Chương 29, phản bội Đỗ Hoành Chu nói, chỉ cần ngài thương thế phục hồi như cũ, bằng ngài tuyệt thế võ công, vô luận ai tưởng náo sự cũng không phải vấn đề. Trần Bưu hít một tiếng khí, trên mặt không tự giác lộ ra một vòng hỉ sắc. Có thích khách. Môn ngoại đống nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Đỗ Hoành Chu sắc mặt biến đổi, đứng dậy ngăn ở Trần Bưu trước giường. Trần Bưu xem tại trong mắt, trong lòng âm thầm than thở. Không nghĩ tới hắn đến lúc tuổi già vì miệng lưỡi chi dục cùng lợi ích thu nghĩa tử, ngược lại đối hắn nhất để bụng. Hắn thu 8 cái nghĩa tử, chỉ có cái này lao bát hầu hạ tại trước mặt, hội bảo hộ trước người. Có thể người tổng là sẽ thay đổi, hắn cũng không đáng tin cậy. Binh khí giao kích âm thanh, thét to âm thanh liên tiếp, từng cái bó đuốc sáng lên. Phản tiên rồi. Trần Bưu khí thân thể phát run, lớn ta Trần Bưu lão không thể động sao? Nghĩa phụ không muốn tức giận, ta tin tưởng mấy vị nghĩa huynh có thể xử lý tốt. Đỗ Hoành Chu dò xét gian phòng, hắn là tiến tới chiếu cố Trần Bưu, tự nhiên không có mang binh khí. Cho nên hắn tại tìm chạy trốn nhanh nhất con đường. Trần Bưu theo trên giường sờ ra một thanh trường đao, đi, chúng ta hai người đi nhìn xem đến cùng người nào như vậy cản rỡ. Đỗ Hoành Chu ừ một tiếng, dũng khí thập phần hư. Hắn tay không, thế nào cùng người đánh nhau? Không có biện pháp, kiên trì theo Trần Bưu đi ra cửa phòng. Ánh lửa trùng thiên, mãnh hổ ba người đem viện tử bao bọc vây quanh. Vây quanh trong vòng, lão tứ Ngô Thành Đức, lão ngũ Ngô Thành Tài cùng lão thất Hồ Mộc Sinh đang cùng che mặt kẻ trộm giao chiến say xưa. Người bịt mặt đao pháp lăng lệ ác liệt, đại khai đại hợp. Lạnh lẽo đại đao bổ ngang chém thẳng, mỗi một kích đều mang theo lăng lệ ác liệt phong thanh. Tựa như mãnh hổ gào thét sơn lâm. Ngô Thành Đức, Ngô Thành Tài, Hồ Mộc Sinh ba người liên thủ mới ngăn chặn người bịt mặt công kích, không ngừng áp xúc người bịt mặt hoạt động không gian. Trần Bưu con mắt quét qua, lão tam Từ Hưng Trường ở một bên lực trận, lão đại Lâm Hoành Tài không thấy bóng dáng. Hắn sát mặt càng âm trầm. Đỗ Hoành Chu trong lòng cũng biết thập phần đặc sắc. Theo người bịt mặt đao pháp tới xem rõ ràng cùng mãnh hổ ba người đi là cùng một lộ số. Kết hợp hiện trường tình huống tới xem, 89 phần 10 là lão đại Lâm Hoành Tài. Đích thật là Lâm Hoành Tài. Hệ thống cho quan phương chứng nhận. Đỗ Hoành Chu buồn bực, ngươi thế nào phát hiện? Theo hắn hai mắt khoảng cách, lông mày hình dạng cùng số lượng, cùng với trên làn da lỗ chân lông phân bố các loại biến thái. Đỗ Hoành Chu phun tào một tiếng, trong lòng thập phần tán thưởng. Công nghệ cao, quả nhiên là công nghệ cao a thú vị. Đỗ Hoành Chu trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Lâm Hoành Tài thật muốn xử lý Trần Bưu thay vào đó? Bắt lấy hắn, chết hay sống không cần lo. Trần Bưu chợt hét lớn một tiếng. Đỗ Hoành Chu theo Trần Bưu trong lời nói nghe ra nồng đậm sát cơ. Người bịt mặt sử dụng đao pháp cùng Ngô Thành Tài hai người giống nhau như lúc, rõ ràng cho thấy mãnh hổ bàng công phu. Người này chỉ khả năng là mãnh hổ bàng, mà lại tám thành là Trần Bưu nghĩa tử. Như thế nhất phán đoán, người bịt mặt thân phận rõ rành rành. Lão đại Lâm Hoành Tài. Trần Bưu không có khả năng không nghĩ tới điểm này, lại vẫn cứ truyền đạt chết hay sống không cần lo mệnh lệnh. Có thể nghĩ, nghĩa tử tại hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu trọng yếu địa vị. Đỗ Hoành Chu như có điều suy nghĩ, trong lòng đối Trần Bưu định vị hướng hắc ám chung lại trượt tiến vài phần. Vòng chiến đấu chung, Ngô Thành Tài cùng Hồ Mộc Sinh đao pháp gấp hơn, vung bảy ảo ảnh trùng trùng điệp điệp. Người bịt mặt lấy một địch hai, tràn đầy nguy cơ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Người bịt mặt chợt đại đao khẽ đảo, tại gian không dung phát đương mà bay lên một đao phách trúng Hồ Mộc Sinh. Này nhất đao nhanh chóng không gì sánh được. Dù là Hồ Mộc Sinh toàn bộ tinh thần đề phòng cũng không thể tránh ra, tiêu diên hướng phía sau thối lui. Lồng ngực của hắn hiện hiện ra vết máu, dĩ nhiên thụ thương. Người bịt mặt được cơ hội này, không chút do dự phi thân nhảy ra vòng tròn, nhanh chóng hướng viện ngoại bỏ chạy. Tường trốn. Ngô Thành Đức ở bên lực trận, sớm đã phát hiện không đúng, bay lên một đao bổ về phía người bịt mặt. Hắn thực lực so Ngô Thành Tài hai người cường nhiều lắm, giơ lên đao, khởi bước, vừa lúc ở người bịt mặt xông ra viện từ phía trước đuổi kịp. Đại đao bổ về phía người bịt mặt phía sau eo. Người bịt mặt mắt thấy không ổn, đành phải hoành đao tại lưng, lấy đao đón đỡ công kích. Bị Ngô Thành Đức phách trở về viện tử. Người bịt mặt rơi xuống đất một cái lảo đảo, có chút không hiểu xem qua Ngô Thành Đức một cái, chuyển hướng hậu phương xông ra. Ngô Thành Tài cùng Hồ Mộc Sinh đội vàng đuổi kịp tới, đã muộn một bước, không kịp ngăn cản. Xuất sinh chạy đi đâu? Trần Bưu quát lên một tiếng lớn, phản phất bình địa bên trong nổi lên một tiếng tạt lôi. Đỗ Hoành Chu tâm thần hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại chỉ thấy Trần Bưu tưởng rời dây cung chi tiện bắn về phía người bịt mặt, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Mà trên mặt đất tức thì lưu lại dấu chân thật sâu. Hắn không khỏi kinh hãi, thật sâu cảm thấy một hồi nghĩ mà sợ. Nương, Trần Bưu thực lực không khỏi cũng quá cường. Toại phát súng kiếp chưa hẳn làm được giết hắn. Tập võ này là cái này thế giới chính đạo, chủ nhân phát triển không ra đạn đạo vũ khí hạt nhân, không muốn mù động đầu óc, tốn công vô ích. Hệ thống diện bản hiện lên một hàng tự. Đỗ Hoành Chu chấp nhận, nhưng cũng không muốn ấn hắn nói làm. Hắn bây giờ còn không có chân chính bước vào giang hồ, võ công thấp kém, đối mặt đối thủ cũng không phải rất cường đại nhân vật. Tại loại này thời điểm, súng đạn có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Hô hấp gian Trần Bưu đổi tới che mặt thân thể phía sau, trường đao hung hăng phách xuống. Người bịt mặt không dám bỏ mặc, vội vàng xoay người ngăn cản. Giang giác. Người bịt mặt trường đao bị Trần Bưu một đao chém đứt, kêu thảm một tiếng đã bay ra ngoài. Trần Bưu cũng không dễ chịu, trọng thương phía dưới phản ứng không nhanh bị người bịt mặt bay lên một cước đá lui hai bước. Nhưng là chẳng qua là lui hai bước mà thôi. Trần Bưu phục tiến lên tới, Ngô Thành Đức tứ huynh đệ đã vọt tới hắn bên người. Lâm Hoành Tài chết định. Đỗ Hoành Chu trong lòng chắc chắn, mí mắt chợt mẻ dự. Ngô Thành Đức, Ngô Thành Tài, Từ Hưng Trường đống nhiên đồng thời xuất thủ, ba thanh đao đồng thời bổ về phía Trần Bưu. Vốn nên trọng thương sắp chết Đỗ Hoành Tài bỗng nhiên bạo khởi, đánh lén Hồ Mộc Sinh. Trần Bưu trở tay vận đao nhảy ra Ngô Thành Đức, Ngô Thành Tài công kích, lại bị Từ Hưng Trường một đao bổ vào sau lưng. Huyết nhục tràn ra. Trần Bưu hốt hoảng lui về phía sau, lạnh lùng nói, phản ngươi nhóm rồi, cho ta giết hắn nhóm. Một đám bang chúng phóng tới Ngô Thành Đức ba người. cho ta ngăn lại bọn hắn, sát một người ban thưởng 10 lượng bạc. Nô Thành Đức hét to một tiếng, trong sân bang chúng lập tức phân làm lưỡng bên. Trong đó một lớp đột nhiên xuất thủ, một thoáng thời gian liền xử lý hơn 10 người. Trần Vũ như là vào đông ngày rét tới một ngụm nước lạnh, tâm can tỷ phổi thận một cái chớp mắt mà toàn bộ lạnh tấu. Các ngươi sớm có dự mưu. Nô Thành Đức cười lạnh nói, nghĩa phụ, ngươi đối thuộc hạ trách móc nặng nề, đã sớm mất hết nhân tâm, hôm nay còn có mấy người vì ngươi bán mạng. Vừa nói chuyện bọn hắn tứ minh đệ không ngừng công hướng Trần Vũ, hoàn toàn không để ý tới bang chúng chém giết. Đỗ Hoành Tài nói giọng khàn khàn, nghĩa phụ, ngươi làm 30 năm bang chủ, trong bang lợi ích ngươi cầm tự thành, còn lại nước canh còn muốn chúng ta quy uống, ngươi nói chúng ta như thế nào hội không phản? Súc sinh. Trần Vũ tuy nhiên thụ thường, lại như cũ long tinh hổ mãnh. Một thanh đại đao sử dụng đến xuất thần nhập hóa, lực địch bốn người không rơi hạ phong. Là lao tử cứu ngươi nhóm tính mệnh, đem các ngươi nuôi lớn, các ngươi này quần vòng ân phụ nghĩa súc sinh. Hắn giọng đại muốn chấn phá người yết hầu. Chương 30, bội thu mãnh hổ bang nội chiến. Đỗ Hoành Chu trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong lòng có chút buồn bực. Vừa mới ngồi lên mãnh hổ bang này chiếc thuyền lớn, chẳng lẽ muốn chìm? May mắn đánh bậy đánh bạ theo sư Cao Phong trên thân lộng đến nội công tâm pháp, bằng không lần này liền thiệt toái lớn. Đỗ Hoành Chu trong lòng oán thầm, lặng lẽ dò xét chung quanh tình hình. Trên trăm danh bang chúng tại viện tử hô sát, xa xa tránh ra Trần Bưu phụ tử chiến trường, không dám tùy tiện lẫn vào Trần Bưu phụ tử tranh đấu bên trong. Bọn hắn những người này tiểu học được chút quyền pháp, đao pháp, không có tu luyện ra chân khí, đi lên tham chiến chính là phá hôi. Không ai chú ý Đỗ Hoành Chu, đa số người đều tại Hoa Thủy. Đỗ Hoành Chu tuy nhiên treo nghĩa tử tên tuổi, bởi vì là vừa mới gia nhập mãnh hổ bang, không có tu luyện cái gì võ công, liền là cái tiểu trong suốt, không có uy hiếp cũng liền không có người chú ý hắn. Trốn. Thừa dịp cái này cơ hội nhanh chóng trốn. Đỗ Hoành Chu dọc theo vách tường chậm rãi di động, đột nhiên bước chân dừng lại. Không đúng a, người đều bị kiềm chế bên ngoài, Trần Vũ trong phòng không một người. Này là tuyệt hảo thời cơ tốt a, hắn chịu đục gia nhập mãnh hổ bang thì vì cái gì? Không phải là tưởng theo Trần Vũ trên thân lộng đến nội công tâm pháp. Này chính là hắn mơ tưởng đã lâu cơ hội nha. Cơ hội, chỉ có một lần cơ hội. Đỗ Hoành Chu lòng dạ biết rõ, chúng nghĩa tử lật mặt vây công Trần Vũ, mãnh hổ bang phân liệt đã không thể tránh khỏi. Trần Vũ nếu là chiến thắng, vô cùng có khả năng giận lây sang đám nghĩa tử. Nghĩa tử nhóm chiến thắng, khẳng định muốn chia cắt lợi ích, cũng xử lý uy hiếp. Vô luận như thế nào, Đỗ Hoành Chu hầu như không có cơ hội lại tới gần Trần Bưu gian phòng, cho nên có thể đạt được Trần Bưu tài phú cơ hội chỉ này một lần. Hắn quyết đoán chuyển biến phương hướng, lui về trong phòng. Đỗ Hoành Chu vọt tới bàn vuông phía trước, xách lên bình hoa xoay chuyển. Ngược chiều kim đồng hồ bất động, phải xoay nhẹ nhõm. Giá sách hơi hơi rung động, lộ ra một cái chỉ chứa nghiêng người thông qua lỗ hổng. Bên trong chính là một cái phong kín cửa sắt. Ngày hôm qua tới qua một lần, hệ thống cũng đã đem Trần Bưu gian phòng quét hình một lần. Dựa phóng đại so sánh phân tích, xác định thường xuyên di động bình hoa. Thử một lần phía dưới quả nhiên cửa đối diện. Đỗ Hoành Chu vội vàng cắm vào chìa khóa mở ra đại môn, xông vào Trần Bưu mật thất bên trong. Mật thất không lớn, bày 3-4 miệng một dương hòm. Hẳn là làm mãnh hổ bang nhiều năm vơ vét tài phú. Đỗ Hoành Chu một cái cũng không có xem, ánh mắt nhanh chóng quét động, lượng hệ thống tìm tòi mục tiêu. Thực nhanh, một bản ố vàng sách tử xuất hiện tại Đỗ Hoành Chu trước mặt. Bất chấp nhìn kỹ, Đỗ Hoành Chu một tờ tiếp một tờ phiên động, thực nhanh đem hơn 20 trang sách tử lật hết. Thu thập phàm giai tam tinh tâm pháp một bộ, đặt thành tâm pháp giải tỏa điều kiện, xin hỏi chủ nhân phải trang giải tỏa thành tựu. Hiện tại nào có thời gian? Đỗ Hoành Chu đem sách tử phóng lại tại chỗ, sau đó xoay người rời đi. Ngoại giới chiến đấu không biết như thế nào, hắn nhất định tại người khác phát giác phía trước ly khai. Vì miễn đưa người khác phát giác hắn tới qua, tốt nhất cái gì cũng đừng cầm. Một chồng ngân phiếu hấp dẫn trụ Đỗ Hoành Chu ánh mắt. Nó liền lặng lặng phóng tại nơi đó, tản ra quyến rũ sát thái, dẫn đến Đỗ Hoành Chu chuyển không rời con mắt. Phát hiện liền phát hiện, chờ đi ra ngoài liền chạy, lão tử sợ qua ai? Đỗ Hoành Chu cắn răng một cái, đem ngân phiếu cầm cất tại trong túi quần. Không thể lại dừng lại, nhất định muốn đi. Một thanh kiếm xông vào tầm mắt. Kim sắc kiếm bỏ, khảm nạm bảo thạch, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm. Sau cùng một kiện, Đỗ Hoành Chu ám hạ quyết tâm, cầm lấy bảo kiếm liền hướng bên ngoài đi. Đóng cửa, xoay tròn bình hoa, đem tất cả khôi phục nguyên trạng. Tất cả cũng ấn kế hoạch tiến hành, tiếp xuống tới chính là quan trọng nhất một bước. Thành công chạy trốn. Súc sinh, các ngươi muốn đối phó lão phu, còn sớm đâu. Trần Bưu trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Đỗ Hoành Chu trong lòng khẽ động, tùy ý đem chìa khóa ném vào một cái bình hoa bên trong, sau đó đem bảo kiếm hiến tế rơi. Hiến tế phàm giai 2 tinh lợi kiếm một thanh, đặt thành phi kiếm giải tỏa điều kiện. Xin hỏi chủ nhân phải trang giải tỏa thành tựu. Đỗ Hoành Chu không để ý đến hệ thống nhắc nhở, chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Trần Bưu đứng được thẳng tắp, dưới chân nằm Từ Hương Trường cùng Ngô Thành Tài. Đối diện còn đứng chính là Lâm Hoành Tài cùng Ngô Thanh Đức, toàn thân tiên huyết đồng địa, thương thế rất nặng. Hồ Mộc Sinh tức thì đứng ở Trần Bưu sau lưng, nghiêm nghị mà đợi. Xem ra lần này phản loạn bên thắng vẫn là Trần Bưu. Không thẹn là cầm quyền nhiều năm lão hồ ly. Trần Bưu khinh thường nói, các ngươi cùng ta học được vài chục năm, cả ta một thành công phu cũng không có học được, hôm nay ta liền đưa các ngươi những này xuất sinh lên đường, triệt để kết thúc này phần nghiệp duyên. Trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm, hạ thủ tuyệt không lưu tình. Lần này nghĩa tử nhóm phản loạn rất làm hắn tức giận, không chỉ có là nghĩa tử phản bội, còn có Đỗ Thương đám người coi thường. Toàn bộ mãnh hổ bang ngoại trừ Lao Thất Hồ Mộc Sinh đứng ở hắn một phương, những người khác vậy mà cũng ly hắn mà đi. Chúng bạn xa lánh. Lâm Hành Tài cùng Ngô Thành Đức cố gắng chống cự, lớn tiếng nói, các ngươi còn không ra tay, chờ Lao Đông Tây thu được về tính sổ ư? Trần Vũ một đao đánh bay Lâm Hành Tài, một quyền đánh hướng Ngô Thành Đức. Quyền phong hạo đãng, rơi vào trên thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. ai tới cũng cứu không được ngươi nhóm hai cái xuất sinh tính mệnh. Ban chủ, ngươi không khỏi có chút quá tuyệt tình. Đỗ Thương thanh âm vang lên, ba đạo nhân ảnh xông vào vòng chiến, vây sát Trần Bưu. Các ngươi cũng dám phản bội ta? Trần Bưu giận dữ, đại đao uy lực càng hơn. Đỗ Thương chờ tề lực chống cự, đem Trần Bưu đặt ở hạ phong. Đặc sắc. Đỗ Hoành Chu xem nhìn không chuyển mắt, nghĩ thầm Trần Bưu làm người làm đến này phân thượng, thật sự là thất bại cực độ. Lập tức trong lòng hắn liền sinh ra một cái cường liệt ý niệm trong đầu. Nơi đây không thể ở lâu. Không thể ở lâu vậy đi. Đỗ Hoành Chu dọc theo tường bên hướng ra phía ngoài đi, thời gian dần dần qua mò ra ngoài. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào giao chiến song phương trên thân. Đối hắn rời đi không thèm để ý chút nào. Cầm lên vội phát xuống kiếp, Đỗ Hoành Chu tâm tư an ổn xuống tới. Hắn lúc này mới gọi ra hệ thống diện bản. Chủ nhân, Đỗ Hoành Chu cảnh giới, luyện khí cảnh nhất trọng sơ kỳ thực lực, chúc mừng, ngươi đã thành công bước vào võ đạo đại môn. Thank you, kiếm pháp, phàm phẩm không tâm pháp, phàm phẩm 100 phi kiếm, 100 tâm pháp cùng kiếm pháp tiến độ đồng thời đạt tới 100%, thất thải hào quang lập lòe. Đỗ Hoành Chu sửng sốt, lồng ngực bị một cổ cường hỉ tràn ngập. Này thu hoạch không khỏi quá lớn. Hắn không có nóng lòng đột phá, mà là đi nhìn hoàn chỉnh tam tinh tâm pháp hổ khiếu quyết. Khách quan tại sư Cao Phong cho ra tâm pháp, nguyên vẹn hổ khiếu quyết có thập nhị chính kinh nguyên vẹn tu luyện bận công đồ, không biết cao minh nhiều ít. Không nhiều chờ đợi, Đỗ Hoành Chu liền hoàn toàn nắm giữ hổ khiếu quyết. Hệ thống, cùng một chỗ đột phá. Tâm pháp thành tựu giải tỏa, đặt thành phàm phẩm tam tinh thành tựu, ban thưởng để thằng kiếm tiên tâm pháp tới phàm phẩm tam tinh, linh khí ôn dưỡng 2 lần. Phi kiếm thành tựu giải tỏa, đặt thành phàm phẩm nhất tinh thành tựu, ban thưởng phàm phẩm nhất tinh phi kiếm, linh khí ôn dưỡng 1 lần. Có lần trước kinh nghiệm, Đỗ Hoành Chu tập trung tư tưởng suy nghĩ học tập để thằng phía sau kiếm tiên tâm pháp. Thực nhanh hắn liền đem mới kiếm tiên tâm pháp đọc một lượt hoàn tất, trong lòng hiểu rõ. Hệ thống ban thưởng xuống tới kiếm tiên tâm pháp so hổ khiếu quyết muốn tinh diệu, nhưng là theo hổ khiếu quyết trung diễn biến qua tới. Nói một cách khác, hệ thống ban thưởng đồ vật cũng không phải nó bản thân có, mà là thông qua đối thu thập đến tâm pháp tiến hành phân tích thăng cấp đạt được. Chương 31, bên thăng xuất hiện này, lượng hệ thống cấp bậc thoáng một phát giảm xuống không ít. Đỗ Hoành Chu ném khai nghĩ ngợi lung tung ý niệm trong đầu, thôi động chân khí ấn theo tâm pháp hành công lộ tuyến vận chuyển. Ấm áp khí lưu trong người lưu động, dung nhập chân khí, nhanh chóng tăng trưởng chân khí. Lần này khí lưu so phàm phẩm nhất tinh tâm pháp đột phá lúc nhiều hơn rất nhiều lần. Không bao lâu, nguyên bản kia từng sợi chân khí liền biến thành sương mù hình dạng, lại đã thông tứ điều chính kinh. Đợi đến đem tất cả ấm áp khí lưu hấp thu hoàn tất, Đỗ Hoành Chu vẫn không đứng dậy, như cũ ấn theo tâm pháp vận công. Chân khí chậm chạp tăng cường, cùng hấp thu ấm áp khí lưu không thể so sánh nổi. Đỗ Hoành Chu thu công, lại nhìn cảnh giới, đã đạt tới luyện khí nhị trọng trung kỳ. Hệ thống, rốt cuộc vẫn tốt. Này 2 ngày thu hoạch so với hắn phía trước mấy tháng thu hoạch đều nhiều hơn. Không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, nếu không có lẫn vào đến mãnh hổ bang bên trong, nào có nhiều như vậy thu hoạch. Đỗ Hoành Chu con mắt tỏa sáng, trong lòng đã quyết định mau chóng đi lục hợp kiếm phái bái sư. Kiếm tiên hệ thống liệu tính quyết định hắn muốn đi tiếp xúc đại thế lực, học tập càng hảo kiếm pháp cùng tâm pháp. Nếu là có thể đụng đại vận đạt được một môn thần công, giải tỏa thành tựu chỉ sợ có thể giúp hắn trực tiếp đạt tới trên giang hồ đại cao thủ cảnh giới. Khổ tu cái gì, hoàn toàn không có cần thiết đi lãng phí thời gian. Đối, còn có phi kiếm. Đỗ Hoành Chu trong lòng lửa nóng, hệ thống, phi kiếm đâu? Phi kiếm tại hệ thống bên trong, chủ nhân tâm có chỗ tưởng, liền sẽ xuất hiện. Đỗ Hoành Chu kiến thức rộng rãi, đối với cái này không có cỡ nào ngạc nhiên. Hắn tâm niệm ý động, trong tay đột ngột nhiều ra một thanh kiếm. Kiếm dài 3 thước 8 phân, thân kiếm sáng ngời như nước, không mảy may hoa văn điều khác. Vừa nhìn liền không giống như là phàm vật. Phi, Đỗ Hoành Chu ý niệm phát động. Phi kiếm lại thật sự theo hắn trên tay bay lên, chỉ u u. Một tiếng đâm trúng xà nhà. Tốc độ cực nhanh. Xinh đẹp. Đỗ Hoành Chu tán thưởng một tiếng, điều động phi kiếm bay múa. Đầy trời làm ra bất đồng động tác. Phanh. Vách tường chợt chấn động, một cái nhân ảnh tiến đụng vào phòng. Đỗ Hoành Chu vội vàng gian không kịp thu hồi phi kiếm, đành phải đem phi kiếm lạc nhập dưới bàn. Hắn nhìn chăm chú vừa nhìn, nện vào tới không phải người khác, chính là Trần Ưu. Tao. Đỗ Hoành Chu vội vàng đem súng kiếp ôm ở trong tay, hướng cửa sổ bên cạnh thối lui. Một người đi vào phòng, là Lao Thất Hổ Mộc Sinh. Hắn tư thái thong dong, tay cầm một thanh trường kiếm, kinh ngạc nhìn Đỗ Hoành Chu một cái, "Lão bát, ngươi còn không chết?" Đỗ Hoành Chu nhếch miệng cười cười, thần sắc có chút hề bại. "Ngươi không muốn chạy loạn, bên ngoài đều là ta người, gặp sẽ người chết." Hồ Mộc Sinh ngữ khí ôn hòa nói một câu, không tại để ý tới Đỗ Hoành Chu. Hắn trực tiếp đi đến Trần Bưu trước mặt, nhẹ nhàng cười nói, "Lao Đông Tây, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói?" Sự tình biến hóa quá nhanh, làm người ta không kịp nhìn. Trần Bưu che ngực sủi lơ trên mặt đất, nhìn hằm hằm Hồ Mộc Sinh, "Súc sinh, cầm thú, không bằng cầm thú, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cậu tạp chủng." Liên tiếp chối không cùng dạng quát mắng theo Trần Bưu trong miệng phun ra. Hồ Mộc Sinh giận dữ nói, "Lão thất phu, ngươi cho ta im ngay. Ta lại không tưởng đến thiên hạ có ngươi như vậy vô liêm sỉ người." Hồ Mộc Sinh chỉ tay mắng to, "Trần Bưu, ngươi năm đó thu ta làm nghĩa tử lúc có thể trải qua đồng ý của ta ư? Chỉ vì ngươi thấy ta tư chất thượng giai, liền cưỡng ép đem ta theo trong nhà bắt đi, làm hại mẫu thân của ta lo sợ mà chết, cha ta thê ly tử tán, thắt cổ tự sát, này là ngươi đối ta ân tình." Hán nộ khí bộc phát, "Mấy năm nay tới ngươi buộc ta vì ngươi nam trinh bắc thảo, tứ phía sát nhân, không biết tạo nhiều ít sát nghiệt, làm ta hồ thị cảnh cửa hổ thẹn, này là ngươi nhân nghĩa." Hồ Mộc Sinh càng mắng càng phẫn nộ, một cước đem Trần Bưu đá bay, "Ngươi cái này Lao thất phu tự đại kiêu ngạo, chỉ biết là xa hoa dâm đãng, tự mình phóng túng, có từng đem những người khác để vào mắt? Ngươi đem ta nhóm những này nghĩa tử đương nô tài, đem Đỗ Thương những cái kia lão gia hỏa cũng đương làm nô tài, chỉ nhượng làm việc, không cho chỗ tốt, còn có ý tứ nói ân tình. nếu là có ân tình chẳng lẽ người người đều là vong ân phụ nghĩa hạng người ư? Trần Nưu bị hắn mắng cầu hết xối đầu, lại khí lại gấp, khàn giọng quát, các ngươi những này không bằng cầm thú đồ vật biết rõ cái gì ân nghĩa, ta thu dưỡng các ngươi, cho các ngươi ăn, cho các ngươi xuyên, còn dạy hội các ngươi võ công, nhượng các ngươi từng cái trở thành nhân thượng nhân, các ngươi lại vẫn chưa đủ. Súc sinh, súc sinh, súc sinh. Đỗ Hoành Chu nghe được tâm có ưu tư, thật thảm. Trần Nưu một thanh niên kỳ rơi xuống này bộ nấm nỗi, thật sự là thê thảm không gì sánh được. Nhưng hắn ba đạo chắc chắn thật sự. Đỗ Hoành Chu tự mình nhận thức, Đỗ Hoành Chu không phải là bị hắn cường đoạt trở về đi. Hồ Mộc Sinh cũng là nộ khí trung thiên, dùng trường kiếm không ngừng đâm Trần Nưu tứ chi thân thể, phát tiết trong lòng phẫn nộ. Trần Nưu cảm thấy kịch liệt đau nhức, hắn là cái xương cứng, tiếp tục chửi đới. Súc sinh, vô luận ngươi như thế nào giả biện, cũng cải biến không được ngươi nhóm những này súc sinh âm nhu thí phụ sự thật. Âm nhu thí phụ. Hồ Mộc Sinh khinh miệt cười cười, là âm nhu thí tử a. Lão Đông Tây, ngươi tìm lão nhị thuộc hạ làm bộ ám sát, lại ngụy trang thư tín vu oan lão nhị, khơi mào lão đại cùng lão tư tranh đấu, coi là những này có thể giấu giếm được tất cả mọi người ư? Đỗ Hoành Chu trừng to mắt, cảm tình còn có này cha đâu? Trần Nưu trừng to mắt, ngươi thế nào biết rõ? Ta đương nhiên biết rõ. Hồ Mộc Sinh cười lạnh nói, ta chẳng những biết rõ còn tại tin càng thêm chút đồ vật. Trần Nưu khí nôn máu, chỉ vào Hồ Mộc Sinh ngón tay phát run, ngươi cái này xuất sinh cư nhiên đối với ta hạ độc. Hồ không thương nhân ý, người có sát hổ tâm. Hồ Mộc Sinh cười lạnh, trong tay kiếm đâm không ngừng. Giang qua một hồi, Trần Nưu trên thân đã là nhìn không thấy hảo địa phương. Hồ Mộc Sinh dừng lại trường kiếm, lạnh lùng nói, lão thất phu, nói ra bang phải mấy năm nay tích lũy tài phú tổn phóng vị trí, ta tha cho ngươi một cái mệnh, nhượng ngươi tại trong bang dưỡng lão. Ha ha ha. Trần Nưu cười lạnh liên tục, tiểu xuất sinh, ngươi là ta nuôi lớn, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng tính tình của ngươi, không giao ra đồ vật ta còn có thể sống, một khi giao ra lập tức liền muốn chết tại ngươi dưới kiếm. Hồ Mộc Sinh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, huy kiếm liền bổ. Nhất đạo bóng đen theo trên không bay thấp, huy trưởng đem Hồ Mộc Sinh đánh bay. Lại có một người xuất hiện tại trong phòng. Đỗ Hoành Chu xem đốc, người này rõ ràng là Trần Nưu một cái tiểu thiếp. Võ công của nàng vậy mà so Hồ Mộc Sinh còn cao, Trần Nưu cái này lao không đứng đắn. Khẳng định là mỗi ngày làm ca thời điểm bụng trộm khai tiểu táo. Tiểu thiếp nâng dậy Trần Nưu, đau lòng rơi lệ, lao ra, ngài chịu khổ rồi. Trần Nưu cười đứng lên, này tính toán cái gì, lao ra năm đó lưu lạc giang hồ lúc cái gì nguy hiểm không có đủ phải. Xuy, một thanh kiếm đâm xuyên Trần Nưu lồng ngực. Đỗ Hoành Chu khẩn trương nhìn xem Hồ Mộc Sinh theo hai người sau lưng đứng lên, vô thanh vô tức đánh lén Trần Nưu. Đắc thủ rồi. Đỗ Hoành Chu lặng lẽ tính toán, trong phòng còn có hai người cao thủ. Không biết lấy hắn hiện tại thực lực có thể hay không đối phó một cái. Trần Nưu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nhỏ máu mũi kiếm, sắc mặt u ám. Lao ra. Tiểu thiếp kêu mãnh liệt một tiếng, một đao đánh bay Hồ Mộc Sinh, vội vàng đi cho Trần Nưu cứu chữa. Trần Nưu ngực tiên huyết ồ ồ dẫn ra ngoài, lần này làm bị thương chính là yếu hại, thần tiên có cứu. Chương 32, sau cùng người thắng tiểu thiếp khóc lê hoa đái vũ, cao ngực chấn động, thực làm cho người ta thương xót. Đỗ Hoành Chu trong lòng than thở. Lao Trần a, ngươi này làm người thật sự là thất bại cực độ. Những người này đánh tới đánh lui, chỉ đem ngươi đương làm người trong suốt. Trần Nưu nằm nhìn không thấy, hắn mượn hệ thống xem rõ ràng. Hồ Mộc Sinh cái thằng kia căn bản không chết. Tiểu thiếp cùng Hồ Mộc Sinh tuyệt đối có mở ám. Trần Nưu cùng tiểu thiếp lề mề hai câu, rốt cục mở miệng nói, ta trong phòng có mật thất, đem trên giá sách bình hoa phải xoay ba vòng, dùng ta trong ngực chìa khóa mở cửa. Trong mật thất là ta mấy năm nay tích lũy xuống tới tiền tài, ngươi cầm cho mặt khác tỷ bội phân một phần. Phân cái gì? Hồ Mộc Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh đoạn Trần Nưu khó khăn giao phó. Tiểu thiếp nhoáng lên tay theo Trần Nưu trong ngực móc ra chìa khóa, thuận tay đem Trần Nưu đánh bay. Hồ Mộc Sinh đi đến tiểu thiếp bên cạnh ôm nàng, bàn tay không an phận phóng đến tiểu thiếp trên cặp mông. Cái kia tiểu thiếp mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mặt mày như xuân. Không chỉ có không trốn tránh, ngược lại còn đắc ý mà bệnh lên nhiều mấy phần. Tiền tài đã đến chúng ta trong tay đương nhiên là cũng về chúng ta, nghĩa phụ, ngươi nói đúng không đúng? Trần Nưu trừng to mắt, hai mắt xích hồng, lúc này thật sự bạo nộ đến cực điểm. Hồ Mộc Sinh nói, nghĩa phụ, ngươi thật sự là đáng thương, vất vả bồi dưỡng nghĩa tử tất cả đều phản bội ngươi, một tay thành lập mãnh hổ bàng tại then chốt thời khắc không có một người giúp ngươi, mà ngươi hầu yếm nữ nhân lại đối với ta ngoan ngoãn, mặc ta dư cùng dư cầu. Hắn mang theo đáng thương cùng trào phúng nhìn qua Trần Nưu. Nghĩa phụ, ngươi sống cũng là đáng buồn, vì cái gì còn không chết đâu? Không có ý tứ, đánh đoạn thoáng một chút. Hồ Mộc Sinh tâm tình đang nổi lên đến chỗ tốt, đột nhiên vang lên nhất đạo thanh âm. Đỗ Hoành Chu mang theo tam phần không có ý tứ mở miệng. Hồ Mộc Sinh bất mãn nhìn về phía Đỗ Hoành Chu, lão bác, nơi đây không có ngươi nói chuyện phần, ngươi trùng thực ngốc. Vậy cũng chưa hẳn. Đỗ Hoành Chu cười nói, tiểu tỷ tỷ, Hồ Mộc Sinh giết chết Trần Nưu mục đích liền là vì nuốt vào mãnh hổ bang, ngươi cảm thấy hắn hội nhường người biết rõ hắn cùng với nghĩa mẫu thông đồng thành gian, cộng đồng sát hại nghĩa phụ dẻm pha ư? Tiểu thiếp sững sờ. Trần Nưu càng là kinh ngạc không thôi, ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Hoành Chu. Trong lòng hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Giống như chính mình sau cùng thu cái này nghĩa tử cũng không phải đơn giản mặt hàng. Hồ Mộc Sinh sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thu liễm thần sắc, bình thản nói, ta cùng Tuyết Nhi thể non hẹn biển, tình so kim kiên, ngươi là châm ngòi bất động, ngươi bây giờ là tại tìm chết. Hắn cất bước đi về hướng Đỗ Hoành Chu, chuẩn bị động thủ. Đỗ Hoành Chu xông cái kia tiểu thiếp hơi hơi cười cười, tiểu tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy chúng ta càng xử lư? Hồ Mộc Sinh mỉm cười, lão bát, ngươi không khỏi quá thiên chân. Phanh, một cái tinh tế bàn tay phách trúng Hồ Mộc Sinh sau lưng. Tiểu thiếp nu nu nói, a sinh, ta cảm thấy bát thiếu gia nói được có đạo lý đâu. Lời còn chưa dứt ánh mắt của nàng lập tức biến đổi. Hồ Mộc Sinh thân thể theo nàng dưới lòng bàn tay biến mất, ngược lại xuất hiện tại nàng bên phải. Thiện nhân. Hồ Mộc Sinh trong lòng phẫn nộ khởi, bàn tay vận khí chợt vỗ. Tiểu thiếp vừa mới phát ra công kích, không kịp trốn tránh, bị hắn một trường đánh vào giữa lưng, đã bay ra ngoài. Đỗ Hoành Chu cười mỉm nhìn xem mới cất đột biến, thầm nghĩ người vì tiền mà chết điều chết vì thực. Này là từ xưa đến nay không thể bàn cãi chân lý. Bất quá mãnh hổ bang này đám người hoàn toàn chính xác có chút bệnh tâm thần. Vì cái gì muốn như vậy đối với ta? Tiểu thiếp nhìn qua Hồ Mộc Sinh ánh mắt tràn ngập khó hiểu. A Sinh, chúng ta không phải nói tốt muốn qua cả đời sao? Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Hồ Mộc Sinh bị tức điên, mãi mãi cái hùng, chẳng lẽ vừa rồi sau lưng đánh lén ta không phải ngươi? Ngươi tính toán cái gì đồ vật? Lão thất phu đã dùng qua phá hại thôi. Hồ Mộc Sinh thần sắc bình tĩnh, mò lên y phục trà lau bàn tay tiên huyết. Ta bây giờ trở thành mãnh hổ bang bang chủ, tưởng tìm cái gì nữ nhân tìm không thấy. Lại nói ngươi không phải cũng hướng ta xuất thủ, hà tất làm ra như vậy một bộ giả vờ giả vị tư thái? Nhưng ta thật sự yêu ngươi. Tiểu thiếp hai mắt mở tròn vo, sắc mặt bặm mẹo, ngươi vì cái gì không tử tâm sập mà yêu ta? Ngươi như thế nào hội thay lòng đổi dạ đâu? Hồ Mộc Sinh cười lạnh, một cước đem tiểu thiếp đá bay. Tiểu thiếp trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất, đỉnh đầu gãy hướng sau lưng, vô cùng thế thảm. Đỗ Hoành Chu chật chật tán thưởng, hảo một cuộc dâm nam tiện nữ, thay lòng đổi dạ tiết mục. Hồ Mộc Sinh thần sắc căm trầm, chậm rãi đi về hướng Đỗ Hoành Chu. Đều là ngươi cái này tiểu xuất sinh tại trong đó dở trò, nếu không phải ngươi Tuyết Nhi sẽ không phản bội ta. Đỗ Hoành Chu vô ngữ, hắn bất quá là chọn lấy một câu, nếu không phải hai người đã sớm hạ quyết tâm, nào có như vậy dễ dàng bị châm ngòi. Hắn lắc đầu nói, ngươi cũng là lừa mình dối người hạng người. Hồ Mộc Sinh ánh mắt rơi xuống Đỗ Hoành Chu trong tay súng tiếp thượng, ánh mắt có chút đề phòng, lão bát, ngươi hảo giống như không sợ hãi ta. Ta đương nhiên không sợ hãi. Đỗ Hoành Chu nết miệng cười cười, khấu động súng tiếp cò súng. Hồ Mộc Sinh khoảng cách Đỗ Hoành Chu bất quá 4m, súng vang thời điểm Hồ Mộc Sinh cũng đã trúng đạn. A giống, chính giữa nội tạng. Đỗ Hoành Chu đắc ý nở nụ cười một tiếng, giơ lên ngón cái A Hồ Mộc Sinh túi đầu nhìn về phía trước ngực, một cái lô máu ồ ồ hướng ra phía ngoài đổ máu. Này là cái gì ám khí? Không có nghe nói qua loại này đồ vật nha. Đỗ Hoành Chu không có động, một lần nữa điển thượng nhất quả chỉ đạn. Hồ Mộc Sinh đã chết, Trần Bưu rốt cục nuốt xuống sau cùng một hơi. Tiểu thiếp trợn tròn mắt chết không nhắm mắt. Tất cả cũng vừa vặn. Đối Đỗ Hoành Chu tới nói, cái này kết cục hoàn mỹ kỳ cục. Hai ngày thời gian, mãnh hổ bang liền suy sụp. Hoặc là nói, Trần Bưu mãnh hổ bang suy sụp. Đỗ Hoành Chu thu hồi phi kiếm, đem Hồ Mộc Sinh tiễn đưa trường kiếm treo đến bên hông, một tay nhấc súng. Trước đem Hồ Mộc Sinh thi thể ném đi ra ngoài bên ngoài, sau đó đối Trần Bưu đi ra cửa phòng. Cửa phòng bên ngoài, trên trăm danh bang chúng yên tĩnh nhìn xem, tựa như là chờ đợi khảo thí kết quả học sinh. Đáng thương, trong bang hỗn chiến, Trần Bưu lại không thể theo mãnh hổ bang đạt được bất luận cái gì trợ giúp. Hồ Mộc Sinh phản bội bang, giết chết bang chủ, đã bị ta kích sát. Đỗ Hoành Chu cất giọng nói, bang chủ sắp chết phía trước đem bang chủ chi vị thác giao ta, sau này từ ta chấp trưởng mãnh hổ bang. Mọi người ngạc nhiên, lập tức phá lên cười to. Đỗ Hoành Chu tuy nhiên bị Trần Bưu cho rằng nghĩa tử, có thể chính là cái không có luyện qua võ thiếu niên thôi. Trần Bưu như tại, mọi người kính hắn bại phần. Có thể then chốt là Trần Bưu hiện tại chết nha. Người đi trả lệnh, ai còn quan tâm Đỗ Hoành Chu thân phận? Bọn hắn hiện tại đầu bên trong ý niệm trong đầu là tưởng thế nào chia cắt mãnh hổ bang tài phú, mà không phải ủng hộ ai chấp trưởng mãnh hổ bang. Một người mỉa mai cười nói, ngươi tính toán là cái gì? Bằng cái gì chấp trưởng ngộng mãnh hổ bang? Đỗ Hoành Chu quay đầu, khách khách khí khí hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự? Ngươi nọ há miệng muốn nói, lại nghe phịch một tiếng chấn tê. Đỗ Hoành Chu khấu động cò súng, một phát đoạn hồn. Súng vang như lôi mình, chấn nhiếp người tâm hồn. Mãnh hổ bang người đa số kinh lịch qua sát nhân chẳng cảnh, nhưng là không có kinh lịch qua như vậy huyền huyễn chẳng cảnh. Ánh lửa, lôi mình, người tựu chết rồi. Mọi người cầm như mẹ sầu. Đối với không biết đồ vật, nhóm người thường thường càng sợ hãi. Đỗ Hoành Chu thò tay chỉ hướng một cái dẫn đầu đại hán, ngươi gọi Vương Đại Hưng a. Chương 33, kế thừa mãnh hổ bang di sản. Vương Đại Hưng thân thể run lên, bịch quỳ đến trên mặt đất, thuộc hạ chính là Vương Đại Hưng, cầu bắt ra tha mạng. Đỗ Hoành Chu hừ lạnh, ngươi không nhận ta là bang chủ. Vương Đại Hưng vội vàng nói, cầu bang chủ tha mạng, tiểu nhân hoàn toàn tán thành bang chủ, tiểu nhân nguyện ý thay bang chủ xuất sinh nhập tử. Không muốn lời vô ích, đứng lên. Đỗ Hoành Chu nói, từ giờ trở đi ngươi chính là mãnh hổ bang nhất đường đường chủ, tiếp nhận Lâm Hoành tại vị trí, đem nguyên bản hắn thuộc hạ người cho ta xem trọng. Làm được tốt ta thưởng ngươi 100 lượng bạc, nếu là đào tẩu một cái ta muốn mạng của ngươi. Hắn nói ném ra một trương ngân phiếu đện vào Vương Đại Hưng trước người. Vương Đại Hưng lại kinh lại vui mừng, nắm lên ngân phiếu vội vàng dập đầu, tiểu nhân nhất định thay bang chủ xem trọng người, ai dám đi ta liền giết hắn. Bịch, bịch, bịch. Trong nháy mắt quỳ xuống chừng 10 cá nhân, mỗi cái dập đầu quỳ lạy bang chủ. Đỗ Hoành Chu chọn ra 5 người, đồng dạng trao tặng đường chủ vị trí. Các người đem nhân viên mang tốt, phân ban cảnh giới, tùy thời chờ đợi ta phân phó, phàm không nghe lời người, đi loạn lộn sổ người, hết thảy tại chỗ giết chết. Đỗ Hoành Chu nhìn quanh mọi người, bắt đi hoặc giết chết phản bội chạy trốn kẻ trái lệnh người thường 10 lượng, cử báo người thường 5 lượng. Sát khí hừng hực lời nói nện xuống dưới, bầu không khí một phiến túc sát. Nhưng thực nhanh liền bị phá hư mất. Mọi người ầm ầm đồng ý, bầu không khí một lần thập phần nhiệt liệt. Bọn hắn không chỉ có không có sợ hai ý tứ, nhìn qua còn thập phần hưng phấn. Đỗ Hoành Chu thoáng suy tư liền minh bạch qua tới, những người này trong mắt thấy đều là tiền, tự nhiên sẽ không hoảng sợ. Chỉ sợ bọn hắn trông mong có người chạy trốn, hảo kiếm tiền đâu. Đỗ Hoành Chu nhường người xách Trần Bưu thi thể đến trong sân, gọi tới an bài Trần Bách Cân chuẩn bị linh đường. Hắn phái một đội người đi theo giám thị. Trần Bưu là mãnh hổ bang bang chủ, làm vì trên danh nghĩa hắn người thừa kế, đương nhiên muốn vì hắn phong quang đại táng. Làm vì tân nhiệm ban chủ, Đỗ Hoành Chu tự nhiên mà nhưng vào ở Trần Bưu đại đường. Đem Trần Bưu thê thiếp khách khí mời ra biệt tử, chuyển vào ở mặt khác nghĩa tử nguyên bản biệt tử. Đến nổi mặt khác nghĩa tử, người nhà đã sớm đào vong đi. Đợi đến tất cả vội vàng xong, Đỗ Hoành Chu đem 5 tên tân nhiệm đường chủ gọi đến trong phòng. Trước bang chủ nộ hại, về tình về lý tất cả huynh đệ đều muốn vì trước bang chủ thủ linh, các ngươi thông chi mãnh hổ bang tất cả mọi người, đem trong tay sự tình phong xuống, toàn bộ trở về sơn quân phủ. Đỗ Hoành Chu nhìn quanh 5 người, thản nhiên nói, các ngươi là ta để bạt đứng lên, có mấy lời ta liền nói minh bạch điểm, đem tất cả mọi người tập trung đến sơn quân phủ phía sau đả loạn đội ngũ một lần nữa tổ chức, từ nay về sau ta không tưởng tại nghe đến ai nói hắn là trước bang chủ người, đại gia người. Mãnh hổ bang chỉ có một cái bang chủ, theo ta người liền phân tiền hưởng phúc, không theo ta người liền xuống dưới bồi chủ nhân của hắn, nghe rõ ư? Nam danh đường chủ lập tức nói, minh bạch. Đỗ Hoành Chu thần sắc bình thản, nhường người xem không ra sâu cạn, tiếp tục phân phó. Cũ mới luân chuyển chi tế là dễ dàng ra phiền toái thời điểm, các ngươi đem con mắt phóng sáng điểm, trước bang chủ người nhà muốn hảo hảo chiếu cố, không tuân quy củ, nên sát thì sát, nên bùi thì bùi. Ta sẽ không nhượng các ngươi bạch bật việc, chỉ cần các ngươi nghe lời bán mạng, các ngươi đãi ngộ hết thảy để thăng gấp 5 lần. Đỗ Hoành Chu quét nhìn mọi người, nếu như biểu hiện xuất sắc, ta có thể tại nơi này trên cơ sở lại thêm gấp đôi. Vương Hưng nhãn tỉnh sáng lên, bang chủ, trước bang chủ cùng 7 vị gia dòng chính có nhiều bất mãn, có mang theo tiền tài lẩn trốn. Đỗ Hoành Chu gật đầu, làm bị khẳng định. Vương Hưng đám người nhìn nhau một cái, cũng thở phào một cái. Mới bang chủ thượng vị, tất cả quy củ đều muốn cải biến. Mà bây giờ mới bang chủ hiển nhiên là muốn đem phía trước nhân sự kết cấu toàn bộ đánh tan, bọn hắn 5 người địa vị liền ổn. Nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Đỗ bang chủ nếu có thể ngồi ổn, Liêu chết cũng muốn giúp Đỗ bang chủ ngồi bước vàng. Vương Hưng đám người có thể nhập Đỗ Hoành Chu mắt, bản thân chính là mãnh hổ bang tiểu đầu bụng, hy vọng là có. Với hắn nhóm làm đội trưởng, mãnh hổ bang nhân thủ thực nhanh liền quy trình đứng lên. Tại tiền tài ma lực hạ, trước tiên hướng Đỗ Hoành Chu thần phục. Trần Bưu khấu khấu tìm kiếm tích lũy xuống tới tiền tài, toàn bộ đã thành Đỗ Hoành Chu thu mua nhân tâm dựa vào. Phi kiếm không thể gặp người, xuống tiếp lại là duy nhất một lần công kích. Đỗ Hoành Chu đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, ngồi tại đại đường nhắm mắt suy tư. Ta hiện tại vừa mới tu luyện thành chân khí, thực lực không đủ, nhất định nắm chặt thời gian tu luyện để thăng thực lực. Thực lực mới là căn bản. Hắn vì cái gì có thể khống chế mãnh hổ bang, còn không phải trước sát hồ một sinh, lại sát bang phái thủ lĩnh trấn trụ người khác. Tại mãnh hổ bang nội bộ đã không có ra dáng cao thủ, không người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng ở mãnh hổ bang bên ngoài, khẳng định còn có cao thủ. Hắn muốn mau chóng tăng cường thực lực, có được chống cự ngoại địch năng lực. Đỗ Hoành Chu sở dĩ không có cuốn tài chạy trốn, ngược lại lưu lại tới tiếp quản mãnh hổ bang, vì đúng là này nhất nhóm người. Bởi vì kiếm tiên hệ thống duyên cớ, hắn tu luyện con đường cùng người bình thường hoàn toàn bất động. Hắn cần chính là không ngừng thu thập mới kiếm pháp, tâm pháp cùng với kiếm khí. Những này cần tài lực chống đỡ. Tựa như hắn đi lục hợp kiếm phái bái sư, là trong lòng sủi một vạn lượng bạc thông dòng chuẩn bị dễ dàng. Vẫn là làm vì một cái quỷ nghèo toàn bộ rửa gương mặt dễ dàng. Vẫn là ngồi cầm giữ một cái liên tục không ngừng sinh tiền máy móc mua được tất cả lại càng dễ. Đáp án không cần nói cũng biết. Cướp đoạt tiền tài chỉ có thể phát nhất thời chi tài, không thể lâu dài. Mà phải có đáng kể thời gian dài tài phú, muốn đánh tạo một cái thương nghiệp đế quốc. Thương nghiệp đế quốc từ cái gì cấu thành? Nhất biết tiền, nhị biết người. Mãnh hổ bang người chính là Đỗ Hoành Chu tổ kiến thương nghiệp đế quốc thành viên tổ chức. Hắn kinh thương đầu góc bình thường, có thể dựa vào đúng là kiếm tiên hệ thống vượt mức quy định kỹ thuật tư liệu. Có thể chế tác muối tinh, thiết khí các loại vật tư chiến lược. Có thể chế tác thủy tinh, mảnh giấy các loại giá cao xa xỉ phẩm. Có thể chế tác dệt cơ các loại công nghiệp hóa máy móc, để thăng tơ lụa bố hiệu suất. Những này đều là kiếm tiền hạng mục, nhưng lại cũng không phải phổ thông người có thể lẫn vào. Chỉ có đem mãnh hổ bang nắm giữ ở trong tay, mới có thể từng bước bắt đầu làm đứng lên. Đỗ Hoành Chu tâm có định số, nổ ra trường kiếm bắt đầu luyện kiếm. Thực lực là căn bản, hắn phải nắm chặt tất cả thời gian để thăng. Nguyên vốn đã luyện được thập phần thuần thục cơ sở kiếm pháp tại chân khí tăng phúc hạ uy lực lớn phát triển, tiến vào một cái mới bậc thang. Suy suy suy, trường kiếm tại trong không khí cực nhanh vận động, phát ra réo rắt thanh âm, thập phần linh động. Đỗ Hoành Chu luyện thêm cơ sở kiếm pháp cảm giác nhất chiêu nhất thức cũng thay đổi dễ dàng, khinh linh nhanh chóng, không câu nệ tại hình. Tại chân khí quán chú hạ, trường kiếm biến thành cánh tay kéo dài, nhất chiêu tiếp nhất chiêu, không có chút nào tối tăm chỗ. Đạt tới hành vân nước chảy cảnh giới, Đỗ Hoành Chu càng luyện càng là thoải mái, trường kiếm luyện thành một phía ảo ảnh, càng múa càng nhanh. Chân khí trong cơ thể hắn theo trường kiếm vũ động nhanh chóng du tẩu, cùng thập nhị chính kinh kinh mạch thích ứng ma hợp, dần dần thay đổi ngoan ngoãn. Chân khí nhanh chóng vận chuyển tới trường kiếm thượng, ý động khí động, đồng bộ mà đi. Bá. Đỗ Hoành Chu luyện đến thoải mái chỗ, bay lên một kiếm chém về phía một bàn, dày rộng một bàn ứng thanh mà đoạn, giống như cắt ra đậu hũ giống như. Thoải mái. Chương 34, linh đường gây hấn Đỗ Hoành Chu thu kiếm, tâm tình sao động, chỉ cảm thấy thập phần thoải mái. Kiếm pháp của hắn cùng chân khí trải qua này luyện tập đã lẫn nhau giao hòa, hắn đã đem hệ thống để thăng đi lên chân khí triệt để luyện hóa. Hiện tại hắn là danh xứng với thực luyện khí cảnh nhị trọng võ giả. Theo trên cảnh giới mà nói cùng Trần Bưu nghĩa tử nhóm giống nhau. Đỗ Hoành Chu tin tưởng 10 phần, ta có phi kiếm, giết chết bọn hắn dễ dàng. Đúng vậy, hắn có phi kiếm. Phi kiếm tại Đỗ Hoành Chu trước người bay múa xoay quanh, mang ra liên xuyến ảo ảnh. Bởi vì hình thể tinh tế, nhận được lực cản yếu ớt. Phi kiếm tốc độ xa xa vượt qua người tốc độ, tâm niệm vừa động liền có thể đâm trúng trượng ngoài đích sự vật, nhanh làm người ta căn bản cố vô pháp chống cự. Chính là tiêu hao chân khí có chút nhanh. phi kiếm muốn làm vì ẩn tàng sát chiêu, không phải đến sinh tử trước mặt không thể sử dụng. Luyện qua kiếm liền luyện quyền. Đỗ Hoành Chu một nhất không ra, nhị môn không bước, liền lưu tại trong nội đường mỗi ngày luyện kiếm luyện quyền. Nắm chặt thời gian để thăng thực lực. Trần Bưu tử vong tin tức truyền ra, mãnh hổ bang nhân thủ bị cực nhanh triệu hồi. Đỗ Hoành Chu làm vì tân nhiệm bang chủ muốn ra mặt cùng bang chúng nhận thức, liên lạc cảm tình, cũng đạt được bọn hắn thuần phục. Cái gì mới bang chủ? Phía trước nghe cũng không có nghe nói, bằng cái gì tiếp nhận bang chủ? Đỗ Hoành Chu đang tại tiếp kiến thuộc hạ, chợt nghe ngoài phòng chuyển tới ồn ào âm thanh. Hắn nhíu mày, lăng lệ ác liệt ánh mắt chuyển hướng Vương Đại Hưng năm người. Các ngươi là làm ra sao sự tình? Vương Đại Hưng đám người thân thể run lên, đội văn nói, bang chủ, người này là Lâm Hoành Tài thủ hạ đại tướng, tên là Đỗ Vũ Thanh, đạt được Đỗ Hoành Tài vung chồng, thực lực thập phần mạnh mẽ. Đỗ Hoành Chu ồ một tiếng, cũng chính là nói đúng Đỗ Hoành Tài trung tâm, sẽ không hướng ta thần phục vậy sao? 3. Cửa phòng bị bạo lực đẩy ra, một cái đại hán bước nhanh đi vào trong phòng. Đỗ Hoành Chu đứng dậy, Đỗ Vũ Thanh, ngươi nhìn thấy bang chủ chính là như thế làm cản được ư? Đỗ Vũ Thanh người cao mã đại, vẻ mặt dữ tợn, ta biết rõ ngươi, ngươi liền là cái lừa đảo, tưởng thừa dịp mãnh hổ bang quần lòng không đầu lúc đánh cắp bảo tòa, đáng tiếc ngươi quên ta, có ta ở đây ngươi tuyệt đối vô pháp nhúng chạm mãnh hổ bang. Hắn nhìn quanh đang ngồi mọi người, trầm trọng nói, các ngươi này đám người bị hắn tiền tài mê mắt, thật tình không biết mãnh hổ bang tiền tài cũng nên là chúng ta, giết hắn, chúng ta tổng cộng phân tiền tài. Có người ý động, ánh mắt lập lòe. Hồ đầu ngu xuẩn bất linh. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, tiện tay nổ ra trường kiếm đi về hướng Đỗ Vũ Thanh. À, ngươi nha thực coi là chính mình là cái nhân vật, bất quá là sẽ làm điểm đồ ăn, đi cất chó vận, ta này liền nhượng ngươi nhận rõ thực tế. Đỗ Vũ Thanh chợt quát một tiếng, rút đao hướng Đỗ Hoành Chu phách xuống. Đỗ Hoành Chu thân thể một bên tránh ra đại đao, tràn ngập chân khí trường kiếm gai nhọn. Đỗ Vũ Thanh không kịp tránh né, bị một kiếm đâm trúng trái tim. Đỗ Hoành Chu rút kiếm, hồi tòa, thu kiếm. Các ngươi nhận ta cái này bang chủ ư? Đỗ Hoành Chu nhìn về phía Đỗ Vũ Thanh người cùng mặt khác chạy tới tiểu đầu bụng, ánh mắt yếu ớt, tràn đầy lạnh lùng. Trong lòng mọi người rét run, cảm giác đến tử vong đang ép gần. Nay vị mới bang chủ niên kỷ không lớn, võ công lại vượt quá dự kiến cường đại. Đỗ Vũ Thanh là Đỗ Hoành Tài đắc lực can tướng, luận võ công thuộc về thất đại nghĩa tử hạ đệ nhất nhân. Cả hắn đều không có đi qua nhất chiêu liền bị xử lý, vậy còn có cái gì hảo nói? Mọi người quỳ lạy, thuộc hạ thể chết theo bang chủ. Không biết bất giác đi qua ba ngày, đến Trần Bưu đưa tang thời gian. Đỗ Hoành Chu làm vì hắn duy nhất nghĩa tử, tự nhiên muốn gánh vác hiếu tử đại kỳ. Mãnh hổ bang thanh danh bên ngoài, phú hào thân sĩ theo thường lệ đều muốn đến đây tế điện. Đỗ Hoành Chu từng cái hoàn lễ, xem như làm gốc lần thu hoạch trả giá. Tất cả ngay ngắn trật tự. Trần huynh, ngươi chết thật thê thảm đâu. Nhất đạo thanh âm tại buồn bã khóc thanh âm trùng vang lên, vang dội Trần Nhĩ. Lời nói nội dung vốn là đau thương, có thể ngự khí nhưng có chút cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí tràn đầy trào phúng. Tìm biết tới. Đỗ Hoành Chu sớm có đón trước, gợn sóng bất kinh. Trần Bưu tử vong, mãnh hổ bang từ một cái không có danh tiếng gì tiểu bối tiếp nhận, người khác sẽ không thừa cơ thăm dò mới là lạ. Hắn đứng dậy chắp tay, tôn giá là cái gì người? Lão phu mạnh hiến trương, chính là Trần huynh khi còn sống hảo hữu. Người tới kiêu căng, khinh thường nói, ta nghe nói Trần huynh là bị hắn nghĩa tử giết chết, vì vậy đến đây đánh giá, không nghĩ tới Trần huynh đúng là chết ở ngươi bực này, miệng còn hôi sữa hoa hoa chi thủ, thật sự là xấu hổ. Hắn không phải một người tới, sau lưng có hai ba chục người tương tùy. Người cao mã đại, tay chân trắng kiện, vừa nhìn đều là lợi qua. Tân nhiệm ba đường đường chủ Tất Tuế tiến đến Đỗ Hoành Chu bên hai, bang chủ, mạnh hiến trương là huyện lần cận thanh lang bang bang chủ, võ công so Đỗ Hoành Tài cường điểm, luôn luôn cùng chúng ta mãnh hổ bang bất hòa. Này là tới tìm việc. Đỗ Hoành Chu thản nhiên nói, mạnh bang chủ, ngươi đã là một thanh niên kỷ người, vốn nên nôn hậu cẩn thận, vì lao nhi tôn, không nghĩ tới ngươi lại như vậy không biết cảm thấy thẹn, tại nghĩa phụ ta linh đường thượng đục nhã hắn lao nhân ra, thật sự là lệnh người khinh thường. Làm cản. Mạnh hiến trương còn chưa nói chuyện, hắn sau lưng một cái tuổi trẻ giận tí mặt, ngươi một cái khất cái xuất thân tiểu tạp trùng, vậy mà chống đối ta cha, quả thực không biết trời cao đất rộng. Đồng bạn của hắn phá lên cười to. Bọn hắn điều tra qua Đỗ Hoành Chu chi tiết. Mấy tháng trước vẫn là nhất danh khất cái, trước mấy ngày mới cơ duyên xảo hợp gia nhập mãnh hổ bang bị Trần Bưu thu vì nghĩa tử. Coi như hắn theo gia nhập mãnh hổ bang ngày thứ nhất liền bắt đầu luyện võ, đến bây giờ cũng luyện không ra cái gì danh đường. Mãnh hổ bang người giận tí mặt, nhao nhao nhìn hằm hằm mạnh hiến trương các loại. Chỉ là không có Đỗ Hoành Chu mệnh lệnh, không có ai dám động. Trước nhục nghĩa phụ ta, lại nhục ta, thật sự là tội ác tày trời. Đỗ Hoành Chu lạnh lùng nói, tử không dạy, phụ chi qua, hôm nay ta dạy các ngươi cái gì gọi lễ nghĩa liêm sỉ. Đỗ Hoành Chu một bước kéo dài qua, trực tiếp vọt tới tuổi trẻ trước mặt, giơ lên quyền lao thẳng tới, nhất thức hắc hổ đảo tâm vừa nhanh vừa hận. Tuổi trẻ căn bản không có tưởng đến Đỗ Hoành Chu lại đột nhiên xuất thủ, trở tay không kịp hạ bị Đỗ Hoành Chu một đánh phi. Bao hàm chân khí hung mãnh quyền tình nhập vào cơ thể mà vào, đem hắn lồng ngực đánh một phiến rách dưới. Tuổi trẻ kêu thảm một tiếng, đầu nghiêng một cái, tại chỗ chết đi qua. Mạnh Hiến Trương con mắt trong nháy mắt thay đổi huyết hồng, tiểu xúc sinh ngươi tìm chết. Một điểm hàn quang theo hắn bên hông hiện ra, nhanh chóng đâm về Đỗ Hoành Chu. Trường kiếm có chân khí ba động, lăng lệ ác liệt vô cùng. Người này thực lực quả thực không kém. Đỗ Hoành Chu trong lòng siết chặt, lật thân nhanh chóng tối lui, tránh ra Mạnh Hiến Trương công kích. Vương Đại Hưng. Mạnh Hiến Trương cười lạnh, hiện tại mới muốn người cứu ngươi, muộn rồi. Lao ra hỏa tay cầm trường kiếm nhanh chóng công kích, khí thế bức nhân. Võ công lại so Đỗ Hoành Tài đám người còn cao. Đương nhiên rồi, này thuần túy là cảm giác, Lâm Hoành Chu lại không có cùng Lâm Hoành Tài đám người đã giao thủ. Không thể khinh thường người khác nha. Đỗ Hoành Chu trong lòng suy tư, chạy nhanh chung cùng đội vàng xông tới Vương Đại Hưng ném tới. Trường kiếm xuất vỏ, hàn mang trước công. Nhất kiếm nơi tay, Đỗ Hoành Chu công kích lập tức kéo đến cuồng bạo. Cơ sở kiếm pháp. Mạnh Hiến Trương đem Đỗ Hoành Chu làm cho liên tiếp lui về phía sau, kiếm pháp chia rẽ, chốc lát không rời Đỗ Hoành Chu trước ngực. Đỗ Hoành Chu ra sức chống cự, chỉ cảm thấy đối phương trường kiếm thượng lực đạo một kiếm cường qua một kiếm. Chương 35, phi kiếm phản sát Mạnh Hiến Trương chân khí so với hắn mạnh hơn một chút, công kích lực đạo áp qua hắn. Bất quá chênh lệch không lớn. Mạnh Hiến Trương phát giác đến điểm này, giữ tật quát, cho ta đem mãnh hổ ba người đều sát. Hắn mang đến người nghe lệnh mà đi, nhao nhao phóng tới mãnh hổ ba người. Tới đều là cao thủ, mãnh hổ ba người không thể địch, liên tiếp bại lui. Mạnh Hiến Trương thanh âm tràn đầy áp độc, ta vốn tưởng thu phục các ngươi, ngươi lại giết ta nhi tử, hiện tại ta muốn các ngươi toàn bộ cho ta nhi tử bồi táng. Đỗ Hoành Chu đầy đầu mồ hôi, cảm giác chân khí đang nhanh chóng biến mất. Mạnh Hiến Trương tu luyện thời gian dài, chân khí sử dụng cùng đánh nhau kinh nghiệm cũng vượt qua hắn, đang tại tiêu hao hắn sinh cơ. Loạn. Trên trăm người tại linh đường bên trong trùng sát, tình hình hoàn toàn lộn xộn. Gia thuộc người nhà cùng tân khách nhau nhau chạy. Linh đường bên ngoài, Nhất Danh giữ lại ba túm râu dài văn sĩ mặt lộ vẻ giận dỗi. Nô Thu Vân thấp giọng nói, phụ thân, Đỗ đại ca là của ta hảo hữu, ngươi cứu cứu hắn đi. Văn sĩ lạnh lùng nói, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xem pháp luật và kỷ luật như không có gì, loại này người không đáng cứu. Nô Thu Vân giắt tay áo của hắn cầu khẩn, phụ thân, Đỗ đại ca cùng ta là hảo hữu, hắn là cái thập phần biết chuyện người, nhất định có thể trợ giúp phụ thân quản lý Thanh Sơn huyện. Ánh mắt của nàng nhất chuyển, lại nói, Đỗ đại ca vừa chết, mãnh hổ bang quần lòng không đầu, tất nhiên sẽ làm loạn, còn hội bị Thanh Lang bang rót vào tiền tới. Văn sĩ sắc mặt khẽ động, tháng cả giận nói, không kịp rồi. Đỗ Hoành Chu hành kiếm ngăn cản Mạnh Hiến Trương công kích, trường kiếm bị đâm ra kinh người đường cong. Chết đi! Mạnh Hiến Trương hét lớn một tiếng, mũi kiếm khẽ đảo lại đâm. Đỗ Hoành Chu chiêu thức đã dùng hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mãnh hổ bang trong lòng mọi người run lên, sinh ra tuyệt vọng oán hận. Không được liền chớ xung đại ca đi, hiện tại muốn đem tất cả mọi người liên lụy đã chết. Nguy cơ trước mắt Đỗ Hoành Chu lại lộ ra nụ cười. Phi kiếm theo hai người trung gian thoáng hiện, ngay lập tức chi gian theo Mạnh Hiến Trương hạ quai hàm đâm vào, quán xuyên đầu. Trường kiếm im bặt mà dừng. Đỗ Hoành Chu đẩy ra trường kiếm, thu hồi phi kiếm, một kiếm quét ngang. Mạnh lao tặc đã chết, phóng xuống vũ khí tha các ngươi không chết. Đỗ Hoành Chu một tay xách theo nhỏ máu trường kiếm, một tay xách theo Mạnh Hiến Trương đầu, lớn tiếng uống đến. Đại đường chịu yên tĩnh. Chúng người ngốc ngốc nhìn qua Đỗ Hoành Chu, nhất thời không thể phản ứng qua tới. Vương Đại Hưng mãnh liệt đánh cái giật mình, cao giọng kêu lên, bàn chủ vô địch. Bàn chủ vô địch. Đỗ Hoành Chu hướng Vương Đại Hưng sử cái ánh mắt. Vương Đại Hưng hiểu ý, giáo người đem đại môn ngăn chặn. Mạnh Hiến Trương hai mắt trợn to làm người ta trong lòng phát run. Leng keng. Nhất Danh Thanh Lang bang bang chúng can đảm đều đức, không tự giác vứt bỏ binh khí. Đỗ Hoành Chu hướng phía trước bước ra một bước, tới gần mọi người, phóng xuống vũ khí, bằng không tại chỗ chạm sát. Vương Đại Hưng đám người vội vàng theo vào, lớn tiếng quát, phóng xuống vũ khí, phóng xuống vũ khí. Leng keng, leng keng. Có một liền có hai, thực nhanh Thanh Lang bang người liền đem binh khí ném rơi trên đất. Trước có sát thần, phía sau có chắn môn. Không phải huynh đệ nhóm không tưởng liều chết phản kháng, thật sự là đối phương quá hung ác. Đỗ Hoành Chu vung tay lên, đều bắt lại. Mấy chục danh bang chúng xách đao tuôn ra, thuần thục liền đem Thanh Lang bang đám người phóng đảo cầm xuống. Đè xuống nhìn lên tới, không cho phép chạy mất một cái. Đỗ Hoành Chu suy nghĩ một chút, không có đem nó nhóm cũng xử lý. Những người này đều là tiểu lâu la, lật không lên sóng lớn, giữ lại đương khổ lực ai trong sân, Nô Thu Vân sắc mặt trắng bệnh, Đỗ đại ca thật lợi hại. Văn sĩ thần sắc nghiêm trọng, trong lòng tập phần khó hiểu. Ấn lý tới nói, Đỗ Hoành Chu tất nhiên sẽ chết tại Mạnh Hiến Trương trong tay. Vì cái gì Mạnh Hiến Trương kiếm không có đâm xuống đi, ngược lại bị Đỗ Hoành Chu giết chết. Này trong đó nhất định không hợp lẽ thường chỗ. Chẳng qua là cả hắn đều chưa từng xem minh bạch, Đỗ Hoành Chu trên thân bí mật khẳng định không nhỏ. Người này đảo là không thể coi thường. Đỗ Hoành Chu sai người quét dọn hiện trường, đem tiên huyết cùng thi thể thanh lý sạch sẽ. Trần Bưu Thế thiếp mời về tiếp tục nghi thức. Tang sự vốn là làm người ta tâm buồn bã, huống chi lại đổ máu, đã chết người. Tham gia tang sự tân khách cũng như ngồi bàn trông, thập phần khó chịu. Đỗ Hoành Chu hướng tứ phương chắp tay, trong nhà gặp tiểu nhân gây chuyện, quấy nhiễu chư vị lần, tại hạ đi trước nhận lỗi, mời chư vị thứ lỗi. Mọi người nhao nhao lời nói không dám. Đỗ Hoành Chu nói, chư vị không cần lo lắng, tới người là khách, tại hạ nhất định bảo hộ mọi người an toàn. Nhạc buồn tiếp tục, khóc sướt mướt thanh âm tiếp tục. Nơi này bao quát Trần Bưu Thê Thiếp đều chưa hẳn có mấy người chân tâm khổ sở. Nhưng ở Đỗ Hoành Chu xử lý Mạnh Hiến Trương lập uy phía sau, tất cả mọi người vô tình hay cố ý bày ra đau thương tư thái. Tiếng khóc so với trước càng lớn vài phần. Đỗ Hoành Chu trở lại nguyên vị trí, một bản một cái làm hiếu tử. Huyện lệnh Ngô đại nhân đến đây phun biếng. Thanh âm cao vút đánh vỡ trong sân bình tĩnh, mọi người nhao nhao thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn qua. Đỗ Hoành Chu vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài nên đón. Huyện lệnh là một huyện tối cao phụ mẫu quan, trên lý thuyết có được một huyện tối cao quyền lợi cùng với địa vị. Tuy nhiên không biết hắn vì cái gì cam nguyện ở ẩn, nhượng manh hổ bàng tiêu ngạo. Nay trong đó có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Cẩn thận chút luôn không sai. Đỗ Hoành Chu trong lòng suy tư, nên đến linh đường muốn khẩu. Trước trông thấy Ngô Thu Vân, sau đó mới nhìn qua thấy nàng bên người văn sĩ. Không cần nói, văn sĩ tất nhiên là Ngô huyện lệnh. Đỗ Hoành Chu chắp tay hành lễ, thảo dân bái kiến huyện lệnh đại nhân, gia phụ bất hạnh qua đời, có đại nhân đến đây phùng biếng, cũng đương đủ để vui mừng. Ngô huyện lệnh nhanh đi hai bước nâng dậy Đỗ Hoành Chu, đầy mặt xuân phong, Đỗ bang chủ không cần đa lễ. Hắn cho Trần Bưu thượng hai chủ hương. Đỗ bang chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nô huyện lệnh khuôn mặt bản, vẻ mặt nghiêm túc. Đỗ Hoành Chu tự không thể không, đem nô huyện lệnh dẫn nhập hậu đường. Đỗ bang chủ tuổi trẻ tài cao a. Nô huyện lệnh nhìn xem bang chúng kỷ luật nghiêm minh bộ dáng, cảm khái nói, Trần Bưu người kia võ công mặc dù cường, cũng không phải đường bang chủ liệu, mấy năm nay xuống tới đem Thanh Sơn huyện như vậy là khói đen chướng khí, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng khó khăn. Nô đại nhân tâm hoài dân chúng, thật sự là vị quan tốt. Đỗ Hoành Chu vui lòng tán thưởng, đại nhân tại vị đến nay, lấy vô vi mà trị, đảo là có khác một phen thành tựu. Nô huyện lệnh ra mặt tối sầm, có tưởng mắng chửi người xúc động. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không bại quyết điểm. Người này không giống người tốt. Ta nghe Thu Vân này nha đầu nói qua tài nấu nướng của ngươi rất tốt, thần tiên cư là ngươi chống lên tới. Nô huyện lệnh nhẹ nhàng cười nói, nàng đối với ngươi thập phần tôn sùng đâu. Thu Vân cô nương khí chất trang nhã, có chi thức hiểu lễ nghĩa, ta đối nàng cũng là thập phần khâm phục. Đỗ Hoành Chu đi theo Nô huyện lệnh lượn vòng vòng, một ly uống trà. Qua một hồi Nô huyện lệnh thấy Đỗ Hoành Chu trước sau không thượng đạo, chỉ phải nói trắng ra điểm. Đỗ bang chủ, ngươi biết Thanh Sơn huyện mỗi năm thu đi lên thuế phú có bao nhiêu ư? Đỗ Hoành Chu lắc đầu. Ba thành, chỉ có phổ thông huyện ba thành. Nô huyện lệnh dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay, sắc mặt trịnh trọng, bởi vì mánh hổ bang nguyên nhân, Thanh Sơn huyện có mấy trăm danh tráng niên lao động không sự lao động, còn muốn theo dân chúng trên thân nhiều cả một số, đến nỗi dân sinh suy tàn, dân chúng khổ không thể tả. Chương 36, giao dịch cuối cùng, còn không phải ngươi cái này huyện lệnh vô dụng. Đỗ Hoành Chu trong lòng oán hẩm, âm thầm suy đoán Nô huyện lệnh ý tứ. Nghe hắn lời nói bên trong bên ngoài ý tứ là tưởng giải tán mánh hổ bang. Nô huyện lệnh nói, tại tới phía trước ta vốn đã viết hảo tấu bản muốn hướng triều đình xin giúp đỡ, mời triều đình phái quân đội đến đây trấn áp mánh hổ bang. Đỗ Hoành Chu trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ ngoan ngoãn không được. Mánh hổ bang bất quá là cái tiểu bang phái, hùng cứ Thanh Sơn huyện còn được, chống cự triều đình quân đội. Đó là ý nghĩ hao huyền. Bất quá quân đội của triều đình nếu là như vậy tốt mời, Nô huyện lệnh không đến mức làm như vậy nhiều năm tiểu tức phụ nhi. Người này rõ ràng là hù dọa chính mình. Đỗ Hoành Chu trong lòng hiểu rõ, tiếp tục chờ đợi Nô huyện lệnh hạ văn. Quả nhiên, thấy Đỗ Hoành Chu một điểm sợ hãi phản ứng đều không có, Nô huyện lệnh đành phải tiếp tục mở miệng. Bất quá Thu Vân ngăn lại ta, nàng nói cùng ngươi quen biết biết rõ ngươi nhân phẩm đồn hậu, mời ta tới cùng ngươi thương lượng nói. Nếu là ngươi có thể dẫn linh manh hổ bang hướng thiện, không hề quấy nhiễu dân chúng, ta liền đè xuống tấu bản không nhắc tới. Bằng không đại quân vừa đến, nho nhỏ manh hổ bang lập tức sẽ trở thành một mịn. Nô huyện lệnh dưỡng khí thành công, có một phen bức nhân khí độ. Này lời nói ra tới rất có lực uy hiếp. Đỗ Hoành Chu cười nói, huyện lệnh đại nhân lời ấy cùng Đỗ Mộ ý tưởng không như mà hợp. Phía trước manh hổ bang tại nghĩa phụ ta dưới sự dẫn dắt đi không ít đường quanh co, chẳng những không có cho đại nhân mang đến trợ giúp, ngược lại lệnh đại nhân bất an, dân chúng chán ghét, thật sự là có thẹn tại Thanh Sơn huyện, Đỗ Mộ tại đây trước hướng đại nhân chịu tội. Hắn hướng Nô huyện lệnh chắp tay. Nô huyện lệnh có chút ngoài ý muốn, cũng có chút phiền muộn. Bất an hai cái tự thật sự làm hắn không thích. Ta cùng với đại nhân ý tưởng giống nhau, manh hổ bang không nên trở thành Thanh Sơn huyện ung thư, mà hẳn là trở thành Thanh Sơn huyện tấm gương. Đỗ Hoành Chu nhìn xem Nô huyện lệnh ngạc nhiên thần sắc tiếp tục nói, dị vạng manh hổ bang dựa trinh thu phí bảo hộ mà sống, đối trong huyện dân chúng, thương hộ có nhiều tổn thương, này là ta cũng không nguyện ý thấy. Nô huyện lệnh lộ ra mỉm cười, vuốt vuốt tròm râu nói, vậy ngươi đãi như thế nào? Đỗ Hoành Chu phun ra hai cái tự, kinh thương. Kinh thương. Mặc dù không có trực tiếp giải tán, theo hắc gác thế lực chuyển vì tuân theo luật pháp thương nhân, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp giải quyết. Nô huyện lệnh nghiêm mặt nói, Đỗ bang chủ nhân nghĩa, bản huyện thay hợp huyện dân chúng tạ ơn. Đỗ Hoành Chu cười nói, Nô huyện lệnh không cần cảm ơn ta, về sau chúng ta buôn bán không thiếu ngài ủng hộ. Ủng hộ của ta? Nô huyện lệnh có chút mờ mịt, ngươi buôn bán liền buôn bán, muốn bản huyện ủng hộ làm cái gì? Đỗ Hoành Chu nói, Nô đại nhân là mệnh quan triều đình, trưởng quản triều đình pháp lệnh, trong huyện thổ địa thuộc về đại nhân quản hạt, những này phương diện cần muốn đại nhân cho ta một chút phương tiện, nhượng mánh hổ bang huynh đệ ăn được tựa cơm. Ngươi muốn bản huyện giúp ngươi tham ô triều đình thổ địa? Nô huyện lệnh giận tí mặt, bản huyện vì quan thanh liêm, hai tay áo thanh phong, làm sao có thể làm như thế hạ tiện sự tình? Cậu ngữ nói thật tốt, ngàn dặm đương quan chỉ vì tài. Nô huyện lệnh có đầu rút cổ nhiều như vậy năm không hỏi sự tình, chẳng lẽ là chung với triều đình vị quan tốt? Đỗ Hoành Chu phất tay áo, đại nhân còn chưa nghe qua nói xong cũng tức giận, lại cả một điểm mặt mũi cũng không cho Đỗ Mộ ư? Hắn lộ ra sắc mặt giận dữ, chăm chú nhìn Nô huyện lệnh. Nô huyện lệnh người này nhát gan xảo trá. Trần Bưu tại lúc hắn vùi đầu không ra, Trần Bưu đã chết, hắn ngông nên ra tới muốn đối phó mãnh hổ bang, điển hình bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đối phó loại này người liền không thể đối hắn tốt sắc mặt. Nô huyện lệnh nhớ tới chết không hiểu nổi mạnh hiến trương, khẩu khí mềm hóa xuống tới. Đỗ bang chủ lại nói, bản huyện nghe chính là, nhưng nếu là nhượng bản huyện ăn hối lộ trái pháp luật, tuyệt không thể có thể. Đỗ Hoành Chu rất tưởng lời nói ngươi chớ thu hảo chỗ không lâu không tính ăn hối lộ, bất quá loại này lời nói treo gẹo còn được, nói ra miệng vậy nói hưu nói vừa rồi. Muốn kinh thương tự nhiên phải có danh mục, ta những này huynh đệ đều là người thô kệch, ngoại trừ rất thích tàn nhẫn tranh đấu cái gì cũng sẽ không. Đỗ Hoành Chu trước tố khổ, sau đó nói, cho nên muốn cho bọn hắn kinh thương liền phải làm cái loại này ổn kiếm không bồi sinh ý, ta cũng không muốn đại nhân có xử, chỉ muốn đại nhân đem trung tâm phố phường phía sau 300 mẫu đất chia cho ta liền hảo. Trung tâm phố là Thanh Sơn huyện trung tâm, không phải phú quý nhân gia chính là đại thương phố, ngươi này vừa mở miệng muốn 300 mẫu đất, không khỏi quá phận rồi. Nô huyện lệnh tức giận, Đỗ bang chủ, ngươi niên kỷ không lớn, khẩu vị đảo là không nhỏ. Ta muốn là bỏ hoang tưởng ra mai biên. Đỗ Hoành Chu thản nhiên nói, mãnh hổ bang nhiều người, địa phương nhỏ vô pháp thu xếp, 300 mẫu đất không lớn không nhỏ, vừa mới đủ thành lập một cái kinh doanh địa phô, như thế mới có thể thu xếp hạ mãnh hổ bang mấy trăm tên thanh trắng. Hắn có nhiều thâm ý nói, nô đại nhân làm chính là triều đình quan, ngài hẳn là quan tâm chính là chiến tích. Cái kia địa phương hoang đối ngài không có chút nào chỗ tốt, nếu để cho ta tới kinh doanh, kiếm đến tiền tài cho triều đình nộp thuế, vẹn toàn đôi bên. Nô huyện lệnh thần sắc trầm trọng, cái kia chỗ phế trạch đã xung công, không có khả năng vô duyên vô cớ cấp cho ngươi. Đỗ Hoành Chu cười nói, ta tự nhiên là muốn ra tiền, chẳng qua là giá cả thượng mời đại nhân có chỗ giàn xếp. Nô huyện lệnh sắc mặt lại biến, xuân phong ấm áp. Đã ngươi là ra tiền mua, bản huyện đương nhiên sẽ không đồng ý cái kia chỗ phế trạch từ trước đến nay là không ai muốn địa phương, có thể bán ra ngoài huyện nha thu nhập liền có thể gia tăng một mảng lớn. Mà lại như Đỗ Hoành Chu sở thuyết, nếu là kinh doanh đứng lên có thể cho triều đình giao một số lớn thuế phú, đối với hắn nói cũng là một cái công lớn. Hắn ước gì đâu? Đỗ Hoành Chu cũng rất hài lòng, hắn muốn là địa phương. Muốn buôn bán không có địa phương là tuyệt đối không được. Hai người lại nói chút xâm nhập hợp tác công việc. Tỷ như Đỗ Hoành Chu muốn ước thúc bang chúng không được nhiễu dân, không được tùy ý hành hung, nâng cao Thanh Sơn huyện an toàn chỉ số. Cần thiết lúc hiệp trợ quan phủ truy nã phạm nhân. Đỗ Hoành Chu tức thì mời Ngô huyện lệnh vì sắp sửa khai trương tiểu lâu trạm đài ủng hộ, để thăng mánh hổ bang chính diện hình tượng. Tân chủ tân hoan. Dựa vào mạnh hiến trương đầu người. Nếu không có mạnh hiến trương đầu người uy hiếp, nói không chừng hôm nay Ngô huyện lệnh chính là tới tiêu diệt mánh hổ bang. Nhìn xem Ngô huyện lệnh cùng một đống bộ khoái đi xa. Đỗ Hoành Chu trong lòng lạnh lùng, có chút ác ý suy đoán mạnh hiến trương bởi tại nơi này đường khẩu đến đây chịu chết sợ có người này bóng dáng. Vương Đại Hưng tiến đến Đỗ Hoành Chu bên người thấp giọng nói, bang chủ, đã tra hỏi ra tới, thanh lang bang tinh nhuệ tới lục thành, trong bang lưu thủ cao thủ chỉ có một vị, là mạnh hiến trương con trai trưởng mạnh ôn thư. Đỗ Hoành Chu nói, mạnh ôn thư thực lực như thế nào? Vương Đại Hưng nói, võ công của hắn tại thanh lang bang sắp xếp được thứ hai, võ công vẹn vẹn tại mạnh hiến trương phía dưới, là tu thành chân khí cao thủ. Tu thành chân khí đều là cao thủ ư? Đỗ Hoành Chu lắc đầu, ngươi cùng Lưu Đại Hà điểm 30 cái có thể đánh huynh đệ, theo ta đi đem thanh lang bang đánh xuống tới. Là. Vương Đại Hưng hưng phấn ứng một tiếng. Đỗ Hoành Chu gọi tới Trần Bách Cân, đem Trần Bưu An táng công việc phân phó tốt, lại gọi tới những người khác chú ý an sắp xếp lưu thủ công việc. Trải qua hôm nay hắn tại chỗ giết chết mạnh hiến trương sự tình, mãnh hổ bang đã không người dám cả gan không phục. Hắn vị trí cuối cùng ổn xuống tới. Chương 37, tập kích thanh lang bang không chờ lâu, đội ngũ chuẩn bị đủ. Đỗ Hoành Chu phiên thân lên ngựa, dẫn đầu mọi người đi ra ngoài. Mạnh hiến trương tu thành chất khí, nói do hắn có một bộ nội công tâm pháp. Loại này bảo vật làm sao có thể lãng phí? Đương nhiên, bên ngoài thuyết pháp tự nhiên là lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán. Thanh lang bang vị trí vệ xuyên huyện khoảng cách Thanh Sơn huyện có 120 dặm địa, cưới ngựa muốn 2 canh giờ mới có thể đến. Chẳng qua là hai huyện chung khoảng cách Đại Thanh Sơn, có giã thú cùng thổ phỉ thường lui tới, thường ngày tuyệt ít có người đi lại. Đỗ Hoành Chu võ công xuất thành, mà lại vừa mới kích sát mạnh hiến trương, tin tưởng 10 phần. Đối Đại Thanh Sơn thổ phỉ hoàn toàn không để vào mắt. Đạp đạp đạp, móng ngựa đạp phong, một chút liền đi tới Đại Thanh Sơn trung. Nhất đạo hạp cốc quán xuyên nam bắc, hai bên huyền nhai vách đá sông thẳng vân tiêu. Đỗ Hoành Chu hơi chút dò xét liền kinh hãi. Loại này địa thế chính là mai phục tốt địa giới. Đợi người tiến vào hạp cốc phía sau đem hai đầu dùng thạch đầu nhất phong, mặt trên dùng thạch đầu hướng xuống nền. Thiên quân vạn mã cũng phải chết tại bên trong. Bất quá hắn hôm nay đến đây là tạm thời nảy lòng tham, nghĩ đến không có người nhằm vào với hắn. Vương Đại Hưng nhanh đi theo Đỗ Hoành Chu sau lưng, bang chủ, nơi đây gọi là Thanh Thiên Hạp, là ra vào Thanh Sơn huyện cần phải trải qua chi địa, cũng là Đại Thanh Sơn thổ phỉ thường xuyên cướp đường địa phương, không thể ở lâu. Đỗ Hoành Chu nói, tăng nhanh tốc độ thông qua hạp cốc. Hắn tới ngửa kỹ thuật bản thân không được, ỷ vào luyện võ phía sau thân thể linh hoạt tạm thời học tập, tới ngửa kỹ thuật ngược lại là tốt nhất một cái. Chạy ở đầu vị, vô kinh vô hiểm trải qua Đại Thanh Sơn, lại đi nửa canh giờ vệ xuyên huyện huyện thành đã xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng. Bang chủ, Thanh Lang bang thế lực tuy nhiên không bằng chúng ta mãnh hổ bang, nhưng là có tiếp cận 200 người, nếu là tùy tiện công kích chỉ sợ sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Vương Đại Hưng hiên kế nói, theo thuộc hạ ngu kiến, chúng ta không bằng trước an ổn xuống tới, ban đêm lẻn vào Thanh Lang bang, trước cầm xuống mạnh ôn thư, Thanh Lang bang chính là chúng ta trong túi chi vật. Ngươi còn hiểu ngữ kế? Đỗ Hoành Chu hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Đại Hưng. Người này lớn lên một bộ lỗ mãng hán tử bộ dáng, không nghĩ tới ra khởi mưu kế tới đảo là tượng mô tượng dạng. Vương Đại Hưng ngượng ngùng cười cười, không dối gạt ban chủ, ta đã từng khảo chúng quá tú tài, về sau bất đắc dĩ mới rơi thảo vì khấu, đối với binh pháp sách lược thuộc hạ hiểu sơ một hai. Nhân tài nha. Đỗ Hoành Chu nói, không có cần thiết, lấy chúng ta thực lực tập kích Thanh Lang Bang, có tâm tính toán vô tâm, không có bất luận cái gì vấn đề. Hắn hướng chúng nhân nói, này nhất chiến không chỉ có là công kích Thanh Lang Bang, càng là muốn lập uy. Chúng ta nói cho người khác, lão bang chủ tuy nhiên đã chết, mãnh hổ bang lại vẫn là một đầu mãnh hổ, bất luận kẻ nào cũng trêu chọc không được. Mọi người bị hắn nói tâm tình sao động, nhao nhao bái phục. Vương Đại Hưng thở dài nói, bang chủ nhìn xa trông rộng, không phải thuộc hạ có thể bằng. Ấn theo tù binh cung thuật, mọi người tiến vào vệ xuyên huyện phía sau trực tiếp sát hướng Thanh Lang bang hang ổ xem môn lâu là trông thấy một đội kỵ sĩ chạy tới, liên thanh kêu lên, làm gì? Không biết nơi đây là Thanh Lang bang địa bàn ư? Đỗ Hoành Chu nhìn cũng không nhìn, phóng ngựa đi qua. Vương Đại Hưng rút đao, một đao đem lâu la bổ đạo. Mọi người như ong vỡ tổ xông vào biệt tử, thẳng đến hậu đường mà đi. Thanh Lang bang người như ở trong ngộng mới tỉnh, âm thanh cao gọi, kêu gọi nhân thủ. Đỗ Hoành Chu đám người phóng ngựa chạy như điên, trực bước hậu đường. Hắn mang đến người đều là hảo thủ, Thanh Lang bang phổ thông bang chúng chỗ nào ngăn cản được trụ. Có đầu lĩnh kia vội vàng báo cho Mạnh Ôn Thư biết được. Chỗ nào tới tiểu tặc, lại dám xông vào ta Thanh Lang bang, chán sống sao? Một cái gầy lùn hán tử theo trong sân nhảy ra, một cái đối mặt đâm đảo mãnh hổ bang hảo thủ, lớn tiếng hô hào. Mười mấy danh Thanh Lang bang bang chúng theo hắn xông ra, ngăn cản mãnh hổ bang công kích. Đỗ Hoành Chu sử cái ánh mắt. Vương Đại Hưng mò lên bao vải run lên, đem một kiện bật ném về phía Thanh Lang bang mọi người. Mạnh Hiến Trương lão tặc ám sát ta bang bang chủ, đã bị ta bang chủ giết chết, các ngươi tức thời hãy mau đầu hàng, bằng không hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Thanh Lang ba người ngốc trụ, con mắt theo chuyển động vật dị động. Đỗ Hoành Chu đám người bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước bước tới. Bang chủ, thật sự là bang chủ. Nhất danh Thanh Lang bang bang chúng kinh hô, tiếng nói bên trong nói không ra tới sợ hãi. Mạnh Ôn Thư đầu đánh thoáng một phát nổ tung, dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở Đỗ Hoành Chu. Ngươi chính là Mãnh Hổ bang mới bang chủ Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu gật đầu. Mạnh Ôn Thư khuôn mặt đỏ bừng, nói giọng khàn khàn, là ngươi giết ta cha. Đỗ Hoành Chu lại gật đầu. Cầu tặc, ta cùng ngươi liều mạng. Mạnh Ôn Thư hét lớn một tiếng, lao thẳng tới Đỗ Hoành Chu mà đến. Đỗ Hoành Chu đưa tay, khấu động cò súng. Đã vọt tới hắn trước người 4M Mạnh Ôn Thư như gặp phải lôi bổ, thân thể dãy rủa, méo mó xoay xoay phóng tới Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu rút kiếm, trường kiếm nhanh chóng đâm ra một kiếm, thiêu ra một kiếm. Mạnh Ôn Thư ngã quỵ trên mặt đất, trường kiếm rời tay. Đỗ Hoành Chu có chút đắc ý, hắn cơ sở kiếm pháp luyện đến cư nhiên như vậy hảo. Mạnh Ôn Thư lấy kiếm thuật sở trường, vẫn còn không bằng hắn cơ sở kiếm pháp. Chính mình kiếm đạo thiên phú có thể thấy được lộn đốn. Chào đứng lên. Mãnh Hổ ba người hướng phía trước đem Mạnh Ôn Thư cột lên. Đỗ Hoành Chu dương mắt, nhìn quanh trong sân chừng 5-60 người thanh lang bàn chúng. Đầu hàng, hoặc là chết. Sống hay chết chi gian, ngoại trừ đầu toàn cơ bắp cũng sẽ lựa chọn sinh. Trừ ra 4-5 cái đuôi mù bị đánh giết, còn lại người đều thành thành thật thật lựa chọn đầu hàng. Mãnh Hổ bang mọi người vơ vét tiền tài, khu xử thanh lang bang người đem tài vật vật ra. Đỗ Hoành Chu tức thì đi tới Mạnh Ôn Thư trước mặt, trên giang hồ cửu sát khắp nơi, hôm nay ngươi sát ta, ngày mai ta sát ngươi, ngươi vì cái gì như thế hả ta? Mạnh Ôn Thư thở hổn hển, hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoành Chu, ngươi giết ta cha, chẳng lẽ ta không nên hận ngươi? Đỗ Hoành Chu cái kia một súng đánh vào Mạnh Ôn Thư trên đùi, phế đi hắn chân. Sau đó một kiếm đâm xuyên một con khắc chân, lại một kiếm gọt đoạn hắn gân tay. Phế rơi tứ chi trung ba chi. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, cha ngươi chạy đi sát ta bị sát, đó là tội trạng tự mình làm, trách không được người khác. Mạnh Ôn Thư nghiến răng cười lạnh, vô sỉ cầu tặc, vậy ngươi sát đến ta Thanh Lang bang lại là vì cái gì? Tự nhiên là vì ngươi nhóm Thanh Lang bang tài phú. Đỗ Hoành Chu chậm rãi nói, các ngươi Thanh Lang bang thừa dịp Mãnh Hổ bang lão bang chủ tử vong thời cơ khi dễ ấu quả, cướp lấy Mãnh Hổ bang tài phú chủ ý. Ta tự nhiên cũng sinh khởi thừa dịp Mạnh Hiến Trương chết phía sau cướp lấy Thanh Lang bang tài phú tâm tư. Ngươi. Mạnh Ôn Thư nhất thời nói không ra lời nói tới, một cái ngươi chữ tại trong miệng lẩm bẩm, khí thân thể phát run. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm khái. Lúc này mới có bao lâu? Hắn sát Lưu Đại Đầu thời điểm còn cảm thấy tâm thần dao động, mà bây giờ bất quá chính là mấy ngày, tiêu diệt Thanh Lang bang chỉ ở đàm tiếu chi gian. Thực lực tiến bộ nhường người tâm cảnh cũng phát sinh thiên phiên phúc địa biến hóa. Nói ra Thanh Lang bang tất cả tài vật tồn phóng mà, giao ra các ngươi Mạnh gia võ công bí tịch, ta phóng các ngươi Mạnh gia những người khác một cái sinh lộ. Mạnh Ôn Thư cười lạnh, nằm mơ, ngươi mơ tưởng theo ta nơi đây lừa gạt đến bất luận cái gì đồ vật. Đỗ Hoành Chu theo hắn trong mắt thấy rõ ràng không tín nhiệm. Chương 38, lộ không thông, diệt trại ta là Mãnh Hổ bang bang chủ, nhất ngôn cửu đỉnh. Đỗ Hoành Chu nói, ta tại cấp ngươi một lần cơ hội, giao ra Mạnh gia võ công bí tịch, ta phóng Mạnh gia những người khác một cái sinh lộ. Phụ thân. Tiếng khóc tại bên cạnh vang lên, Mạnh Ôn Thư người nhà bị trào ra tới. Một đôi ấu tiểu nhi nữ khóc giống kêu la. Mạnh Ôn Thư thân thể run lên, thống cổ nhắm mắt lại. Đáng tiếc rồi, niên kỷ như vậy tiểu. Đỗ Hoành Chu than thở. Mạnh Ôn Thư thân thể run rẩy dữ dội, đột nhiên hét to, ta nói cho ngươi, không bao lâu, một bản tâm pháp bí tịch cùng một bản kiếm pháp bí tịch đi tới Đỗ Hoành Chu trên tay. Mạnh Ôn Thư mặt lộ vẻ buồn bã cầu mà sắc, Đỗ bang chủ, ngươi đáp ứng ta. Đỗ Hoành Chu gật đầu, phóng người. Chẳng thảo trừ căn loại này sự tình nói đứng lên dễ dàng, làm đứng lên khó. Như vậy nhỏ hải tử, hắn trước sau là có chút lòng dạ đàn bà. Bất quá này cũng không có cái gì, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn tới tìm ta báo thù ư? Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, có kiếm tiên hệ thống nơi tay, nếu ta còn hội bị một cái hoa hoa đuổi theo, cái kia đáng đợi bị lộng chết. Người nhà ly khai phía sau, Mạnh Ôn Thư tự biết hắn tuyệt không có mạng sống chi lý, vì vậy tự vật chết. Thủ hạ người mang theo tù binh thu thập tiền tài vật sống, đóng gói chứa lên xe. Đỗ Hoành Chu tức thì lật lên hai bản võ công bí tịch. Nội công tâm pháp là phi yến công, kiếm pháp là phi yến kiếm pháp. Theo Đỗ Hoành Chu lật hết hai bản bí tịch, hai đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại trong óc. Thu thập phàm giai nhị tinh tâm pháp một bộ, tâm pháp thành tựu tiến độ để thăng một. Thu thập phàm giai nhị tinh kiếm pháp một bộ, đạt thành kiếm pháp giải tỏa điều kiện, xin hỏi chủ nhân phải trang giải tỏa thành tựu. Đỗ Hoành Chu không có lập tức hạ quyết định, tại trong lòng suy tư đứng lên. Hệ thống mỗi lần giải tỏa thành tựu ban thưởng cố định là kiếm pháp, tâm pháp, phi kiếm thêm một lần linh khí ô dưỡng. Người trước không cần phải nói, người sau cũng rất có chú trọng. Hai lần nhất tinh thành tựu, một lần nhị tinh thành tựu, trực tiếp trợ giúp Đỗ Hoành Chu theo không có chút nào căn cơ phổ thông người tu luyện đến luyện khí nhị trọng. Linh khí tác dụng có thể thấy được lộn đốn. Linh khí ôn dưỡng đối với chân khí để thăng hiệu quả, đối với đột phá cảnh giới cũng có hiệu quả. Đỗ Hoành Chu trong lòng suy tư, theo lần trước tam tinh ban thưởng mới giúp ta đột phá luyện khí nhị trọng tới xem, một lần linh khí ôn dưỡng cũng không thể trực tiếp đem chân khí để thăng đến chờ cùng cảnh giới để thăng tiêu chuẩn, cũng tức là nói khả năng nhị tinh đột phá linh khí ôn dưỡng số lần sử dụng hết ta còn không thể đột phá cảnh giới. Hắn đệ xuống lập tức đột phá tâm tư, tưởng đợi đến tu luyện đến bình cảnh hoặc gặp được nguy cơ lúc tại đột phá không muộn. Bất quá, tựa hồ có thể thương lượng. Kiếm tiên hệ thống một mực đều rất hảo nói chuyện. Hệ thống, ban thưởng linh khí ôn dưỡng phải chăng có thể giữ lại, chờ đợi lúc cần phải lại cấp cho? Đương nhiên có thể. Đỗ Hoành Chu vui vẻ, lập tức có chút phiền muộn, loại này sự tình có thể hay không trước nói cho ta một tiếng. Ta coi là ngươi hội hiểu được. Ngươi coi là? Đỗ Hoành Chu lắc đầu, không có nóng nảy. Vậy giải tỏa kiếm pháp thành tựu, đem kiếm pháp giao cho ta. Kiếm pháp thành tựu giải tỏa, đặt thành phàm phẩm nhất tinh thành tựu, ban thưởng phàm phẩm nhị tinh kiếm tiên kiếm pháp, linh khí ôn dưỡng một lần giữ lại. Kiếm tiên kiếm pháp chiêu thức động tác tại Đỗ Hoành Chu trong đầu diễn luyện. Hắn nhắm mắt lại tinh tế thể ngộ. Đỗ Hoành Chu rút kiếm luyện tập, quen thuộc kiếm pháp chiêu thức. Nhị tinh kiếm tiên kiếm pháp tổng cộng có 12 thức, lấy kinh động linh xảo vì đặc thủ, chú trọng một cái chữ nhanh. Ước chừng một nén hương thời gian, Đỗ Hoành Chu liền đem kiếm pháp luyện tập ký ức kiên cố. Vương Đại Hưng đám người cũng đem Thanh Lang Bang đáng giá đồ vật chứa lên xe hoàn tất. Người khác địa bàn, không thể ở lâu. Đỗ Hoành Chu căn cứ cái này nguyên tắc cũng không tính toán qua đêm, trực tiếp mang theo thủ hạ áp 450 cái tù binh xuất hành. Thanh Lang Bang cùng Vệ Xuyên huyện huyện nha không biết là gì loại quan hệ. Vạn nhất cấu kết với nhau, người của triều đình tới ngăn trở vậy phiền toái. Thuận lợi xuất hành, khẩn cấp gấp rút lên đường. Gần trăm người đội ngũ tại Thâm Sơn cùng cốc tuyệt đối là một cổ cường đại lực lượng. Chẳng những không có người dám ngăn trở, tiểu liền dã thú cũng xa xa tránh ra. Chờ Đỗ Hoành Chu đi đến Đại Thanh Sơn trước, thiên sắc đã hoàn toàn hắt xuống tới. Nguy nga đứng vững Đại Thanh Sơn tựa như là một cái mở miệng khổng lồ quái thú, chờ đợi người chui đầu vào lưới. Đỗ Hoành Chu gọi ngừng đội ngũ. Trong lòng hắn có chút không hảo dự cảm. Sơn lộ gặp gềnh có đi, hôm nay ban đêm trước tại đây hạ trại, ngày mai lại hồi Thanh Sơn huyện. Hắn phát ra mệnh lệnh, Vương Đại Hưng đám người lập tức chấp hành. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, thời tiết rất lạnh. Mọi người tìm cái chỗ dựa nơi hẻo lánh, lấy hàng xe vây thành vòng tròn ngăn trở gió lạnh. Điểm khởi đống lửa, mọi người vây quanh đống lửa sưởi ấm nghỉ ngơi. Hai nhà bang phái bên trong cũng không thiếu đi đường ban đêm nhân vật. Đối với ban đêm ngủ ngoài trời rất có kinh nghiệm. Đỗ Hoành Chu không có nhiều làm để ý tới, ở một bên ngồi xuống luyện công. Vương Đại Hưng chân chó trông coi Đỗ Hoành Chu, Lưu Đại Hà tức thì phụ trách an bài các đêm. Dạ sắc dần dần dày, phong thanh gào thét. Hạ nửa đêm, Đỗ Hoành Chu tỉnh lại, nhìn lên trời xanh. Dưới ánh trăng sơn đỉnh mơ hồ có ảnh tử lăng lư. Hắn đột nhiên hướng Vương Đại Hưng hỏi, Đại Thanh Sơn bên trong thổ phỉ là cái gì lại lịch? Có cao thủ ư? Vương Đại Hưng nhoáng một cái thần thanh tỉnh qua tới, vội vàng đáp, bang chủ, này sự tình muốn hỏi Lưu Đại Hà. Phía trước hắn là đi theo Ngô Thành Đức huynh đệ, trong bang cùng Thanh Sơn trại lui tới đều là Ngô Thành Đức huynh đệ phụ trách. Đỗ Hoành Chu nói, đi đem hắn gọi tới. Thanh Sơn trại đại khái là tại 10 năm trước thành lập, trại chủ tên là Lục Viễn Tinh, nghe nói là cái nào đó đại phái đệ tử, võ công thập phần lợi hại. Lưu Đại Hà nói, tứ, Ngô Thành Đức đã từng cùng Lục Viễn Tinh luận bàn qua, nói Lục Viễn Tinh cùng hắn 8 lạng nửa cân, nhưng theo tiểu nhân nghĩ đến Ngô Thành Đức võ công ước chừng là không bằng Lục Viễn Tinh. Ngô Thành Đức võ công hẳn là tại luyện khí nhị trọng, cùng ta bây giờ tương đương, Lục Viễn Tinh so với hắn cường cũng cường không đến chỗ đó đi. Đỗ Hoành Chu trong lòng nắm chắc, lại hỏi nói, ngoại trừ Lục Viễn Tinh, còn có mặt khác cao thủ ư? Không có. Lưu Đại Hà lắc đầu, nội công tâm pháp tại các gia thế lực đều là bất truyền chi bí, chỉ có giải rác mấy người được truyền, Lục Viễn Tinh là người cô đơn, chưa từng thú thê sinh tử, thủ hạ không có cao thủ. Đỗ Hoành Chu lại hỏi một cái vấn đề, Thanh Sơn trại thổ phỉ sát nhân ư? Lưu Đại Hà cười nói, chúng ta hôn bang phái trên tay cũng không thiếu nhân mạng, bọn hắn làm thổ phỉ tự không cần nói, phàm là bị bọn hắn nhìn chằm chằm thương nhân hoặc dân chúng, hầu như không có mạng sống. Tốt. Đỗ Hoành Chu nói, đã như thế, chúng ta hôm nay liền bình Thanh Sơn trại. Vương Đại Hưng cùng Lưu Đại Hà kinh ngạc không hiểu, a, ta tiểu bang chủ ai, ngài lão nhân gia này não dưa bên trong tưởng chính là cái gì? Thanh Sơn trại sừng sững không ngã nhiều như vậy năm, đương nhiên là với hắn nguyên nhân. Vương Đại Hưng nhỏ giọng nói, bang chủ, Thanh Sơn trại tại Đại Thanh Sơn chỗ sâu, nhân thủ đông đảo, lại có Lục Viễn Tinh tọa trấn, chỉ sợ không hảo đối phó. Lưu Đại Hà cũng quên nói, lại nói chúng ta còn mang theo nhiều như vậy tù binh, vạn nhất bọn hắn phản bội chúng ta muốn hai mặt thủ địch. Đỗ Hoành Chu nói, ta ý đã quyết, chúng ta thừa dịp dạ sát thượng sơn, đánh úp, nhất cử dẹp điên Thanh Sơn trại. Chương 39, cao thủ Vương Đại Hưng cùng Lưu Đại Hà còn đãi lại quên. Đỗ Hoành Chu cười lạnh nói, chúng ta mang theo nhiều như vậy tài vật qua Thanh Thiên Hạp, làm sao có thể giấu giếm được trụ Thanh Sơn trại? Nếu không đem Thanh Sơn trại nổ, các ngươi dám tiến vào Thanh Thiên Hạp ư? Vương Đại Hưng cùng Lưu Đại Hà đồng thời không nói gì. Tiến vào Thanh Thiên Hạp phía sau nếu là bị người theo thượng phục kích, trên cơ bản thập tử vô sinh. Hai người đem tất cả mọi người tỉnh lại, cho tù binh phát xuống binh khí. Đỗ Hoành Chu làm trước khi chiến đấu động thành viên, huynh đệ nhóm, ta vừa mới đã tra xét, Thanh Thiên Hạp hai bên vách đá thượng có bóng người lắc lư, nhất định là Thanh Sơn trại người tại mặt trên mai phục, chuẩn bị thừa dịp chúng ta qua hạp cốc thời điểm phục kích, Thanh Thiên Hạp đã không thể qua. Mọi người xôn xao, mặt lộ vẻ sợ hãi. Vương Đại Hưng cùng Lưu Đại Hà yên lặng không nói, nghĩ thầm này vị chủ thật đúng là đương bang chủ liệu. Rõ ràng là hắn tâm huyết dâng lên, lại nói thành không thể không làm tình thế nguy hiểm. Vì nay chi kế chỉ có chúng ta thừa dịp dạ sát thượng sơn, công Thanh Sơn trại một cái trở tay không kịp, tiêu diệt Thanh Sơn trại, lúc này có thể giải trừ nguy hiểm. Đỗ Hoành Chu quét nhìn mọi người, âm điệu mạnh mẽ, ta hướng các ngươi hứa hẹn, phàm là giết chết Thanh Sơn trại thổ phỉ, một cái đầu người 10 lượng bạc, thủ lĩnh 50 lượng. Vô luận là ta mãnh hổ bang lão nhân, vẫn là Thanh Lang bang vừa mới quy hàng, này lời nói đều chắc chắn. Mà lại phàm là tại lần này tiến công bên trong nghiêm túc xuất lực, hết thể miễn trừ khổ lực tạp dịch, trực tiếp trở thành mãnh hổ bang một thành viên. Không muốn tưởng chạy trốn, suy nghĩ một chút người nhà. Thanh Lang bang tù binh nhóm con mắt lóe sáng đứng lên. Đỗ Hoành Chu mới biết được nhân tâm có thể dùng, lập tức bố trí nhân thủ, tìm kiếm lân cận lộ tuyến thượng sơn. Đống lửa bất diệt, ngựa không rời. Chỉ lưu lại hai gã bang chúng trông coi. Tù binh phía trước, bang chúng tại phía sau. Đại Thanh Sơn tính toán không thượng đại sơn, địa thế không tính đặc biệt dốc đứng. Từ Lưu Đại Hà dẫn đầu, mọi người lặng lẽ thượng sơn. Đỗ Hoành Chu lưng cong súng kiếp, xách theo trường kiếm, đi ở đội ngũ nhất hậu phương. Sơn thế cao thấp phập phồng, cỏ dại bù phát. Đi đứng lên vất vả tự không cần phải nói. ước chừng đi một cái canh giờ, Lưu Đại Hà bỗng nhiên gọi ngừng. Bang chủ, lại hướng trước chính là Thanh Sơn trại trạm gác ngầm, hàng loạt người lập tức đi khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Đỗ Hoành Chu nói, vậy chọn hai cái thân thủ lưu loát, trước đem trạm gác ngầm nổ. Lưu Đại Hà lĩnh mệnh, tự mình tiến lên, gọn gàng phóng đến nhất danh tại trên cây nằm ngủ thổ phỉ. Đỗ Hoành Chu nói, ngươi còn biết rõ mấy chỗ trạm gác ngầm?
Không có.
Lưu Đại Hà một buông tay, ta liền biết này một chỗ. Đỗ Hoành Chu nói, khoảng cách trại còn có bao nhiêu xa?
Lưu Đại Hà nói, 1000 mét.
Tiếp tục hướng phía trước đi, nếu là bị phát hiện liền toàn lực hướng phía trước sông. Đỗ Hoành Chu nói, gần như thế khoảng cách, coi như bị phát hiện, bọn hắn cũng không kịp phản ứng. Mọi người một đường hướng phía trước, không có chút nào ngăn trở tới trại trước cửa. Bốn ga thổ phỉ dựa vào trại trước cửa, xem ra đã thủy mơ hồ. Đỗ Hoành Chu thầm than một tiếng, đáng tiếc không có cung tiễn. Bất quá trại môn đơn sơ, không đáng giá nhắc tới.
Sắt.
Đỗ Hoành Chu thò tay nhất chỉ, lời giản dị, ý sâu xa. Hơn 70 danh đại hán đồng thời phốc ra, bước nhanh phóng tới sơn trại. Thủ môn thổ phỉ còn không có phản ứng qua tới liền bị loạn đao chém chết, đơn sơ trại môn một cái hiệp liền bị phá tan.
Giết chóc thanh khởi.
Đỗ Hoành Chu đem súng kiếp gỡ xuống tới, thượng tốt đạn dược. Trực tiếp hướng trong sơn trại ở giữa nhất gian phòng đi đến.
Binh đối binh, tướng đối tướng.
Hắn muốn đối phó đúng là Thanh Sơn trại trại chủ Lục Viễn Tinh. Bốn ga mãnh hổ bang bang chúng thu tại Đỗ Hoành Chu bên người, cẩn thận đề phòng. Bọn hắn là Đỗ Hoành Chu lựa đi ra thân binh, chuyên môn là bảo vệ Đỗ Hoành Chu. Lục Viễn Tinh độc bá Thanh Sơn trại, địa vị so những người khác cao hơn một mảng lớn, hắn nhất định ở tại nhất trung tâm tốt nhất gian phòng.
Tiếng la khóc, tiếng quát mắng, tiếng cùng thiếu liên tiếp vang lên.
Đỗ Hoành Chu mắt điếc tai ngơ. Thanh Sơn trại bên trong đều là thổ phỉ, hầu như không có người tốt.
Sát cũng bị sát,
còn có thể đi triều đình lĩnh treo thưởng. Quanh năm suốt tháng rộng thùng thình sinh hoạt lĩnh Thanh Sơn trại người thập phần lười biếng. Giết chóc bắt đầu 5 phút, không có xuất hiện ra dáng chống cự. Trung gian trong phòng không có ai. Đỗ Hoành Chu trong lòng khẽ động, Thanh Sơn trại chủ lực không tại trong trại. Như vậy nhất định đích thị là đi Thanh Thiên Hạc. Trong lòng hắn có chút nghĩ mà sợ, quả nhiên là không thể may mắn. Nếu là hắn không có kiên trì sát thượng Thanh Sơn trại, mà là tùy tiện tiến vào Thanh Thiên Hạc, cả hắn đều chưa hẳn có thể sống xuống tới. Vương Đại Hưng, các ngươi tăng nhanh tốc độ, phàm là chống cự toàn bộ sát, đầu hàng thu được vũ khí buộc đứng lên. 15 phút phía sau, Thanh Sơn trại đã bị công phá. Trên mặt đất quỷ có 40-50 người, nhiều đại bộ phận là phụ nữ hài tử, số ít mấy cái là nam nhân. Trên thực tế Thanh Sơn trại bên trong lưu thủ nam nhân vốn là không nhiều, chỉ có 2-30 cái. Đa số người đều bị Lục Viễn Tinh mang đến Thanh Thiên Hạc rồi. Đỗ Hoành Chu sai người đem tù binh cột chắc giam lại, sau đó dẫn người đến trên nửa đường ẩn giấu đi. Lục Viễn Tinh mang đi người ước chừng 40 người, trong đó phần lớn là hào thủ, không thể khinh thường. Chờ không có bao lâu, một phiến bóng người từ đường về nhanh chóng tuôn ra tới. Đỗ Hoành Chu ổn định tâm thần, đem từ sơn trại lục soát tới một cùng kéo đến lớn nhất đường cong. Thổ phỉ khuôn mặt cũng dưới ánh trăng dần dần rõ ràng. Đỗ Hoành Chu không có thấy cao thủ bóng dáng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Lục Viễn Tinh cũng là cái sợ chết ra hỏa, không có xông vào trước nhất đầu.
Mèo.
Đỗ Hoành Chu dẫn đầu đung tay, lợi tiễn đâm rách không khí, phát ra khiếu thanh. Nhất danh thổ phỉ ứng thanh mà đảo ngược.
Mèo.
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 Một hồi tiễn vũ liên sạc. Nói là tiễn vũ, trên thực tế bất quá chỉ có 10 đem cung. Có mai phục, mọi người cẩn thận. Mãnh hổ ba người bay vọt mà ra, mang theo vừa mới công phá Thanh Sơn trại khí thế vọt tới thổ phỉ. Thanh Sơn trại thổ phỉ lại không phải no bụng trải qua chiến trận quân đội, chỗ nào gặp qua loại này phục kích tư thế. Đệ nhất phản ứng chính là loạn. Có ít người động thủ chống cự, có ít người lui về phía sau chạy trốn. Trong nháy mắt liền loạn thành một bầy. Vương Đại Hưng hét lớn, Thanh Sơn trại đã bị chúng ta công phá, người đầu hàng không sát.
Người đầu hàng không sát.
Người đầu hàng không sát. Mãnh hổ bang một phương khí thế như cầu vồng, đối mặt liền đem Thanh Sơn trại người đánh xuyên, hoàn toàn là tại nghiêng về một bên đổ sát.
Làm cản.
Nhất đạo lôi minh giống như giống to vang lên, tùy theo mà đến chính là một vòng kiếm quang. Tựa như lôi quang điện thiểm. Ám ban đêm sáng lên một vòng điện quang, nhanh chóng hiện lên mấy thước khoảng cách, đem hai gã mãnh hổ bang người đóng đinh. Cầm kiếm người là cái hơn 40 tuổi gầy gò nam tử, hai mắt sáng ngời có thần, vừa nhìn chính là cao thủ.
Lục Viễn Tinh.
Đỗ Hoành Chu trong lòng nhất định, hắn sợ không phải Lục Viễn Tinh võ công cao, sợ chính là hắn không tới. Lục Viễn Tinh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, trường kiếm nhanh chóng chớp động, hô hấp chi gian liền phóng đến 4-5 người. Trên thân kiếm thanh khí tràn ngập, đánh đâu thằng đó. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét lượt toàn tràng, dưới chân một điểm chớp nhoáng phóng tới Vương Đại Hưng. Bắt giặc trước bắt vua.
Cao thủ.
Đỗ Hoành Chu con mắt co rụt lại, người này võ công chỗ đó là so Ngô Thành Đức hơi cao. Quả thực so Trần Bưu còn muốn đáng sợ.
Phanh.
Súng vang. Lục Viễn Tinh thân thể run lên, tại cấp tốc vận động trung chợt nghiêng một cái thân thể, trường kiếm hướng phía trước bổ ra.
Đinh.
Trường kiếm phách trúng biên đạn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai cánh hoa chỉ đạn hướng ra phía ngoài bay ra.
Chương 40,
ngã đầu liền bái mọi người kinh hãi, sững sờ nhìn qua trong sân biên cố. Vương Đại Hưng cùng Lưu Đại Hà hai người càng là kinh hãi. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy qua Đỗ Hoành Chu dùng ám khí sát nhân, chúng người cả phản ứng thời gian đều không có. Tiểu Liên Bàng quan giả cũng thấy không rõ ám khí bóng dáng. Lục Viễn Tinh cư nhiên có thể ở phát giác được ám khí phía sau, dùng trường kiếm bổ ra ám khí. Này phần thực lực thật sự là cường hành. Đỗ Hoành Chu hít vào nhất khẩu khí lạnh, trong lòng có chút may mắn. May mắn hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, bằng không thực khả năng tại Lục Viễn Tinh trong tay.
Lục Viễn Tinh cười ha ha, cậu tặc, tưởng dùng ám khí đánh lén ta, nằm mơ.
Đỗ Hoành Chu đứng lên tới, Lục Viễn Tinh, ngươi muốn chết còn không tự biết ta. Lục Viễn Tinh ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm ở Đỗ Hoành Chu,
xem ra tiểu tử ngươi chính là đầu lĩnh, ngươi nghĩ làm ta sợ. Ngươi biết được ta lai lịch, ta là đại phái xuất thân, kiếm pháp khinh công không một không tinh, ngươi hội cái gì? Hắn mỉa mai cười nói, ngươi bị Trần Miêu cái kia lao đông tây cho rằng nghĩa tử, đại khái là học được hắn ba chân miêu công phu, liền coi là chính mình tiên hạ vô địch rồi. Chê cười, qua tới, ta dạy cho ngươi làm người. Đỗ Hoành Chu cười nói, ngươi đã lợi hại như thế vì cái gì không tới sát ta đâu? Lục Viễn Tinh khuôn mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, run rẩy nói, thật là ngươi? Đỗ Hoành Chu gật đầu, tự nhiên là ta. Mọi người mờ mịt, không hiểu nổi nghe hai người đối thoại. Vương Đại Hưng nhìn ra manh mối, hét lớn một tiếng, trùng thổ phỉ Lục Viễn Tinh đã là bại, bọn ngươi còn không thúc thủ chịu trói còn đợi khi nào? Bịch. Một người quỳ ngã xuống đất thượng. Tha mạng, cầu đại gia làm cho tiểu nhân một mạng. Lục Viễn Tinh phốc ngã xuống đất, đau khổ cầu thần, thập phần đáng thương. Chân của hắn cùng chỗ bắt đầu đổ máu, hai cây đại gân đều bị phi kiếm đoạn. Bây giờ đã là nhúc nhích không được. Đỗ Hoành Chu sửng sốt. Người này không khỏi cũng quá thức thời a. Ngẫm lại bị hắn thu thập người, vô luận là Lưu Đại Đầu vẫn là Sư Cao Phong, hoặc là Hồ Mộc Sinh, Mạnh Ôn Thường, không có chỗ nào mà không phải là bị thu thập một hồi phía sau mới nguyện ý cúi đầu. Chưa bao giờ có người bị như thế nhanh nhẹn. Lục Viễn Tinh vừa đảo, Thanh Sơn trại thổ phỉ mất đi chủ tâm cốt, chống cự tâm tư biến mất hầu như không còn. Đỗ Hoành Chu một phương lấy được gáp đảo tính thắng lợi. Hắn phân phó Vương Đại Hưng, đem Lục Viễn Tinh binh khí giao nộp, buộc đứng lên. Loại này sự tình Đỗ Hoành Chu cũng không tính toán tự mình làm. Vạn nhất Lục Viễn Tinh còn có hậu thủ đâu? Hắn cũng không tưởng trở thành bị ngược gió lật bàn cái kia một cái. Vương Đại Hưng ứng mệnh, vốn là giao nộp Lục Viễn Tinh trường kiếm trình cấp Đỗ Hoành Chu, lại tự tay đem Lục Viễn Tinh buộc thành bánh trưng. Đại gia, tha mạng a, đại gia. Lục Viễn Tinh không ngừng cầu xin tha thứ, an hại đến cực điểm. Đỗ Hoành Chu xem nị oai, chịu đựng khó chịu hỏi, ngươi là cái nào nhất phái đệ tử? Lục Viễn Tinh vội vàng nói, tiểu nhân cũng không phải là cái nào nhất phái đệ tử, võ công là từ một vị giang hồ tán khách trên thân học, đại phái đệ tử là tiểu nhân dùng để dọa người cho cười. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, con mẹ nó, này niên đầu cái gì ngoạn ý đều có thể là giả. Ngươi tu luyện nội công, kiếm pháp, khinh công gọi cái gì? Bí tịch ở nơi nào? Lục Viễn Tinh nói, tiểu nhân tu luyện nội công tâm pháp gọi Hoa Điệp công, khinh công gọi là Hoa Điệp bộ pháp, kiếm pháp cũng gọi là Hoa Điệp kiếm pháp, đều là ta sư phụ dạy, cũng không có võ công bí tịch. Được, vẫn là xáo trang. Đỗ Hoành Chu nói, không có bí tịch ngươi liền giảng cho ta nghe, nếu là nói làm ta thỏa mãn, ta cũng không truy cứu ngươi chuẩn bị tại Thanh Thiên Hạ phục sát chuyện của ta. Lục Viễn Tinh định mà nói, đại gia thần công cái thế, tiểu nhân thập phần cam tâm tình nguyện đem võ công nói cho đại gia nghe. Chẳng qua là đại gia có thể hay không hứa hẹn tha ta một cái tính mệnh. Có thể. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, nếu như võ công của ngươi làm ta thỏa mãn, ta tạm tha ngươi một mạng. Lục Viễn Tinh thở phào một cái. Hắn đối Đỗ Hoành Chu sâu cạn căn bản không có sở đấu, chỉ biết là gân chân không hiểu nổi liền bị gọt lấy. Thậm chí tại gân chân bị gọt cảm giác đến đau đớn lúc hắn mới phát giác. Đến bây giờ nhưng không biết là bị người dùng cái gì phương thức, tại lúc nào gọt. Như thế công phu, chỉ có trên giang hồ đứng đầu cao thủ mới có thể làm đến. Cho nên hắn đối Đỗ Hoành Chu là sợ đến tận xương. Theo Lục Viễn Tinh kể ra, hệ thống liên tiếp chợt hiện ra hai lần nhắc nhở. Thu thập phàm giai tam tinh tâm pháp một bộ, tâm pháp thành tiểu tiến độ để thăng 10. Thu thập phàm giai tam tinh kiếm pháp một bộ, đạt thành kiếm pháp giải tỏa điều kiện, xin hỏi chủ nhân phải trang giải tỏa thành tiểu. Đến nổi khinh công, không tại hệ thống kinh doanh phạm vi. Đỗ Hoành Chu có chút kinh ngạc, cái này Lục Viễn Tinh thật sự là phối hợp có chút quá phận. Làm hắn cảm giác chính mình tiếp xuống tới hành vi tựa hồ có chút bất cận nhân tình. Bất quá này chính là Lục Viễn Tinh người này đáng giận chỗ, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, đối người nhỏ yếu tàn bạo bất nhân, đối cường đại người cũng núm nịnh bợ. Đỗ Hoành Chu phủ chính tam quan, người này cướp giết vãng lai thương lữ hành người, không biết hại bao nhiêu người tính mệnh, tuyệt không thể lưu. Lục Viễn Tinh đang thương ba ba nhìn qua Đỗ Hoành Chu, đại gia, ngài thần công cái thế, chú định là muốn danh truyền thiên hạ đại nhân vật, tuyệt không thể nuốt lời á, yên tâm à, ta sẽ không sát ngươi. Đỗ Hoành Chu thái độ ôn hòa, hướng thân vệ nói, đi cho lục trại chủ cầm máu, băng bó miệng vết thương. Lục Viễn Tinh nhìn thấy Đỗ Hoành Chu như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cảm kích nói, đại gia, ngài thật sự là tâm địa bồ tát, tiểu nhân cảm kích và phần. Đỗ Hoành Chu nhượng hệ thống giải tỏa thành cửu, học tập đề thăng đến tam tinh kiếm tiên kiếm pháp. Cũng nhượng hệ thống phân tích khinh công huyền bí. Hệ thống tầm mắt cao, không đem khinh công đương hồi sự. Hắn lại không giống nhau, phải luyện, mà lại phải cường điệu luyện. Theo hệ thống liệu tính tới xem, hắn về sau phát triển phương hướng tuyệt đối cùng tặc không thoát được quan hệ. Võ công bí tịch, thần binh lợi khí, muốn nhanh chóng đạt được, hoặc là đi trộm, hoặc là đi mua, mà lại có chút đồ vật mua cũng mua không được, chỉ có thể đi trộm. Luyện không hảo khinh công thế nào làm tặc? Vương Đại Hưng đám người đang tại chỉnh lý Thanh Sơn trại tài sản. Đỗ Hoành Chu chờ đợi hệ thống phân tích, thuận miệng hỏi, võ công của ngươi miễn cưỡng tính được thượng không tệ, từng tại trên giang hồ hôn qua ư? Lục Viễn Tinh thần sắc bất ngờ, tiểu nhân từng tại trên giang hồ phiêu bạt qua mấy năm, về sau thật sự thích đứng không được trên giang hồ đánh đánh sát sát sinh hoạt, liền trốn đến này Thanh Sơn huyện tới. Đỗ Hoành Chu thần sắc quái dị, không có nhiều làm bình luận. Trên giang hồ cao thủ cảnh giới là cái gì phân chia? Lục Viễn Tinh thần sắc kinh ngạc, tựa hồ có chút kỳ quái. Đỗ Hoành Chu ánh mắt nhất hành. Lục Viễn Tinh đánh cái run rẩy, vội vàng nói, chúng ta tập võ người tổng cộng có cửu phẩm cảnh giới, cửu vi hạng, nhất vi thượng, lấy tu luyện ra chân khí vì nhập phẩm tiêu chuẩn, tại nhập phẩm phía trước đều là luyện thể cảnh giới. Đỗ Hoành Chu nghiêng tai lắng nghe. Võ đạo cửu phẩm, trước tam phẩm tu luyện thập nhị chính kinh, thông một cái kinh mạch cửu phẩm, thông tứ điều kinh mạch nhập bát phẩm, thông tám đường kinh mạch nhập thất phẩm, tiểu nhân chính là đả thông liền 10 đường kinh mạch thất phẩm võ giả, tại phi vũ quận cũng là tính được. Lục Viễn tinh thần sắc nhịn không được có chút đắc ý, tiếp tục nói, lại hướng lên lục phẩm đến tứ phẩm võ giả tu luyện kỳ kinh bát mạch, những này nội dung tiểu nhân chẳng qua là tin bịa hè, cụ thể liền không hiểu. Chương 41, anh hùng Đỗ Hoành Chu biểu hiện lý giải, ngươi biết lục hợp kiếm phái ư? Lục Viễn tinh nói, đương nhiên biết rõ, lục hợp kiếm phái là phi vũ quận đệ nhất đại phái, trưởng môn chính là nhất phẩm cao thủ, uy chấn tứ phương. Đỗ Hoành Chu nói, nhất phẩm cao thủ, nghe đứng lên tựa hồ rất lợi hại. Cái kia đương nhiên rồi, võ công cảnh giới mỗi đề thăng nhất phẩm, thực lực biến hóa đều là long trời lở đất. Lục Viễn Tinh nói, nhất phẩm cao thủ sát ta như vậy thất phẩm võ giả tựa như là bóp chết một con kiến, không cần tốn nhiều sức. Bởi vì cái gọi là võ đạo cửu phẩm phân trên dưới, hạ tam phẩm vô số kể, trung tam phẩm nhiều như lông châu, chỉ có thượng tam phẩm nổi bật. Đỗ Hoành Chu khó được gặp phải loại này lưu lạc qua giang hồ nhân vật, tiếp tục hỏi, nhất phẩm phía trên là cái gì cảnh giới? Lục Viễn Tinh nói, nhất phẩm phía trên là tiên tiên, đó chính là trong chốn giang hồ đứng đầu đại nhân vật lạc. Tiên tiên phía trên đâu? Lục Viễn Tinh cười khổ, này vị đại gia, tiểu nhân chỉ là cái tiểu nhân vật, chỗ nào biết rõ tiên tiên phía trên sự tình. Đỗ Hoành Chu thần sắc mãnh liệt, thoáng qua biến mất, vậy ngươi biết được lục hợp kiếm phái đối thu đồ đệ có cái gì yêu cầu ư? Lục Viễn Tinh xem nhau mắt, đội vàng nói, đương nhiên biết rõ, tiểu nhân cũng từng muốn bái nhập lục hợp kiếm phái, đối hắn nhóm yêu cầu biết quá sâu. Lục hợp kiếm phái chỉ tuyển nhận thân gia trong sạch, niên kỷ không cao hơn 16 tuổi ưu chất thiếu niên, tư chất yêu cầu chí ít trung phẩm trở lên. Đỗ Hoành Chu trong lòng nhanh chóng tính toán, thân gia trong sạch, hắn không phù hợp, cần tưởng biện pháp vượt qua. Niên kỷ không cao hơn 16 tuổi, hắn là phù hợp. Tư chất trung phẩm trở lên, hắn tu luyện võ công tiến triển thần tốc, tư chất khẳng định sẽ không kém. Hẳn là ai như vậy tính toán tới hắn cần giải quyết chính là lai lịch không trong sạch như vậy một cái vấn đề. Xem ra đến lúc đó bái sư lúc còn muốn dùng chút thủ đoạn. Đỗ Hoành Chu suy tư, lại hỏi Lục Viễn Tinh một chút vấn đề. Hai người trò chuyện rất là hợp ý, sâu sắc rộng rãi Đỗ Hoành Chu tầm mắt. Đợi đến Vương Đại Hưng đám người đem Thanh Sơn trại tài vật chỉnh đốn hoàn tất, Đỗ Hoành Chu vung tay lên, nhường người đem Lục Viễn Tinh nhấc lên, một gậy đánh ngất. Thanh Sơn trại thổ phỉ độc hại dân chúng, làm hại quê nhà, vì triều đình chỗ không dung. Đỗ Hoành Chu chính khí nghiêm nghị, hôm nay chúng ta kích phá Thanh Sơn trại, là vì dân trừ hại, lý nên ngợi khen. Vô luận là thủ thường, chết trận hoặc là thắng lợi, trở lại Thanh Sơn huyện phía sau ta vì các ngươi cấp cho ban thưởng. Mọi người xúc động đồng ý, mặt mày hớn hở. Đỗ Hoành Chu hạ sơn, tu hợp xe đội, mang theo mênh mông đám người cùng một chỗ phản hồi Thanh Sơn huyện. Thanh Sơn trại thổ phỉ bị một cái dây thường cột, theo đội ngũ đi về phía trước. Thanh Sơn huyện nha, hậu đường. Nô huyện lệnh đang tại đọc sách, chợt nghe một hồi rồn dập bước chân âm thanh. Hắn bất động thanh sắc, nâng cao thanh âm hỏi, Nô Phúc, phát sinh chuyện gì? Quản gia Nô Phúc đẩy môn đi tới, hạ giọng nói, lao ra. Mạnh Hổ Bang mới bang chủ Đỗ Hoành Chu mang theo một nhóm người tiến vào huyện thành, có người nhận ra những cái kia người Trung Du vệ xuyên huyện Thanh Lang Bang cùng với Thanh Sơn trại người. Nô huyện lệnh muốn bảo trì đạm nhiên biểu lộ, lại không thể nhìn xuống. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo đứng lên, Đỗ Hoành Chu cùng Thanh Sơn trại làm đến cùng một chỗ. Hôn trướng đồ vật. Nô huyện lệnh giận dữ, trong lòng thầm mắng Đỗ Hoành Chu không giữ lời hứa, không biết sống chết. Rõ ràng đã nói muốn liên thủ chỉnh lý Thanh Sơn huyện, xoay mặt lại thông đồng thượng Thanh Sơn trại. Nô Phúc nói, lão gia đã hiểu lầm, Thanh Sơn trại người cùng Thanh Lang Bang người một dạng, đều là bị Đỗ bang chủ buộc trở về. Đỗ bang chủ hiện tại đang cột Thanh Sơn trại thổ phỉ hướng huyện nha tới đâu? Nô huyện lệnh tâm tức giận phóng, thở dài nói, ta liền biết Đỗ Hoành Chu là cái có thể được việc, quả nhiên không có nhìn lầm. Thanh Sơn trại vẫn là Thanh Sơn huyện ung thư, cũng chính là Nô huyện lệnh trong lòng hòa lớn. Bây giờ Thanh Sơn trại bị tiêu diệt, Nô huyện lệnh Lý Lịch Thượng nhất định có thể gia tăng một bút công lao. Không được, ta muốn đích thân tiến đến nên đón, biểu hiện ta đối trong huyện trừ hại anh hùng tính trọng, nhượng Đỗ Hoành Chu nói tiêu diệt Thanh Sơn trại là mang theo mệnh lệnh của ta. Nô huyện lệnh nghĩ đến đã khởi hành, hắn muốn trước cùng Đỗ Hoành Chu đánh một tiếng gọi, miễn cho Đỗ Hoành Chu nói ra không nên nói sự tình. Xe đội tiến trình, tài vật đi trước rơi đội, đi vào Mãnh Hổ Bang. Đỗ Hoành Chu chỉ đem 20 cái huynh đệ áp giải Thanh Sơn trại mấy chục người mang đến huyện nha. Xa xa mà Đỗ Hoành Chu liền trông thấy Ngô huyện lệnh. Chờ đi đến phụ cận, Ngô huyện lệnh vội vàng mang theo bộ khoái nhóm nên vào tới. Đỗ bang chủ đại nhân đại nghĩa, không sợ nguy hiểm tiêu diệt Thanh Sơn trại, không phụ bản quan nhờ bà, thật sự là anh hùng. Ngô huyện lệnh không đợi Đỗ Hoành Chu nói chuyện, đi lên liền cho sự kiện định tính. Đỗ Hoành Chu nhượng hệ thống ghi nhớ một bút, bị người chiếm tiện nghi lạc. Nô huyện lệnh lôi kéo Đỗ Hoành Chu, chân tình ý thiết, Đỗ bang chủ tự mình phạm hiểm tiêu diệt Thanh Sơn trại, ta nhất định cụ biểu hướng triều đình vì ngươi tranh công, cho ngươi khen thưởng. Đại nhân khách khí. Đỗ Hoành Chu cười cười, Thanh Sơn trại thổ phỉ chặn đường qua lại hành thương cùng dân chúng, đúng là Thanh Sơn huyện đại hại, Đỗ mộ thân vì Thanh Sơn huyện người, vì triều đình hiệu lực, vì hương thân giải ưu, đúng là thuộc bổn phận sự tình. Nô huyện lệnh cười ha ha, nói không ra thỏa mãn. Đỗ Hoành Chu thấp giọng nói, Nô đại nhân, công lao ta tặng cho ngươi rồi, chỗ tốt ngươi cần phải được cho ta chứng thực đúng chỗ. Nô huyện lệnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đồng dạng thấp giọng nói, Đỗ bang chủ yên tâm, bản huyện tuyệt sẽ không quên công lao của ngươi. A, đối. Đỗ Hoành Chu tựa như không đếm xỉa tới nói, Thanh Sơn trại trùm thổ phỉ Lục Viễn Tinh là thất phẩm võ giả, võ công tương đối không tệ, đại nhân giam giữ hắn lúc tốt nhất lưu tâm chút, ngàn bạn đừng nhượng hắn chạy thoát. Nô huyện lệnh con mắt hơi hơi co lại, đột nhiên cảm nhận được cường liệt uy hiếp, tới từ tại Đỗ Hoành Chu trên thân uy hiếp. Hắn nhìn xuống tâm tình biến ảo, mỉm cười nói, bản huyện nhớ rõ. Dân chúng nhóm tại hoan hô, vì Đỗ Hoành Chu cùng Mãnh Hổ bang hoan hô. Đỗ Hoành Chu cùng huyện nha bộ khoái hoàn thành giao tiếp, tại dân chúng tán dương thanh âm chung rời đi. Mãnh Hổ ba người đã sớm nhận được tin tức, xếp thành hàng tương nên. Ngắn ngủn hai ngày công phu, đối Đỗ Hoành Chu ánh mắt hoài nghi đã biến mất không thấy gì nữa. Thay tất cả đều là kính nể, ngưỡng mộ cùng với sợ hãi ánh mắt.
Lần này Đỗ Hoành Chu xuất thủ, vốn là đường dài buôn tập đánh bại Thanh Lang Bang, mượn đánh lén ban đêm tiêu diệt Thanh Sơn trại. Tại nho nhỏ Thanh Sơn huyện bên trong, hoàn toàn có thể đương làm truyền thuyết tới truyền tụ. Đỗ Hoành Chu tâm thần ổn định, không bị ngoại vật sở động, vừa trở lại Mãnh Hổ Bang lập tức bế quan tu luyện. Kiếm tiên kiếm pháp theo cơ sở bản trực tiếp để thăng đến tam tinh, mới kiếm pháp hắn còn không có hoàn toàn luyện tập, cần thời gian tham ngộ luyện tập. Theo Lục Viễn Tinh trên thân được tới Hoa Điệp thân pháp cũng cần tham ngộ luyện tập. Những này đều cần thời gian. Kiếm tiên kiếm pháp để thăng đến tam tinh phía sau, kiếm chiêu mở rộng đến 64 đường. Kiếm pháp nhưng là lấy nhanh vì yếu quyết, chiêu thức đường đường chính chính, uy lực thập phần rất cao minh. Đỗ Hoành Chu ném khai việc vặt, một mình mại kiếm pháp. 64 chiêu kiếm pháp nhất thức tiếp nhất thức triển khai, kiếm pháp tiếp nhận khéo đưa đẩy, như hành vân nước chảy. Một kiếm uy lực còn hơn một kiếm. 64 chiêu kiếm pháp thi triển đến sau cùng, kiếm pháp uy lực hầu như để thăng gấp 5 lần. Này là một bộ cần chân khí phối hợp kiếm pháp, có thể để thăng chân khí lợi dụng hiệu suất cùng uy lực. Chương 42, truyền hình Đỗ Hoành Chu tính được thượng nửa cái kiếm si, lập tức trầm mê tiến vào kiếm pháp tu luyện chung. Chờ hắn thanh tỉnh qua tới, đã là ngày thứ 2 buổi chiều. Hắn mừng rỡ mà vung động trường kiếm, cảm giác kiếm pháp thực thực tại tiến vào một cái mới thiên địa. Trong tay trường kiếm cùng chân khí hoàn mỹ mà dán vào tại cùng một chỗ, tâm niệm vừa động liền thi triển ra tuyệt vời thiên chương. Đáng tiếc, như vậy tuyệt vời kiếm pháp cư nhiên cả cái danh tự đều không có. Đại đạo chí giản, chủ nhân kiếm pháp mới vừa vặn khởi bước, có cái gì mệnh danh cần thiết? Đỗ Hoành Chu cười lên tiếng, vừa khởi bước hảo a vừa khởi bước nói rõ tương lai tiến bộ không gian còn rất lớn. Hắn cảm giác trong bụng có chút nói khác. Thị nữ đưa tới đồ ăn đã lạnh rơi, Đỗ Hoành Chu gọi người thay mới đồ ăn lang thôn hổ yết ăn xong, ngược lại tham ngộ Hoa Điệp thân pháp. Hoa Điệp thân pháp noi theo hồ điệp xuyên hoa, lấy kia nhẹ nhàng linh hoạt, biến ảo sở trường. Tổng cộng có lục chiêu, Hoa Hương dẫn điệp, Chấn Sĩ hoa gian, Xuyên Hoa kiệt điệp, Hoa Mị điệp cuồng, Cuồng Phong lắng điệp, Điệp Vũ phi tiên. Theo chiêu thức tới xem, liền không giống như là cái gì chính kinh võ công, mà lại càng giống là nữ nhân tu luyện. Này bộ thân pháp không phải đơn giản thân thể động tác, đồng dạng cần chân khí phối hợp. Đỗ Hoành Chu hoa điểm thời gian tham lộ phía sau, liền tại trong sân bắt đầu tu luyện. Trạng vạng tối, Vương Đại Hưng đám người tới báo cáo công tác. Theo Thanh Lang Bang cùng Thanh Sơn trại thu được tài vật tương đương thành bạch ngân tổng cộng có 6 vạn lượng, đã sung công nhập kho. Thanh Lang Bang tù binh đánh tan gia nhập Mãnh Hổ Bang, bây giờ Mãnh Hổ Bang nhân thủ khôi phục lại 400 người. Này 400 người đều là thanh tráng, nếu là tính cả bọn hắn sau lưng già yếu phụ nữ và trẻ em, ngàn người đều không chỉ. Đỗ Hoành Chu trong lòng tư vị không hiểu. Lúc này mới mấy ngày, hắn cư nhiên cũng đã là tay cầm 400 binh sĩ một phương chi chủ. Này mấy ngày các ngươi vất vả chút, đem tất cả bang chúng tư liệu chỉnh lý thành sách, bao quát bọn hắn tuổi, quê quán, võ công tiêu chuẩn, gia đình bối cảnh, người nhà tin tức, giao cho nội vụ đường thống nhất quản lý. Đỗ Hoành Chu nói, Vương Đại Hưng, ngươi ngày mai trước điều 30 người qua tới, muốn cái kia biết chữ, thông minh, mang cho ta xem qua. Vương Đại Hưng ứng là, trong lòng có chút mờ mịt. Nội vụ đường, đó là cái gì đồ vật? Hắn không biết, mặt khác mấy vị càng không biết. Hiện tại Mãnh Hổ Bang cùng phía trước đã hoàn toàn bất động. Đỗ Hoành Chu tạm thời cất nhắc 5 cái đường chủ vốn là khuôn mặt mới, tại cùng Thanh Lang Bang, Thanh Sơn trại trong chiến đấu đã chết một cái, bởi vì sợ chiến đào vong bị trảo trở về xử tử một cái. Cho nên lại một lần nữa nâng lên tới 2 cái dám dốc sức liều mạng. Vương Đại Hưng, Lưu Đại Hà, Vưu Tráng, Trần Giang Thủy, Hồ Thanh Đồng. Này chính là Đỗ Hoành Chu hiện tại 5 tên đắc lực thủ hạ. Đỗ Hoành Chu tiếp tục nói, lúc này bất đồng trước kia, Mãnh Hổ Bang quy củ phải sửa lại. Vương Đại Hưng đám người tinh thần chấn động, vẫn hai cẩn thận lắng nghe. Tiếp xuống tới muốn nói mới là tiết mục cuối cùng. Phía trước Mãnh Hổ Bang dựa thu phí bảo hộ, kinh doanh sòng bạc, ký viện, mỗi năm kiếm được không đến mấy cái tiền, còn đem thanh danh toàn bộ chơi xú, tùy thời lại bị tiêu diệt bảo hiểm. Đỗ Hoành Chu nói, ta đã đương ban chủ, liền không thể ngồi xem huynh đệ nhóm tiếp tục hướng vực sâu chảy xuống, cho nên Mãnh Hổ Bang nhất định muốn thay đường ra. Vương Đại Hưng đệ lời nói, mời bang chủ chỉ thị. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng. Đỗ Hoành Chu nói, này trên đời kiếm tiền nhiều nhất nghề đầu tiên là đương quan, thứ hai chính là kinh thương. Đương quan đi, chúng ta những người này là không có hy vọng, lưu cho chúng ta phát tài con đường chỉ có một cái, đó chính là kinh thương. Nói đến tiền ai cũng tinh thần, 5 người hưng phấn đứng lên. Đỗ Hoành Chu tiếp tục nói, Mãnh Hổ Bang thanh danh đã xuống rơi, tiếp xuống tới muốn làm chuyện thứ nhất chính là đổi tên. Từ nay về sau, Mãnh Hổ Bang liền sửa vì Vạn Tượng Thương Hội, phải tất yếu chiêu cáo Thanh Sơn huyện dân chúng, chúng ta từ đây cùng Mãnh Hổ Bang đoạn tuyệt quan hệ. Phí bảo hộ không cho phép lại thu, khi dễ dân chúng sự tình cũng không cho lại làm. Đỗ Hoành Chu lấy lăng lệ ác liệt ánh mắt quét nhìn 5 người, ta muốn các ngươi thay đổi huynh đệ nhóm tại Thanh Sơn huyện hình tượng, theo bị người e ngại chán ghét biến thành bị người ủng hộ, như vậy chúng ta sinh ý mới có thể càng làm càng náo nhiệt. Vương Đại Hưng đám người có chút há hốc mồm. Không thu phí bảo hộ, này chính là một số lớn tổn thất nha. Đỗ Hoành Chu kiêu mi, các ngươi cảm thấy ta ý tưởng không hảo. Vương Đại Hưng đám người vội vàng lắc đầu. Đỗ Hoành Chu có chút thất vọng, những người này cũng không phải buôn bán liệu. Chậm rãi tới a, có người sẽ dùng liền hảo, không cần thiết cỡ nào tốt. An bài Vương Đại Hưng đám người tạm thời thu liễm, chờ đợi bước kế tiếp an bài. Đỗ Hoành Chu cưỡi ngựa trở lại Thần Tiên Cư. Hắn hiện tại đối cưỡi ngựa là càng ngày càng có tâm đắc lạc. "Ô, này không phải Đỗ đại ban chủ, Đỗ đại anh hùng ư?" Lý Ngọc Hồ Câm Dương quái khí âm điệu vang lên, "Ngươi không phải làm Mãnh Hổ Bang ban chủ ư? Chả trở về làm cái gì?" Đỗ Hoành Chu bóp chỉ tính toán, đã có 5-6 ngày không có hồi Thần Tiên Cư. Chắc không được Lý Ngọc Hồ sinh khí. Lý Ngọc Duyên hướng Đỗ Hoành Chu phất phất tay, tỏ ý tỉ tỉ của nàng chẳng qua là nói mò. Đỗ Hoành Chu sắc mặt nghiêm chỉnh, "Ngọc Hồ tỉ, ta có thể không phải vì đương Mãnh Hổ Bang ban chủ, mà là vì chúng ta phát tài đại kế." Lý Ngọc Hộc bĩu môi, ngươi tiếp tục kéo a. Đỗ Hoành Chu nghiêm nghị nói, thần tiên cơ cửa hàng quá nhỏ, lại thế nào kinh doanh cũng vô pháp đột phá gông cùng xiềng xích, muốn thật sự kiếm nhiều tiền, liền nhất định mở rộng mặt tiền cửa hàng. Ta đã đả thông mãnh hổ bang cùng nô huyện lệnh quan hệ, tại trong huyện tâm phồn hoa nhất Bắc thị cầm xuống một khối đất trống. Lý Ngọc Hộc nhãn tình sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống dưới. Mới khai mặt tiền cửa hàng là Đỗ Hoành Chu một tay chế tạo, cùng nàng không có quan hệ rồi. Đỗ Hoành Chu cười nói, ta tại mãnh hổ bang đưa mắt không quen, cũng không một cái thân tín có thể quản lý tiền tài, tưởng mời Ngọc Hộc tỷ xuất sơn tương trợ, lợi ích chúng ta phân chia 5 năm thành. Lý Ngọc Hộc con mắt càng thêm sáng ngời, ngươi nói thật sự. So chân kim còn thật. Lý Ngọc Hộc đống nhiên thò tay sờ Đỗ Hoành Chu khuôn mặt, đùa cười nói, Đỗ bang chủ quả nhiên không giống người thường, Ngọc Duyên, còn không nhanh chóng cho chúng ta Đỗ bang chủ bưng lên đồ ăn. Đỗ Hoành Chu dở khóc dở cười, thò tay đi bắt Lý Ngọc Hộc khuôn mặt. Tới mà không trả quá mất lễ. Ngươi bây giờ mới là phi lễ. Lý Ngọc Hộc ba đập rơi Đỗ Hoành Chu bàn tay, tuổi còn nhỏ liền tưởng ăn láo nương đậu hũ, thiếu nợ đánh. Đỗ Hoành Chu lắc đầu bật cười, không có tiếp lời. Lý Ngọc Duyên hỏi, Hoành Chu, tiểu lâu ngươi tính toán thế nào làm? Muốn làm liền làm tốt nhất. Đỗ Hoành Chu nói, hiện tại mãnh hổ bang tiền tài cũng rơi xuống ta trong tay, chúng ta cũng không thiếu tiền vốn. Mãnh hổ bang nhân thủ đầy đủ, này phương diện cũng không cần phiền toái, duy nhất thiếu chính là hiểu được chủ nghệ tốt đầu bếp, cho nên trước mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là bồi dưỡng một nhóm cầm được ra tay đầu bếp. A, Lý Ngọc Duyên giật mình, này chủ nghệ muốn chuyển ra ngoài ư? Đương nhiên chuyển, này lại không phải cái gì không được đồ vật. Đỗ Hoành Chu cười nói, làm đầu bếp đương làm nghiệp dư yêu thích còn được, thực làm cả đời cái kia được, cũng không có gì không hảo a. Lý Ngọc Duyên thầm nói, ta làm hảo ăn, ăn được ăn, liền rất tốt. Đỗ Hoành Chu tiếp tục nói, sự tình nên sớm không nên chậm trễ, ngày mai ta liền an bài một nhóm người học tập, từ Ngọc Duyên thống nhất quản lý, giám sát bọn hắn dụng tâm học tập. Lý Ngọc Duyên có chút không tình nguyện, xem tại Đỗ Hoành Chu trên mặt mũi miễn cưỡng nói, cái kia hảo a. Chương 43, ta vận khí hảo. Đỗ Hoành Chu hướng Lý Ngọc Hộc nói, Ngọc Hộc tỷ, Thanh Sơn huyện hoàn cảnh ngươi quen thuộc, ta theo mãnh hổ bang điều một đội người về ngươi sử dụng, ngươi muốn giúp ta xác định tất cả nguyên liệu mua sắm con đường, về sau ngài là đại trưởng quỹ, này phương diện ngươi phải chính mình nắm chặt. Lý Ngọc Hộc cổ một tiếng, ta nghe ngươi này ý tứ, ngươi không tham gia. Đỗ Hoành Chu hơi hơi cười cười, ta ra tiền ra người, còn lại sự tình đương nhiên là ngồi chờ thu tiền. Chuyện của hắn quá nhiều, nào có thời gian lãng phí tại tiểu lâu thượng. Thanh Sơn trại bị nổ phía sau, Đại Thanh Sơn đã thanh trừ sạch sẽ. Hắn muốn tại Đại Thanh Sơn bên trong kiến tạo nhà xưởng, chế tạo cái này trên thế giới còn không có xuất hiện đồ vật. Những cái kia đồ vật mới chính là vạn tượng thương hội quật khởi tư bản. Lý Ngọc Hộc ra mặt hơi hơi rút, tựa hồ nhớ tới ngày ấy nàng nói ra tiền ra đất ra người thời điểm. Không hợp với lẽ thường, nay tiểu tử trên thân sự tình một điểm cũng không hợp lẽ thường. A, đối. Đỗ Hoành Chu ăn cơm, đông nhiên ngẩng đầu lên nói, mãnh hổ bang sẽ không tồn tại, về sau mãnh hổ bang liền kêu vạn tượng thương hội. Cơm nước xong xuôi, Đỗ Hoành Chu Lý Ngọc Duyên tại trong phòng nói chuyện phiếm. Gió lạnh bị tường viện ngăn trở, nhưng như cũ không ấm áp. Lý Ngọc Duyên đang đắp một phương tiểu thảm, đem bàn tay nhỏ bé chặt lại tay áo bên trong, vui mừng hì hì cùng Đỗ Hoành Chu chia sẻ những ngày này chuyện lý thú. Từ khi ngươi cái kiêm nghĩa phụ Trần Bưu chết mất, thương thân nhóm nói chuyện cũng thoải mái đâu. Lý Ngọc Duyên thân thể rửa qua tới, mùi thơm bay vào Đỗ Hoành Chu cái mũi. Ta cùng tỷ tỷ nghe nói mãnh hổ bang nội loạn, cũng đặc biệt lo lắng ngươi, thẳng đến trước hai ngày Trần Bưu tang lễ thấy đạo là ngươi chủ trì mới nhẹ nhàng thở ra. Vận khí của ngươi thật tốt đâu, Trần Bưu cùng mặt khác nhi tử đều chết hết, không công tiện nghi ngươi nhặt cái mãnh hổ bang. Cái kia đúng vậy, vận khí ta đặc biệt tốt. Ngươi là thế nào đánh bại Thanh Lang bang bang chủ? Ta nghe nói ngươi lúc ấy đều nhanh bị hắn sát, sợ đến ta ăn ít một chén cơm. Ngươi còn có tâm tư ăn cơm nha. Ta vận khí hảo, then chốt thời khắc hắn bệnh cũng phát tác, bị ta nhặt được tiện nghi. Cái kia Thanh Lang bang những người khác đâu? Ta vận khí hảo, bọn hắn bất chiến mà hàng. Thanh Sơn chạy đâu? Trời tối đường trượt, Thanh Sơn trại trại chủ không cẩn thận theo trên núi trượt rơi xuống tới, liền bị vận khí tốt ta đây bắt bớ. Ngươi gạt ta, nhân ra là võ lâm cao thủ, chỗ nào hội trượt đến? Lý Ngọc Duyên hờ dỗi, ngươi liền gạt ta a, ngươi thế nào luyện thành võ công? Người ta không phải nói muốn luyện thật lâu sao? Ta vận khí hảo. Đỗ Hoành Chu đùa cười nói, Trần Bưu xem ta lớn lên tuấn, muốn cho ta ở rể huyện lệnh ra, cho nên phá lệ trước chuyển ta võ công, ai biết vận khí ta quá tốt, một luyện liền luyện thành. A. Lý Ngọc Duyên kinh hô một tiếng, ngươi muốn ở rể huyện lệnh ra? Ngươi cùng cái kiêm nô Thu Vân thông đồng lên rồi. Phanh. Đỗ Hoành Chu gõ đầu của nàng, nữ hài tử không muốn nói thô tục, ta cùng nô cô nương chẳng qua là bằng hữu. Hừ. Lý Ngọc Duyên xoa đầu quay mặt qua chỗ khác. Đỗ Hoành Chu cười cười, theo trong ngực móc ra một cái một hạt đệ đi qua. Tiểu tỷ tỷ, ta cấp ngươi mang lễ vật đâu? Lý Ngọc Duyên chuyển giận vì vui mừng, tiếp nhận một hạt mở ra, trong miệng lại nói, ta mới không hiếm lạ lễ vật của ngươi. Một cây ngọc châm nằm ở một hạt tơ lụa thượng, nhìn qua cũng rất đáng giá. Lý Ngọc Duyên trong mắt hiện lên kinh hỉ, vô ý thức nói, cái này cây châm rất đắt ta. Đỗ Hoành Chu cười nói, không đắt như thế nào hội xứng với ta nhị cô nương đâu. Lý Ngọc Duyên khuôn mặt đỏ lên, khẽ nói, coi như ngươi có tâm rồi. Hắn đối với ngươi đương nhiên dụng tâm kín đáo. Lý Ngọc Hộc theo trên lầu dò xét xuất thân tử, Ngọc Duyên, hồi phòng ngủ. A. Lý Ngọc Duyên luôn cuống tay chân đem ngọc châm tàng tiến trong lực, nắm lên thảm nhanh như chớp xông hồi trong phòng. Đỗ Hoành Chu bàn tay khẽ đảo, lại móc ra một cái hộp. Ngọc Hộc tỷ đối với ta như vậy tốt, ta như thế nào hội quên ngài đâu? Lý Ngọc Hộc hừ một tiếng, quay người đi hồi trong phòng. Lao nương không hiếm lạ. Này hai tỷ muội thật sự là một cái cha mẹ sinh. Đỗ Hoành Chu đem cho Lý Ngọc Hộc lễ vật đưa đến nàng phòng bên trong, trở lại kho củi ngồi xuống luyện khí.
Chân khí theo vận chuyển chậm rãi tăng cường, đem hàn ý trục xuất không còn. Ngồi xuống luyện khí hiệu suất xa xa không kịp sử dụng linh khí ôn dưỡng lúc, nhưng thắng tại không có yêu cầu. Ngày qua ngày, chân khí cuối cùng tăng trưởng. Đỗ Hoành Chu phía trước không có kinh nghiệm, đem giải tỏa thành tựu linh khí ôn dưỡng dùng để tu luyện, kỳ thật lãng phí không ít. Lần này hắn liền tính toán chính mình đem chân khí tu luyện đến luyện khí nhị trọng quan tạm, sau đó lại mượn nhờ linh khí ôn dưỡng phá quan, nâng cao linh khí ôn dưỡng giá trị lợi dụng. Trong lòng hắn có dự cảm, kiếm tiên hệ thống giai đoạn trước thành tựu giải tỏa không khó, trên giang hồ khắp nơi đều là người kém cỏi, chỉ cần dụng tâm, thu thập không khó. Chẳng qua là đợi đến về sau, càng là cao cấp công pháp số lượng càng ít, càng làm người xem trọng. Đến lúc đó muốn thu thập công pháp giải tỏa thành tựu, sẽ thay đổi thập phần khó khăn. Cho nên giai đoạn trước phúc lợi kỳ nhất định muốn hảo hảo nắm chắc, tận khả năng để thăng thực lực, vì ngày sau đánh tốt cơ sở. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Đỗ Hoành Chu bỏ lên nóc phòng, đón đông phương tia nắng ban mai đã tọa tu luyện, như toàn hấp thu trong truyền thuyết đông lai tử khí. Không có thực hiện mục tiêu, hắn mang theo Lý Gia tỷ muội cùng Tề Nhị trở lại Sơn Quân phủ. À, về sau nên gọi bạn tự phủ. Gầy Hồ Thanh Đồng, Trần Giang Thủy hai người nghe các nàng sai sự, cùng một chỗ chủ hoạch kiến lập mới thần tiên cư đại tử lâu. Hắn tức thì mang theo hơn 20 người phóng ngựa ra thành, tiến vào Đại Thanh Sơn. Hệ thống bắt đầu ghi chép địa đồ, làm thành 3D mô hình hình. Việc rất nhỏ, không có cần thiết qua lại dặn dò. Đỗ Hoành Chu mang theo nhất ba người theo Bắc Sơn núi tiến vào, nhất đạo dánh mương nhất đạo khảm càng đi qua, ghi chép sơn thế đi về hướng cùng tự nhiên con đường. Nhà xưởng khai tại trong núi hội mang đến khác một cái phiền toái, chính là vận chuyển vấn đề. Cho nên tuyển chỉ thập phần trọng yếu. Một muốn địa thế rộng rãi, dễ dàng đổi thành cư trụ khu làm việc. Hai là giao thông trôi chảy, chỉ cần nếu có thể mở ra ra nối thẳng ngoại giới con đường. Căn cứ này hai cái nguyên tắc, Đỗ Hoành Chu một đường là tìm, càng ngày càng thâm nhập Đại Thanh Sơn. Giống hống thanh cả ngày, như là lão hổ động tĩnh. Đỗ Hoành Chu thủ hạ có chút xôn xao. Bọn hắn có chút vũ lực, có thể nói chém giết mãnh hổ đó là một điểm nắm chắc đều không có. Có lẽ nói có thập phần nắm chắc đánh không lại mãnh hổ. Đỗ Hoành Chu quát, sợ cái gì, chúng ta hơn 20 người còn sợ một đầu xúc sinh ư? Thanh thanh thật thật cảnh giới, phát hiện không đúng liền nói cho ta. Bang chủ. Đỗ Hoành Chu lạnh lùng nhìn qua đi qua, không phải nói phát hiện không đúng lại gọi người ư? Tiếng hít thở như ẩn như hiện, nhẹ nhàng mà bước chân âm thanh tàng tại phong thanh. Đỗ Hoành Chu chợt quay đầu lại, một đầu hung ác mãnh hổ hét lớn một tiếng phốc đem qua tới. Nguy cấp trước mắt, Đỗ Hoành Chu dưới chân một điểm thân thể bay lên nửa trượng, né tránh mãnh hổ tấn công. Sau đó tại trên cây mượn lực, nhảy đến mãnh hổ trên thân. Súng kiếp cách tam thôn nhắm ngay mãnh hổ lỗ tai, phịch một tiếng nổ vang. Mãnh hổ phát ra kêu to một tiếng, thân thể đột nhiên không khống chế được, vặn mèo đụng vào trên mặt đất. Mọi người nhao nhao tránh né, để tránh bị mãnh hổ nổ thương. Xuất sinh. Đỗ Hoành Chu hét lớn, chân khí quan chu trường kiếm, đón mãnh hổ hạ quai hàm một kiếm đâm ra. Chương 44, thương nghiệp kế hoạch trường kiếm đâm vào mãnh hổ hạ quai hàm, xâm nhập bảy tấc. Một kiếm bị mất mạng. Mãnh hổ thống hống, hai móng nhanh chóng phốc trào, không thu hoạch được gì. Đỗ Hoành Chu sớm đã rút kiếm chợt hiện đến một bên, các loại mãnh hổ hao hết khí lực. Loại này quái vật khổng lồ áp bách tính mười phần, người bình thường thực tâm không dám tiến lên đối phó. Nhất là thụ thương phát cuồng phía sau, lực công kích càng cường. Mãnh hổ gào thét lăn qua lăn lại, thân thể mạnh mẽ đâm tới. Đỗ Hoành Chu thừa dịp khe hở thời gian bỏ thêm vào đạn dược, chuẩn bị một lần nữa cho mãnh hổ chí mạng một kích. Lúc này hắn mới cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Dã thú so người càng thêm sẽ ẩn tàng, nhất định cẩn thận phòng bị. Phanh! Lại là một tiếng súng vang, mãnh hổ nằm rạp xuống ngã xuống đất. Đỗ Hoành Chu nhờ người mang mãnh hổ thi thể, hù dọa rình mò mãnh thú. Hắn mang người tiếp tục thăm dò Đại Thanh Sơn. Mãnh hổ ba người thực lực quá kém, không chịu nổi trọng dụng. Đối phó phổ thông dân chúng không có vấn đề, đối với mãnh thú đều có chút giật gấu ba bay. Nếu là đụng lên giang hồ võ giả, vậy càng không có dùng. Muốn cho bọn hắn nhận khởi gánh nặng, muốn truyền thụ bản lĩnh thật sự, đồng thời cung cấp càng cường binh khí, có thể cân nhắc đem súng kiếp mở rộng ra ngoài. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, súng kiếp này ngoạn ý một khi đại quy mô xuất hiện, khẳng định hội khiến cho triều đình coi trọng. Đến lúc đó hắn có bị cường trinh nhập hội mạo hiểm. Trước mắt hắn cũng không có nguy hiểm, không cần đem chính mình buộc vào người khác trên xa. Ngoại trừ vũ khí nóng, đối phó mãnh thú rất lưu loát đúng là binh khí dày. Nếu như bọn hắn trong tay cầm đều là trường thương, đối mặt mãnh hổ tới tập kích chỉ cần chừng 10 cá nhân một vòng toàn đâm. Thương lâm phía dưới, cái kia mãnh hổ không chết cũng phải trọng thương. Đỗ Hoành Chu suy tư, hệ thống tức thì tại hắn trong óc nhanh chóng vẽ Đại Thanh Sơn địa đồ. Thanh Sơn huyện đã thành hình, trải qua từ Thanh Sơn huyện qua Đại Thanh Sơn hướng Vệ Xuyên huyện hẹp dài đồ hình, lại tăng thêm lúc này đang tại mở rộng Đại Thanh Sơn, cấu thành tinh vi 3D địa đồ. Duy nhất khuyết điểm chính là không thể thực lúc đổi mới. Tiếp xuống tới thời gian lại có bất đồng dã thu tập kích, dã lang, độc xà các loại. Bất quá có lần thứ nhất mãnh hổ công kích kinh nghiệm, tất cả mọi người rất cẩn thận. Lại tăng thêm có Đỗ Hoành Chu tọa trấn, đội ngũ chưa phát sinh giảm quân số. Đến trời tối lúc dò xét hết bốn cái đỉnh núi, mọi người an doanh chắc trại, đem dã lang tại chỗ nướng thịt. Đi tới cái này thế giới trận đầu dã ngoại bờ bờ quờ, Đỗ Hoành Chu hào hứng rất cao. Hắn tự mình động thủ nướng thịt, không bao lâu mùi thơm một phía. Dã lang thịt chất kinh đạo, không cần thêm dầu, chỉ cần phóng chút muối ăn mùi thơm liền hoàn toàn tràn ra tới. Một đám đại hán nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoành Chu trong tay lang chân, nhao nhao lộ ra khát vọng thần sắc. Đồng dạng là nướng thịt, này khác biệt cũng quá lớn. Đỗ Hoành Chu thỉnh thoảng tại trên đùi lang vẽ ra một đao, nhượng mối vị cùng hỏa lực càng thâm nhập thịt chất. Đừng nhìn chằm chằm vào ta thì xem, đồ vật đều tại nơi đây, chính mình học làm. Hắn hướng thuộc hạ cười mắng, chỉ điểm bọn hắn nướng thịt. Ăn xong cơm tối, gác đêm các loại việc vặt vãnh đều có thuộc hạ an bài. Đỗ Hoành Chu ngồi xuống luyện khí, tiến hành buổi chiều công khóa. Chân khí chậm chạp gia tăng, so sử dụng linh khí ôn dưỡng lúc không thể so sánh nổi. Đan dược. Đỗ Hoành Chu tưởng, chỉ dựa vào đả tọa tu luyện tốc độ quá chậm, cái này thế giới hẳn là sẽ có phụ trợ tu luyện đan dược a. Nay là một cái con đường, hắn tính toán hạ sơn phía sau đi tìm Nô huyện lệnh hỏi một chút. Nô huyện lệnh là triều đình quan viên, kiến thức rộng rãi. Ngày thứ hai Đỗ Hoành Chu tiếp tục trèo sơn, họa địa đồ. Đến ngày thứ ba rốt cục đem Đại Thanh Sơn nguyên vẹn địa đồ họa xong. Hệ thống đem Đại Thanh Sơn địa đồ điều ra, lấy đường cong tỷ lệ đánh dấu các chỗ vị trí, lại tổng hợp cân nhắc xuất nhập tình huống. Sau cùng đánh dấu ra một cái phù hợp địa điểm. Đỗ Hoành Chu tính toán ở nơi nào kiến tạo một cái nhà chế tạo vũ khí, chuyên môn dùng cho chủ yếu các loại binh khí. Phát tài nhiều loại đa dạng, mà binh khí tuyệt đối là kiếm tiền nhiều nhất nghề một trong. Trở lại Sơn Quân phủ, Mãnh Hổ Bang chiêu bài đã lấy xuống, đổi thành Vạn Tượng Thương Hội thẻ bài. Trong huyện mấy nhà đại thương phô đều tại cẩn thận nghe ngóng, Mãnh Hổ Bang tính toán làm cái gì sinh ý. Đỗ Hoành Chu quy hoạch kỳ thật rất đơn giản. Hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí tại Thanh Sơn huyện, hiện tại đã muốn tay chuẩn bị đi Phi Vũ quận sự tình. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không tại trên thương nghiệp hao phí quá nhiều tâm tư. Vạn Tượng Thương Hội trước mắt kinh doanh trọng điểm có 3 cái. Một là chế tạo, thuê Thanh Sơn huyện nhân viên tham gia dệt vải, chi phó công nhân viên tiền lương, đem tiền phát đến dân chúng trong tay. Hai là buôn bán, đem tế chỉ cùng với Thanh Sơn huyện sản xuất vải đông, dược liệu những vật này vận ra đến nơi khác, bán kiếm lấy lợi nhuận. Lại đem ngoại giới vải vóc, quà vặt, đồ trang sức, cái bàn, chén dĩa các loại vận về Thanh Sơn huyện buôn bán, đồng dạng kiếm lấy lợi nhuận. Ba là giải trí, chính là sống phong túng. Cụ thể điểm chính là tử lâu, song bạc, ký viện, hiệu cầm đồ các loại dây chuyền phục vụ. Đem Thanh Sơn huyện dân chúng kiếm đến tiền tiêu phí tại Vạn Tượng Thương Hội, tài chính cuối cùng cũng chạy về phía Vạn Tượng Thương Hội, nhờ Vạn Tượng Thương Hội không ngừng lớn mạnh. Đỗ Hoành Chu quy hoạch tốt thương nghiệp bản kế hoạch, sau đó chính là chấp hành. Đầu tiên là mới thần tiên cư tại Nguyễn Ngọc lâu bên cạnh khai trường, từ Ngô huyện lệnh tự mình ra mặt chủ trì khai trương nghi thức. Đẹp đẽ đồ ăn tăng thêm xa hoa sửa sang, cùng với mỹ nữ bồi bàn, thần tiên cư quy cách nhảy tới Thanh Sơn huyện tối cao, dẫn đến có tiền người tranh nhau đến đây, sinh ý thập phần hòa bạo. Tiếp theo là tưởng ra phế trạch, trải qua từ cải tạo phía sau biến thành dệt vải cửa hàng. Theo Đỗ Hoành Chu lý giải, hiện tại Thanh Sơn huyện thậm chí Phi Vũ quận đều không có tập trung thức chế tạo nghiệp. Dệt vải dựa đều là gia đình thức tác nghiệp, từ thương hội thu lấy phía sau thống nhất bán. Mà vải vóc lại là sinh hoạt tuyệt đối nhu yếu phẩm, không cần buồn nguồn tiêu thụ. Trong thời gian ngắn dựa nhân thủ dệt vải kiếm lấy chút ít tiền tài, tại hành nghiệp vốn quen thuộc phía sau chế tạo máy dệt vải, để thăng dệt vải hiệu suất. Đương nhiên, loại này hành vi hội thật lớn mà đã kích gia đình đơn vị dệt vải xưởng. Cho nên một khi đến cái kia tình trạng, nên chế tạo đúng là tơ lụa, không cùng phổ thông dân chúng tranh giành lợi. Đỗ Hoành Chu vội vàng cả tháng, ba chuyện dần dần tiến vào quỹ đạo. Nguyên Mãnh Hổ Bang mấy trăm người bị hủy đi chia làm 3 bộ phận, 30 người giữ nhà, 50 người gậy cho thần tiên cư cùng Nguyễn Ngọc lâu làm hộ vệ cùng chạy chân, 50 người gậy cho dệt vải cửa hàng phụ trách vận chuyển vật tư, quản lý hàng hóa cùng với bảo an. Còn lại 300 người tức thì biên thành lục chi đội ngũ, phụ trách hướng xung quanh nhiều cái huyện thành quay vòng, vận tiến nguyên liệu, vận sản xuất phẩm. Vì đề thăng đội ngũ tính an toàn, Đỗ Hoành Chu đặc biệt ý an sắp xếp hạ võ công ban thưởng. Nam danh đường chủ hưởng thụ vòng thứ nhất lãnh ngộ, được truyền hổ khiếu quyết. Đương nhiên, lấy bọn hắn tư chất coi như có nội công tâm pháp cả đời có thể hay không luyện ra tới cũng không nhất định. Nhưng chí ít cho thấy Đỗ Hoành Chu thái độ, chỉ cần là công, cái gì đều có thể thưởng. Điểm này cùng Trần Bưu hoàn toàn bất đồng. Mãnh Hổ Bang, à, Vạn Tượng Thương Hội người đều cảm nhận được loại này tân khí tượng, hướng lên chi tâm không dứt. Vì đem ôm ấp tình cảm đánh tới ngọn nguồn, cũng bị tăng cường thương hội thực lực. Đỗ Hoành Chu cố ý từ trong chọn ra 30 danh cốt cán, tự mình chuyển thụ Mãnh Hổ quyền pháp cùng Mãnh Hổ đạo pháp. Tại hệ thống dưới sự trợ giúp, Đỗ Hoành Chu ánh mắt như điện, chỉ điểm ở giữa yếu hại. Vì vậy những người này thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Một tháng về sau, sự tình đi về hướng chính quy. Đỗ Hoành Chu thu liễm tâm tư, bắt đầu chuẩn bị chính sự. Chương 45, đổ môn sáng sớm, khi quang hơi sáng. Đỗ Hoành Chu kết thúc đả tọa, đề khởi phóng tại đầu gối trường kiếm bắt đầu luyện kiếm. Nay một tháng hắn tuy truyền thụ người khác võ học, chính mình tu luyện nhưng là một phần không có phóng xuống. Mỗi ngày sớm tối đả tọa luyện khí, hai canh giờ kiếm pháp tu luyện. Kiếm tiên kiếm pháp đã bị hắn luyện được thập phần thuần thục, thi triển ra tới nhất chiêu nhất thức hàm tiếp trôi chảy, tựa như hành vân nước chảy. Đợi đến sắc trời phong sáng, Đỗ Hoành Chu kết thúc sớm khóa. An xong điểm tâm phía sau tiến đến huyện nha bài phòng. Nô huyện lệnh đối Đỗ Hoành Chu ý đồ đến có chút ngoài ý muốn, Đỗ hội trưởng tu luyện gặp được bình cảnh. Bình cảnh tạm thời còn chưa gặp được, chẳng qua là khốn tại mỗi ngày tu luyện hiệu suất hạ thấp. Đỗ Hoành Chu cười khổ nói, ta theo Trần Bưu chỗ tập được hổ khiếu quyết, pháp môn thập phần thô thiện, mỗi ngày đã tọa tu luyện chân khí hầu như sẽ không tăng trưởng, nô đại nhân là của ta tiền bối, đặc biệt tới hướng ngài thỉnh giáo một ít. Này lời nói tam phần thật bảy phần giả. Hắn học chính là theo hệ thống theo hổ khiếu quyết phân tích sáng tạo kiếm tiên tâm pháp, hiệu quả so hổ khiếu quyết tốt. Mỗi ngày tu luyện chân khí đều có 1-2 phân tăng trưởng. Chẳng qua là so sánh với linh khí ôn dưỡng để thăng tốc độ thật sự quá chậm. Nhờ có ngoại quải trong người Đỗ Hoành Chu chờ không xuống dưới. Một vạn năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều. Nếu có để thăng tu luyện tốc độ pháp môn, vì cái gì không cần? Nô huyện lệnh luốt dâu dài, thong dong nói, Đỗ hội trưởng khách khí, lấy võ công của ta chưa là đối thủ của ngươi. Bất quá ta sớm trong năm đã từng du lịch quận phủ, đối trên giang hồ sự tình biết được 1-2. Này gia hỏa còn mang lên quá mức. Đỗ Hoành Chu có việc cầu người, thái độ thành khẩn. Hắn ôm quyền nói, mời đại nhân giải bày. Võ đạo tu luyện khó khăn, nhất là đối thiên phú không thế nào người tốt, khả năng cuối cùng cả đời cũng không đạt được thượng phẩm cảnh giới. Nô huyện lệnh tựa hồ liên tưởng đến chính mình, cảm khái nói, đối chúng ta như vậy phổ thông người mà nói, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nhưng đối những cái kia đại thế lực con nối dõi mà nói, này chính là vô pháp dễ dàng tha thứ đau nhức. Bởi vậy ngay tại thượng cổ trong năm võ giả liền nghiên cứu ra phụ trợ tu luyện chân khí linh đan, thậm chí bởi vậy độc lập ra một cái tôn quý chức nghiệp, luyện đan sư. Cái này xáo lộ rất quen thuộc, các tựa hồ nhân vật chính đều có kinh lịch như vậy một cái cùng loại phó chức nghiệp. Đỗ Hoành Chu mạc danh tưởng đến, chẳng lẽ ta còn hội gặp được một cái luyện đan sư, học tập thuật luyện đan? Nào có cái kia thời gian. Nô huyện lệnh nói, bất quá luyện đan sư rất hiếm thấy, phần lớn tại quận thành hoặc là đại tông môn, chúng ta phụ cận có bán đan dược địa phương chính là Phi Vũ quận thành, nổi danh nhất ra đan dược cửa hàng gọi là Hoàn Đan Các. Phi Vũ quận thành, xem ra vẫn phải là rút thời gian đi một chuyến quận thành mới được. Một là mua đan dược, hai là nhìn xem Lục Hợp kiếm phái tình huống. Thanh Sơn huyện sự tình đã hoàn thành chủ tính, còn lại đúng là ấn theo quy hoạch chấp hành, không có cần thiết lãng phí chính mình thời gian. Vẫn là câu nói kia, thời gian quý giá. Đỗ Hoành Chu hạ quyết tâm, theo hộ vệ bên trong chọn lấy hai cái thân thủ tốt, chuẩn bị đi một chuyến Phi Vũ quận. Trần Bưu Di sản tăng thêm Thanh Lang Bang cùng Thanh Sơn trại thu được có chừng 15 vạn lượng bạc, những ngày này hắn trắng trợn khai điếm, khai cửa hàng, nước chảy giống như hoa đi 4 vạn lượng, trong tay còn thừa lại 11 vạn lượng. Nay 14 vạn lượng loại, châu báu, ngọc thạch, đồ cổ đại khái chiếm cứ 1/3, nén bạc chiếm 1/3. Ngân phiếu có chừng 4 vạn lượng bộ dạng. Y dựa theo nô huyện lệnh sở thuyết, luyện khí cảnh giới tu luyện sử dụng đến đan dược có dưỡng khí đan, cố khí đan, bồi khí đan, tăng khí đan vài loại, giá trị đại khái tại 10 lượng bạc đến 100 lượng bạc nhất khoảng không đều. Thanh Sơn huyện phổ thông dân chúng một tháng kiếm được không đến 1 lượng bạc, coi như là Trần Bưu tám cái nghĩa tử mỗi tháng cũng liền có thể phân đến 10 lượng bạc. Nói một cách khác, cái tiêu ngoạn ý cũng không phải là phổ thông người ăn, chỉ có phú quý nhân gia mới dùng được hời. Không khéo, Đỗ Hoành Chu hiện tại cũng rất phú quý. Hội trưởng, có người đổ môn. Đỗ Hoành Chu đang tại đóng gói hành lý, thủ hạ nhất danh hộ vệ chạy tới báo tin. Hán Trinh Lang giật mình, nhất thời không có phản ứng qua tới. Đổ môn, cái này từ hảo lạ lâm a, bất quá thực nhanh hắn liền phản ứng qua tới, bắt đầu có chút tiểu hứng phấn. Hỏi rõ ràng là cái gì người không có. Hộ vệ xấu hổ, thuộc hạ vô năng, người nọ võ công thập phần lợi hại, Lưu đại ca xuất thủ cũng không có qua nhất chiêu liền bị hắn đánh tới. Hắn trong miệng Lưu đại ca là hộ vệ trưởng Lưu Minh, mặc dù không có luyện thành chân khí, một tay đao pháp cũng có thể uy hiếp được cửu phẩm võ giả. A, đi nhìn xem. Đỗ Hoành Chu thuận tay xách súng, mang theo hộ vệ hướng cửa trước đi. Chớ xem Đỗ Hoành Chu hiện tại võ công lợi hại, hắn nhưng là cái không chịu tùy tiện phạm hiểm đoạt huy chương, có thể phóng đến địch nhân dùng cái gì thủ đoạn đều tốt, làm gì cần phải liều mạng chém giết. Đỗ Hoành Chu đến môn khẩu lúc, hộ vệ nhóm đã làm thành một vòng. Môn ngoại là cá nhân, xuyên một thân nguyệt bạch sắc thiếp thân trường y liễu, đầu đội đấu lạc, một thanh trường đao treo ở bên hông, vô hình sát khí tràn ngập, làm người ta cảm thấy thập phần áp lực. Đấu lạc người tựa như là tiểu thuyết võ hiệp đao khách, khí thế bức nhân. Đỗ Hoành Chu dò xét hai mắt, đấu lạc áp trụ người khuôn mặt, thấy không rõ khuôn mặt, đơn theo tứ chi tới xem, niên kỷ sẽ không quá lớn. Các hạ là cái gì người? Vì cái gì muốn tìm ta Vạn Tượng Thương Hội phiền toái? Đỗ Hoành Chu mở miệng, chúng ta Vạn Tượng Thương Hội là thương nhân, cũng không phải là trong trốn giang hồ người, vô luận các hạ ý đồ đến vì cái gì, mời về a không dung đối phương mở miệng đi trước cự tuyệt. Thao tác mắt phân, ngươi chính là Đỗ Hoành Chu. Thanh thúy thanh âm vang lên, vượt quá dự kiến dễ nghe. Đỗ Hoành Chu con mắt hơi hơi phóng đại, này là cái nữ. Hắn không khỏi đảo qua người nọ trước ngực, thường thường, cái gì đều không có. Này muốn là cái nữ tử, phải có bao nhiêu đáng thương. Đăng đồ tử. Đấu Lạc cô nương khẽ quát một tiếng, trường đao đống nhiên xuất vỏ. Nhất đạo hàn quang bay về phía Đỗ Hoành Chu. Nhanh, tốc độ cực nhanh. Đỗ Hoành Chu trong lòng dùng mình, không dám lãnh đạm, vội vàng sai thân tránh né. Đại ý, cô nương chấm đã, có lời gì hảo hảo nói. Trường đao lăn mình, quay cuồng, một đao nhanh giống như một đao. Đỗ Hoành Chu thi triển hoa điệp thân pháp, như một cái cần cù hút mật hồ điệp bay múa xuyên toa. Trong lúc nhất thời không kịp phát súng, trong lòng hắn có chút cảm khái. Cái này thế giới vũ lực xưng tôn, súng kiếp tại người bình thường bên trong còn có lớn lao uy lực, tại võ công cao thủ trước mặt ngược lại là bừng hữu. Hắn trực tiếp đem súng kiếp vứt bỏ, thả người nhanh chóng thối lui. Đấu Lạc cô nương đắc thế không buông tha người, trường đao tùy theo vào. Một đao hành công, đao đao không rời Đỗ Hoành Chu yếu hại. Đỗ Hoành Chu thi triển ra toàn thân bản lãnh, đem hoa điệp thân pháp thi triển đến cực hạn, cố gắng trốn tránh. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đỗ Hoành Chu ghi nhớ giáo huấn, rốt cục tại thật lâu phía sau nhìn đến một cái lỗ hổng, rút kiếm một thứ. Đấu Lạc cô nương khẽ di một tiếng, có chút bản sự. Trường đao hồi chuyển, ngăn cản trường kiếm. Đỗ Hoành Chu được này dừng một chút, lập tức chuyển thủ vị công, đem đã tu luyện thuần thục kiếm tiên kiếm pháp thi triển ra, khí tượng sừng sững. Đấu Lạc cô nương cùng Đỗ Hoành Chu đấu một hồi, đao tới kiếm hướng, dị sát xuất hiện. Đỗ Hoành Chu càng đánh càng là kinh hãi. Đấu Lạc cô nương không chỉ có đao pháp nghiêm mật, nội lực càng là còn hơn chính mình rất nhiều. Theo nàng trên đao tuân ra tới chân khí nhất đạo mạnh hơn nhất đạo, hầu như làm cho Đỗ Hoành Chu muốn quăng kiếm đầu hàng. Chương 46, nguy cơ cũng may Đỗ Hoành Chu kiếm pháp luyện vững chắc, trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ được trụ. Hai người càng đấu càng nhanh, chợt nghe một tiếng giòn vang. Đỗ Hoành Chu trường kiếm ứng thanh mà đoạn. Đấu Lạc cô nương cầm đao hướng phía trước, trường đao rất đến Đỗ Hoành Chu trước người. Tiểu dâm tặc, ngươi còn có cái gì lại nói? Nàng nghĩa chính luôn từ nói, ngươi đem người xông đến Vệ Xuyên huyện, sát hại mạnh gia trên dưới mấy chục miệng, tội ác tày trời. Đỗ Hoành Chu trong lòng trầm xuống, này nữ tử chẳng lẽ là người của triều đình? Đấu Lạc cô nương ngẩng đầu nhìn thẳng vào đến Đỗ Hoành Chu, trong miệng lời nói bỗng nhiên dừng lại. Đỗ Hoành Chu cười khổ nói, cô nương chẳng lẽ không biết cái kia Mạnh Hiến Trương là Hắc Bang thủ lĩnh, hắn chạy đến tại Hạ Nghĩa phụ linh đường thượng đại náo, muốn sát ta, ta chỉ là bất đắc dĩ phản kích mà thôi. Hắn chắp tay nói, tại hạ luôn luôn tuân theo pháp luật, tháng trước mới trợ triều đình ngoại trừ Thanh Sơn trại đạo tặc, tuyệt không phải tội ác tày trời hạng người, cô nương nếu là không tin có thể đi huyện nhà hỏi một câu. Phi kiếm tàng tại tay áo gian, xúc thế chờ phát động, liền đãi một cái tín hiệu. Ta tin Đỗ công tử. Dưới đấu lạc một trương trắng non non nớt, mang theo thiếu nữ khí tức mỹ mạo khuôn mặt lộ ra. Cô nương thu hồi trường đao, lạnh lùng khuôn mặt hóa thành tha thiết dáng tươi cười, Đỗ công tử vừa nhìn thật là hảo người, vừa rồi tiểu nữ tử bất quá là cùng công tử khai cái vui đùa thôi. Mới là lạ. Đỗ Hoành Chu thở dài nói, cô nương võ công thật sự là rất cao minh, tại hạ xa không bằng, dám thỉnh giáo cô nương vương danh. Cô nương bị hắn khen đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tiểu nữ tử lăng thải dung, đa tạ Đỗ công tử khích lệ. Đỗ Hoành Chu trong lòng run lên, âm thầm đắc ý hắn nghiêng qua thân thể thò tay mời, lăng cô nương xa tới là khách, không bằng đến trong phòng tiểu tự, để cho tại hạ nhất tận chủ nhà chi nghị. Hảo a. Lăng thải dung nhãn tỉnh sáng lên, cười thành hai loan nguyệt lượng. Hừ. Nhất đạo tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên. Lăng thải dung con mắt trợn mấy mắt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc đứng lên. Đỗ công tử hảo ý tiểu nữ tử tâm lĩnh. Hôm nay tiểu nữ tử tới vì chính là Mạnh gia mấy chục miệng bị sát bản án, đã Đỗ công tử đã giải thích rõ ràng, tiểu nữ tử kia trước hết cáo tử. Đỗ Hoành Chu nghiêm nghị, ấm giọng cười nói, Lăng cô nương hảo đi, nếu có thì giờ danh đến vạn tượng thương hội tới, tại hạ đảo lý tương nên. Lăng thải dung khẽ bước cằm, quay người mấy cái tung nhảy biến mất tại góc đường. Đỗ Hoành Chu thật dài thở phào một cái. Nương, này vị gọi Lăng thải dung cô nương võ công so nàng triển lộ ra tới cao hơn nhiều, chí ít đạt tới lục phẩm cảnh giới. Sau đó mặt vị kia hừ một tiếng, người võ công so nàng càng cường, khẳng định là trung tam phẩm cao thủ. Như vậy người chạy đến Thanh Sơn huyện làm cái gì? Đỗ Hoành Chu cảm thấy một hồi nguy cơ. Phi Vũ quận nhất định muốn đi, mà lại muốn mau chóng đi. Chỉ có đem thực lực để thăng đi lên, hắn mới có cảm giác an toàn. Thần Tiên Cư, bốn lâu tầng cao nhất bao gian. Lăng Thải Dung bồi một vị xinh đẹp nữ tử cùng ngồi, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Sư phụ, ta nghe nói nơi đây đồ ăn độc cụ phong vị, không so quận thành đầu bếp kém, ngài nếm thử." "Ta hoa tiền, ngươi hiến cái gì ân cần?" Xinh đẹp nữ tử tản ra một cổ thành thục mỹ, lạnh lùng nói, "Ngươi vì cái gì không sát tiểu tử kia? Này không phải hỏi rõ ràng ư?" Lăng Thải Dung nói, chẳng qua là bang phái lẫn nhau hầu mà thôi, cùng chúng ta lại không có cái gì quan hệ. Xinh đẹp nữ tử cười lạnh, hắn nói ngươi sẽ tin. Ừ, Lăng Thải Dung trùng trùng điệp điệp gật đầu, ôm xinh đẹp nữ tử cánh tay nói, sư phụ, đừng nói hắn, ngài có phát hiện hay không vô tướng Dâm Hồ tung tích? Đương nhiên không có. Xinh đẹp nữ tử thản nhiên nói, vô tướng Dâm Hồ lần này tại Phi Vũ quận lộ diện, dẫn đến vệ bên trong quy mô xuất động, muốn chọc nà hắn quy án, thế nhưng nói dễ vậy sao? Cái kia vô tướng Dâm Hồ am hiểu dịch dung, dung động, võ công cũng đạt tới thượng phẩm cảnh giới, một cái không hảo đừng nói chào hắn, ngược lại sẽ đem chính mình gây đi bảo. Xinh đẹp nữ tử thở dài, ngươi sư phụ ta vốn là diễm danh lan xa, phong hoa tuyệt đại, lại tăng thêm ngươi cái này nổi danh tiểu mỹ nhân, không ra mặt cũng sẽ dẫn tới vô tướng Dâm Hồ ngấp nghé, nếu là đuổi theo khẩn sợ là sẽ bị hắn làm hại, phải cẩn thận. Lăng Thải Dung cảm thấy bội phục. Nàng bội phục không phải chính là sư phụ siêu tuyệt võ công, mà là loại này khoe khoang lúc phong khinh vân đạm tư thái. Thật sự thật là khó mà làm được. Hai thầy cho cảm thán chính mình lúc, đồ ăn liên tiếp thượng bàn. Xinh đẹp nữ tử nếm thử một miếng thịt kho tàu, sắc mặt hơi đổi. Lăng Thải Dung trong lòng nghiêm nghị, truyền âm nói, sư phụ, trong thức ăn có độc ư? Không phải. Xinh đẹp nữ tử thần sắc trịnh trọng, tiếp lấy liền nếm vài đạo món ăn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Thải Dung, ngươi nói này cửa tiệm là cái kia họ Đỗ khai. Lăng Thải Dung mở mịt gật đầu. Xinh đẹp nữ tử vui mừng nói, Đồ Nhi, ngươi rốt cục trưởng thành, biết rõ làm rõ sai trái, vi sư rất vui mừng. Thế nhưng ta rất mờ mịt. Lăng Thải Dung nghi hoặc ăn hai phần, con mắt lập tức sáng ngời. Vẫn đúa như vẫn đau, cuồng phong cuốn mây tản. Lăng Thải Dung cảm khái, chắc không được ta vừa thấy Đỗ công tử đã cảm thấy mắt thiện, nguyên lai hắn lại cùng chúng ta thầy trò hữu duyên. Không đổi. Xinh đẹp nữ tử rốt cuộc lớn tuổi, gọi tới Lý Ngọc Hộc hỏi rõ rõ ràng chủ nghệ đích căn nguyên. Sau đó vô bàn, quả thật cùng chúng ta hữu duyên, Đỗ Nhi, ta xem ngươi cùng hắn duyên phận có thể hay không có thể nói. Lăng Thải Dung ngọt ngào cười cười. Đỗ Hoành Chu tới cùng Lý Ngọc Hộc tạm biệt, ngày mai liền tính toán khởi hành đi Phi Vũ quận. Lý Ngọc Hộc hạ giọng, tiểu Đỗ, trên lầu tới hai nữ nhân, ta nghe bọn hắn lúc nói chuyện nhắc tới qua ngươi, tựa hồ đối với ngươi không có hảo ý. Đỗ Hoành Chu trong lòng khẽ động, phải chăng có cái tuổi nhỏ mang đấu lạc? Ngươi nhận thức? Lý Ngọc Hộc mặt mũi tràn đầy hồ nghi ánh mắt. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, một dạng hạ giọng, hôm nay buổi sáng nàng tới tìm ta phiền toái, động thủ tới phía sau võ công cực cao, ta kém một chút chết ở nàng dưới đao. A! Lý Ngọc Duyên kinh hô, vậy ngươi nhanh chóng trốn một trốn a, hắn hù dọa ngươi đâu? Lý Ngọc Hộc thẳng lắc đầu, hiện tại không phải hào hào đi, buổi sáng không có sát hắn chẳng lẽ cơm nước xong xuôi lại sát? Đỗ Hoành Chu chắp chắp tay, vẫn là gặp nguy hiểm, không đợi, ta buổi chiều liền đi Phi Vũ quận, Thần Tiên Cư liền dựa các ngươi rồi. Có chuyện gì cũng đừng nóng đội, tiền tài đều là vật ngoài thân, an toàn đệ nhất. Lý Ngọc Hộc nói, đã biết, ta chẳng lẽ còn muốn ngươi dạy ư? Đỗ Hoành Chu không có nhiều làm trì hoãn, xủy lên ngân phiếu cùng trăm lượng bạc, mang theo hai gã hộ vệ đi ra ngoài. Xe là không có, đi xa nhà chỉ có thể cưỡi ngựa. Ấn kế hoạch buổi tối đến Vệ Xuyên huyện nghỉ ngơi, tận lực không tại giã ngoại nghỉ ngơi. Cái này thế giới giã ngoại khai phá trình độ thấp, lâm thâm thụ mật, tảng không biết nhiều ít giã thú độc trùng. Một cái không hảo liền có khả năng bàn giao mạng nhỏ. Ba người phóng ngựa chạy như điên, không bao lâu liền tiến vào Đại Thanh Sơn. Mới vừa gia nhập Thanh Thiên Hạp, hai gã kỵ sĩ trước mặt mà đến.
Hạp cốc hẹp hỏi, nhiều nhất cho phép ba mã song song. Đỗ Hoành Chu ghìm chặt ngựa, hướng bên cạnh ngược đường. Giao thông quy tắc pháp, lễ nhượng thông hành, giảm bớt sự cố. Hai gã kỵ sĩ chạy vội mà qua, xem cũng không xem Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu đánh giá thoáng một phát, thấy hai người bên hông cũng treo binh khí, trong lòng biết này hai người tuyệt không phải người thường. Vốn là Lăng Thải Dung hai người, hiện tại lại nhiều ra hai người. Nho nhỏ Thanh Sơn huyện tại sao đột nhiên dẫn đến ngoại nhân qua tới? Chương 47, giang hồ hiệp khách Đỗ Hoành Chu lắc đầu, không có nhiều tưởng. Tới gần Vệ Xuyên huyện, trên quan đạo người dần dần nhiều đứng lên. Vệ Xuyên huyện cùng Thanh Sơn huyện cách nhau không xa, phát triển tình huống lại chênh lệch rất lớn. Thanh Sơn huyện bởi vì từ Đại Thanh Sơn ngăn trở giao thông, ra vào không khoái, kinh tế thập phần rơi ở phía sau. Vệ Xuyên huyện liền hảo rất nhiều, cao thủ cũng so Thanh Sơn huyện nhiều rất nhiều. Lần trước bị Đỗ Hoành Chu tập kích tiêu diệt Thanh Lang Bang bẹn bẹn là Vệ Xuyên huyện một cái tiểu bang phái, tính toán không thượng dê đầu đàn. Tới gần Vệ Xuyên huyện thành, Đỗ Hoành Chu liên tiếp gặp được mấy nhóm giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn những cái kia người cùng phổ thông dân chúng hoàn toàn bất đồng, vô luận là tinh thần diện mạo, vẫn là quần áo binh khí, cũng đem hắn nhóm chi tiết bán đứng không còn một mảnh. Hai gã hộ vệ nhất gọi Ngô Lượng, nhất gọi Lâm Vũ. Lúc này Ngô Lượng tới gần Đỗ Hoành Chu hạ giọng nói, hội trưởng, có chút không thích hợp, tiểu nhân phía trước lui tới Vệ Xuyên huyện, cũng không gặp qua nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ. Ừ, Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, không lắm để ý hắn muốn đi Phi Vũ quận, Vệ Xuyên huyện bất quá là nghỉ chân địa phương. Quản hắn có cái gì yêu thiêu thần, ngày mai trời vừa sáng liền đi. Vào thành, rơi sạn. Duyệt Lai khách sạn. Đỗ Hoành Chu tại điểm môn phía trước trầm tư chốc lát, cảm thấy trước mặt này một màn có chút kỳ huyễn. Rất là không đơn giản. Đỗ Hoành Chu đi vào khách sạn, mãnh liệt tiếng người bên nào đứng lên. Đại đường bên trong ngồi đầy đủ loại kiểu dáng khách nhân, đang trò chuyện đến lửa nóng. Đỗ Hoành Chu vội vàng nghe được vài câu. Trong đó có bảo tàng, thông sư, thần công các loại chữ. Những này chữ trong nháy mắt liền đem hắn tiếng lòng kích động. Hẳn là Vệ Xuyên huyện có cái gì bảo tàng cất giấu thần công bí tịch. Hắn bất động thanh sắc đảo qua đại đường khách nhân, lại giật mình có mấy người theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Đỗ Hoành Chu không khỏi trong lòng thất kinh, hảo nhiều cao thủ. Có thể đối ánh mắt đưa đến cảm ứng, tuyệt đối là thâm niên cao thủ. Chí ít Đỗ Hoành Chu làm không được. Hiện tại có thể khẳng định Vệ Xuyên huyện tuyệt đối có cái gì bí mật. Bằng không sao có thể dẫn tới nhiều cao thủ như vậy. Đơn chỉ Duyệt Lai khách sạn liền có 5-60 vị giang hồ nhân sĩ, toàn bộ Vệ Xuyên huyện tính toán xuống tới còn phải đến đâu. Âm ý động tĩnh bên trong đống nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi, áp qua mặt khác thanh âm. Thầy Xuyên đại hiệp. Đỗ Hoành Chu theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nhị lâu thang lầu miệng xuống tới một cái mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm nam tử. Áo trắng như tuyết, khuôn mặt như ngọc, thần thái trang trọng, khí chất trang nghiêm. Không cần nói mặt khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài này người chính là cao thủ. Đại đường bên trong kinh ngạc trong nháy mắt, ngay sau đó liền nhớ tới càng lớn rối loạn. Vân đại hiệp hảo. Văn bối bái kiến Vân đại hiệp, Vân An Vân đại hiệp. Vân đại hiệp, ta hái ngươi. Vân đại hiệp cũng là bản bảo tàng tới sao? Tại sao cùng một câu nổ vang hạ, mọi người thần sắc lập tức chịu siết chặt, không rảnh đi tưởng xen lẫn tại trong đó một câu quái thoại. Áo trắng nam tử, cũng tức là Tây Xuyên đại hiệp chắp tay nói, Vệ Xuyên huyện là tại hạ cố hương, lần này đến đây chính là về quê thăm người thân, cũng không phải là vì cái gì bảo tàng. Hắn nhìn quanh mọi người, thấy mọi người riêng phần mình thả lỏng không khỏi than thở một tiếng. Tại hạ còn có một lời khuyên bảo. Tây Xuyên đại hiệp chắp tay nói, Vân Mộ từ nhỏ sinh trưởng ở Vệ Xuyên huyện, chưa từng nghe nói qua có cái gì bảo tàng, việc này nói không hảo là người khác phục hạ bị kế, mời chư vị giang hồ đồng đạo tuyệt đối cẩn thận, chớ chúng người khác âm như bị kế. Đa tạ Vân đại hiệp quyền giới, ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Giang hồ nhân sĩ nhao nhao vỗ lồng ngực đồng ý, nhưng theo bọn hắn thần sắc tới xem, một điểm cũng không có để ý. Tây Xuyên đại hiệp than thở một tiếng, một người đi rời khách sạn. Đỗ Hoành Chu hạ tiền đặt cọc, xách theo một vò rượu tiến đến nhất danh giang hồ nhân sĩ bên người, trước đảo đẩy một chén rượu. Tại hạ Đỗ Hoành Chu, dịu nhạt một chén, thỉnh giáo huynh đài tôn tính đại danh. Người nọ cốt cách to lớn, thân hình cao lớn, ngồi so đứng Đỗ Hoành Chu còn cao. Nếu là đứng lên chỉ sợ là cái tiểu cự nhân. Cự nhân bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, ra ra gọi Ngụy Ba, có dám nhanh phóng, không muốn lại nhại bên trong a lắm điều khiến người chán ghét phiền. Đỗ Hoành Chu cũng không giận, cười nói, tiểu đệ kiến phương tài vị kia Tây Xuyên đại hiệp uy phong lẫm lẫm, thập phần ngưỡng mộ, không biết hắn đến cùng là cái gì người. Tây Xuyên đại hiệp Vân Đông lưu người cũng không biết. Ngụy Ba bước đầu lớn, hầu nghi nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoành Chu. Hắn nhưng là chúng ta Phi Vũ quận thập đại cao thủ một trong, đã từng một người một kiếm tiêu diệt hành hành Tây Xuyên Hà Tam gia thủy trại, hào xưng Phi Vũ quận kiếm pháp đệ nhất, ngươi không có nghe nói qua. Đỗ Hoành Chu thêm rượu, tiểu đệ là Thanh Sơn huyện người, tin tức bế tắc, nhượng huynh đại bị chê cười rồi. A. Ngụy Ba ồ một tiếng, nguyên lai like như thế. Đỗ Hoành Chu hạ giọng dò hỏi, cái kia chúng ta này vị Tây Xuyên đại hiệp võ công cao bao nhiêu? Là nhất phẩm võ giả ư? Cái kia đúng vậy. Ngụy Ba rót hạ hai chén rượu, sắc mặt nhu hòa rất nhiều, xem Đỗ Hoành Chu cũng thấy thuận mắt. Vân đại hiệp chính là chúng ta Phi Vũ quận trẻ tuổi nhất nhất phẩm võ sư, một tay vọng xuyên kiếm pháp xuất thần nhập hóa, đã từng dốc sức chiến đấu hai vị nhất phẩm võ sư bất bại, ngày sau nhất định là có thể đột phá tiên tiên nhân vật. Đỗ Hoành Chu tâm tình sao động, tựa như nghe hắn trong lời nói nghe được một vũng giang hồ. Ngụy đại ca, nhất phẩm võ sư là cái gì xưng hô? Ngụy Ba Hoành nhất nhãn Đỗ Hoành Chu, xem ra ngươi còn thực là cái nông dân. Đỗ Hoành Chu bất đắc dĩ cười cười, này đại ca tính khí không tệ, miệng nhưng là thực tối. Chúng ta trên giang hồ hảo hưng bài danh, đối võ giả tới nói ngoại trừ võ đạo cảnh giới phân chia bên ngoài, xưng hô thượng cũng có bất đồng. Ngụy Ba nói, bất nhập phẩm tạm ngư ta không tính. Hắn lời nói cũng không có nói xong, vài đạo ánh mắt đồng loạt nhìn sang.
Đỗ Hoành Chu xem tại trong mắt, theo bọn hắn trên mặt hoặc lạnh lùng hoặc tức giận biểu lộ tới xem, chỉ sợ cũng là không có nhập phẩm tạp ngư. Nhưng thực lực không kém. Luyện khí cửu phẩm tới thất phẩm là nhập môn giai đoạn, bị gọi võ đạo học đồ, võ đồ. Luyện khí lục phẩm tới tứ phẩm tính được thượng có như vậy điểm thực lực, có thể hành tẩu giang hồ, bị gọi võ đạo sĩ tử, võ sĩ. Luyện khí tam phẩm tới nhất phẩm, võ công luyện đã thập phần thuần thục, có thể làm người khác lao sư, bị gọi võ đạo đại sư, võ sư. Đỗ Hoành Chu ân cần rót rượu, Ngụy đại ca kiến thức bên bác, không biết tiên thiên phía trên võ giả gọi cái gì. Trung quanh đã có không ít người hướng Ngụy ba quăng tới bất mãn thần sắc. Phi vũ quận địa bàn không lớn, nhất phẩm cao thủ chỉ có như vậy mấy chục cái, trong nội đường nhiều nhất đúng là bị Ngụy ba xưng vì có như vậy điểm thực lực võ sĩ. Không phải do người khác không tức giận. Ngụy ba không có chỗ biết, đúng thanh đúng kỳ nói, tiên thiên phía trên tự nhiên gọi là làm võ tông, võ đạo tông sư. Đỗ Hoành Chu một cân nhắc, hắc, này không phải là nát phố phường phân cấp xưng hô ư? Bất quá này cũng không kỳ quái. Người phân đủ loại khác biệt, vô luận là làm cái gì hành nghiệp, cái này đẳng cấp cũng nên phân chia ra tới. Như thế mới có thể lộ ra cao nhân nhất đẳng. Đỗ Hoành Chu hỏi, nghe Ngụy đại ca ý tứ ngài nhất định là vị đại cao thủ a? Đại cao thủ không dám đương, rốt cuộc xưng không đến phi vũ quận đệ nhất cao thủ. Ngụy ba giữ tận bộ phát trên mặt tễ ra dáng tươi cười, ta cũng chính là nhị phẩm phía dưới vô địch mà thôi. Hảo phiền, tưởng tìm nhị phẩm võ sư đánh nhau cũng đánh không thắng. Thảo, Đỗ Hoành Chu đều tưởng đánh hắn nhất đốn. Trung quanh ánh mắt lại lập tức cũng biến mất. Nhị phẩm phía dưới vô địch, đó chính là có thể treo lên đánh ở đây cựu thành cựu người. Chương 48, báo thủ vô luận Ngụy ba là thổi ra châu vẫn là thật sự có bản sự, loại này người đều không có cần thiết trêu chọc. Đỗ Hoành Chu tán thưởng, Ngụy đại ca quả nhiên là cao thủ, vừa rồi ta vừa thấy ngài liền có dự cảm, hiện tại xem ra quả nhiên. Ngụy ba cười ha ha, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Hai người thoại liêu được hợp ý, càng nói càng hăng. Chủ yếu là Ngụy ba đang nói. Hắn tại trên giang hồ lưu lạc lâu, các loại chuyện hay việc lạ hạ bút thành văn. Đỗ Hoành Chu một lần nữa gọi tới một bàn rượu món ăn, lơ đãng vai diễn phụ, nhờ Ngụy ba hứng thú nói chuyện đại phát. Theo phi vũ quận lục đại môn phái nói thập đại cao thủ, lại theo thập đại cao thủ nói thập đại mỹ nữ. Phi vũ quận tình huống tại Đỗ Hoành Chu trong đầu dần dần phát họa ra tới. Theo địa lý vị trí cùng chính trị kết cấu tới nói, Phi Vũ quận nằm ở Sở Quốc Lũng Tây đạo Nghi Châu trị hạ, chỗ Sở Quốc Tây Bắc Bộ, khoảng cách Sở Quốc thủ đô Dĩnh Đô có mấy vạn cây số, thuộc về tuyệt đối xa xôi địa khu. Bởi vì xa xôi, hưởng thụ không đến quốc gia lợi hảo chính sách, kinh tế thực lực tương đối rơi ở phía sau. Nhưng tương ứng võ phong thịnh hành, dân phong thập phần lưu hãn. Đánh đánh sát sát tại Phi Vũ quận thậm chí tại Nghi Châu, Lũng Tây đạo đều là nhìn quen lắm rồi, chuyện thường ngày. Phi Vũ quận cao minh đại phái không nhiều, tinh diệu võ công không nhiều. Cao thủ lại quả thực không ít. Phi Vũ quận có được mấy chục danh nhất phẩm cao thủ, phóng mắt thiên hạ tới xem tính toán số lượng thượng không được cái gì, nhưng tại xa xôi địa khu tới nói thành tích đã tính toán thượng xuất chúng. Trong đó hào xưng Phi Vũ quận đệ nhất cao thủ lục hợp kiếm phái trưởng môn, càng là có tiên thiên phía dưới vô địch thủ xưng hào. Đỗ Hoành Chu có chút tiểu kích động, thập phần tưởng lập tức đạt tới Phi Vũ quận, đi lục hợp kiếm phái bái sư. Hai người đang trò chuyện, một cái tuổi trẻ đống nhiên đi đến hai người trước người chạm định. Người là Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu quay đầu, dò xét tuổi trẻ, không nhận thức. Tôn giá hẳn là trước tự báo ra môn, lại tới hỏi thăm tên của ta mới đúng. Đỗ Hoành Chu theo tuổi trẻ khẩu khí chung nghe ra bất tiện, cũng vì vậy liền trực tiếp hồi đối, bằng không ta không có nghĩa vụ cáo chi người ta là ai. Ngươi nói đúng. Tuổi trẻ gật gật đầu, đột nhiên rút kiếm đâm về Đỗ Hoành Chu. Lần này đánh bất ngờ, lại tăng thêm tuổi trẻ xuất thủ tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy được hàn quang chợt lóe, trường kiếm liền đâm đến trước người. Cũng may Đỗ Hoành Chu đã có chỗ chuẩn bị, nguy cấp trước mắt phi kiếm đã xuất hiện tại y phục bên trong, chuẩn bị ngăn cản trường kiếm. Tay phải của hắn tức thì đồng bộ rút kiếm, chuẩn bị phản kích. Làm cản. Ngụy Ba bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, bấm tay hướng trên không bắn ra. Vô hình khí kình lực không, đem tuổi trẻ kiếm bắn ra. Bên cạnh một đống giang hồ khách kinh ngạc nhìn sang, xem náo nhiệt. Tuổi trẻ ngạc nhiên nhìn về phía Ngụy Ba, này là ta cùng ân oán của hắn, ngươi làm cái gì? Đỗ Hoành Chu ám hạ thừa cơ đánh lén ý niệm trong đầu, trước sông Ngụy Ba cảm kích cười cười, đa tạ Ngụy đại ca xuất thủ cứu rút. Ngụy Ba cười lạnh, tiểu tử, Đỗ tiểu tử cùng ta trò chuyện thật vui, ngươi tại trước mặt của ta đánh lén hắn, đem ta mặt mũi phóng chỗ nào? Tuổi trẻ khuôn mặt thoáng một phát đến mức đỏ bừng, nổi giận đùng đùng nhìn qua Ngụy Ba. Tiểu thái điểu, không có cái gì kinh nghiệm giang hồ. Đỗ Hoành Chu thực nhanh cho tuổi trẻ đánh lên nhãn hiệu, xông tuổi trẻ quát, ta cùng với các hạ vốn không quen biết, các hạ lại muốn đánh lén sát ta, nếu không giảng ra cái đạo lý tới, hôm nay ta tuyệt sẽ không phóng qua ngươi. Tuổi trẻ thốt ra mà ra, cậu tặc, ngươi sát ta sư phụ Mạnh Hiến Trường, càng đem Mạnh gia mãn môn sát lao hấu hại, chẳng lẽ ta không nên sát ngươi sao? Ngụy Ba kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Đỗ Hoành Chu, rõ ràng có chút bất mãn. Giang hồ nhân sĩ đánh đánh sát sát, đối với trả thù tiết mục cũng không xa lạ gì, nhưng đa số người đều có một cái điểm mấu chốt, sát nhân sát đến cũng là người giang hồ, người khác thê nhi cũng không nên tàn sát. Đương nhiên, có võ công ngoại lệ. Nói hưu nói vượng. Đỗ Hoành Chu lập tức quát lớn, Mạnh Hiến Trương tại nghĩa phụ ta tăng lễ thượng làm rối loạn làm nhằng, muốn thừa dịp nghĩa phụ ta khi chết khi dễ trẻ nhỏ quả phụ, bởi vậy bị ta giết chết. Mà các ngươi Mạnh gia càng không phải là hào đồ vật, thành lập Thanh Lang Bang nguy hại một phương dân chúng, ta không sát Mạnh Ôn Thư chẳng lẽ chờ hắn tới sát ta. Hắn rộng rãi trần từ, đến nổi sát hại Mạnh gia mãn môn nhưng là nói hưu nói vượng. Đỗ Mộ tuy nhiên tuổi trẻ lại biết rõ thượng thiên có đức hiếu sinh, Mạnh gia trừ đi Mạnh Ôn Thư tự sát bên ngoài, thê nhi đều bị phóng đi. Ngươi muốn tới trả thù liền tới trả thù. Chớ có vu hãm Đỗ Mỗ. Tuổi trẻ sắc mặt khẽ biến, thần sắc hình như có hòa hoãn. Ngụy Ba nói, đến người trên linh đường sát phụ nữ và trẻ em, người này sát thực nên sát.
Đỗ lao đệ, ngươi trả thù lúc còn có thể phóng qua lão hấu phụ nữ và trẻ em không sát, này sự tình xử lý không tệ. Đỗ Hoành Chu cười khổ, Ngụy đại ca nói đùa, nếu là có lựa chọn, Đỗ Mộ thật sự không tưởng sát nhân. Tuổi trẻ càng nghe sắc mặt càng bạch, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, họ Đỗ, vô luận ngươi thế nào nói cũng bôi không nổi sát hại ta nghĩa phụ sự tình, ta tất sát ngươi. Không có hòa hoãn đường sống. Đỗ Hoành Chu thần sắc mãnh liệt, chậm rãi hỏi, không có. Chung quanh người giang hồ lớn tiếng thét to, đừng nói nhảm, đánh a. Mọi người hướng cười, tất cả đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn hạng người. Thật không có. Họ Đỗ, ngươi không cần lời vô ích. Tuổi trẻ chém đinh chặt sắt, nếu không sát ngươi, mạnh mỗ thể không là người. Vậy ngươi đáng chết. Đỗ Hoành Chu trong lòng sinh ra sát ý, lạnh lùng nói, tốt. Đỗ Mỗ tùy ngươi nguyện, tối nay giờ tí, Thanh Lang Bang trước cửa, ta cùng với ngươi kết tân đoán. Tốt. Tuổi trẻ lớn tiếng nói, Đỗ Hoành Chu, ngươi cũng là cái hán tử, hy vọng ngươi không muốn nói không giữ lời, làm rùa đen rút đầu. Đỗ Hoành Chu cười lạnh, bà ngươi còn không xứng nhượng Đỗ Mỗ làm người nhu nhược, ta nếu là ngươi trước hết đi chuẩn bị hậu sự. Đại đường giang hồ khách có chút thất vọng. Một người thầm nói, hai cái không có can đảm tử tiểu thí hải, không có náo nhiệt xem rồi. Đỗ Hoành Chu hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự? Mạnh Ôn Kỳ. Tuổi trẻ thu kiếm ly khai, hy vọng ngươi nhớ kỹ tên của ta, Hoàng Tuyền Lộ Thượng biết rõ chủ nợ là ai. Chật chật, tiểu hài tử thực sẽ chơi. Ngụy Ba chật chật cười nói, Đỗ lao đệ, võ công của ngươi so cái kia họ Mạnh kém thượng không ít, thật sự muốn đi pho ước. Đỗ Hoành Chu cười khổ, ta đương nhiên không tưởng cùng hắn tử đấu, có thể hắn không nguyện ý buông tha, ta có thể có cái gì biện pháp, chỉ phải ứng chiến. Ngụy Ba vô vô Đỗ Hoành Chu bả vai, có gan. Thế nhưng ngu xuẩn. Nhất danh giang hồ khách đi qua tới, ngồi vào trên mặt bàn, lão Ngụy, ngươi giao này vị tiểu bằng hữu lá gan không nhỏ, đầu cũng không thế nào linh quang. A Ngụy Ba hừ lạnh, họ Vi, lão tử không có thỉnh ngươi qua tới, lăn một bên đi. Ha ha, chúng ta nhiều như vậy năm lão bằng hữu, ta kia còn cần ngươi tự mình mời. Họ Vi giang hồ khách vóc người đơn bạc, ngồi tại Ngụy Ba bên người rất giống cái hầu tử, thập phần tự tới quen thuộc. Hắn hướng Đỗ Hoành Chu nói, tiểu tử, ngươi biết vừa rồi cái kia họ Mạnh tiểu tử là cái gì cảnh giới ư? Đỗ Hoành Chu lắc đầu, không biết. Nhìn hắn võ công là Phi Vân kiếm phái đệ tử, đã tu luyện đến chính kinh viên mãn, so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới còn nhiều. Vi họ giang hồ khách cười nói, hắn là môn phái đệ tử, Phi Vân kiếm phái tuy nhiên so ra kém Lục Hợp kiếm phái, nội môn cao cấp kiếm pháp nhưng cũng không ít, hắn tu luyện kiếm pháp khẳng định so ngươi hảo, ngươi thế nào cùng hắn đánh? Chương 49, đan dược thương nhân cho nên nói, ngươi đáp ứng cùng hắn quyết đấu chính là tự tìm đường chết. Đỗ Hoành Chu trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, như vậy lợi hại. Hắn nhìn về phía Ngụy Ba, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi. Ngụy Ba gật đầu, theo vừa rồi giao thủ tới xem, tiểu tử kia thực lực xác thực như thế. Đỗ Hoành Chu sắc mặt biến ảo, đột nhiên mở miệng nói, Ngụy đại ca, ngươi trong tay còn có trợ giúp tu luyện đan dược ư? Đan dược? Ngụy Ba khẽ giật mình, ngươi nghĩ hôm nay dùng đan dược tu luyện đột phá? Đỗ Hoành Chu nói, nguy cấp trước mắt, tự nhiên dùng chút thủ đoạn. Ngụy Ba lắc đầu, ta không có. Đỗ Hoành Chu thất vọng, bất quá cũng không phải đặc biệt thất vọng. Hắn có phi kiếm nơi tay, ước tại buổi tối liền là vì dùng phi kiếm sát nhân. Hắn lại không đốc, không có khả năng Mạnh Ôn Kỳ chính diện chém giết. Đừng nói thực lực kém nhiều như vậy, coi như thực lực tương tự hắn cũng mặc kệ. Bất quá ta không có, người khác nhưng có. Ngụy Ba nhìn về phía Vi họ giang hồ khách, Vi Siêu, ta biết rõ tiểu tử ngươi luôn luôn làm đan dược sinh ý, mà lại nhát như chuột, trên thân tất nhiên sẽ chuẩn bị các loại đan dược. Vi Siêu biến sắc, hắn là ngươi bằng hữu cũng không phải là ta, đan dược là ta hoa tiền mua tới, các ngươi muốn mua phải hoa tiền. Đỗ Hoành Chu đội vàng nói, đương nhiên muốn hoa tiền, Vi đại ca cứ báo giá cả liền hảo. Vi Siêu con mắt lập tức sáng đứng lên. Ta nơi đây có cho bát phẩm võ đồ phục dụng dưỡng khí đan 50 khỏa, cho thất phẩm võ đồ phục dụng bồi khí đan 50 khỏa, lục phẩm võ sĩ thông mạch đan 20 khỏa, ngũ phẩm võ sĩ hộ mạch đan 30 khỏa, tứ phẩm võ sĩ huyết ngọc đan 20 khỏa. Đỗ Hoành Chu đang tại nghe, phát hiện hắn giọng nói đã ngừng. Vô ý thức mà hỏi, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm đâu? Những cái kia đan dược quá quý trọng, ta không có khả năng tùy thân mang theo. Vi Siêu xem thường khẽ đảo, nghiêm trang bắt đầu báo giá, dưỡng khí đan 100 lượng bạc nhất khỏa, bồi khí đan 200 lượng bạc nhất khỏa, thương mạch đan 600 lượng bạc nhất khỏa, phá mạch đan 1600 lượng bạc nhất khỏa, huyết ngọc đan 4000 lượng bạc nhất khỏa. Đỗ Hoành Chu nghe trợn lớn mắt, mãi mãi như vậy quý? Ấn loại này giá cả, hắn trên thân tiền căn bản mua không được nhiều ít đan dược. Ngụy Ba trầm sắc mặt xuống tới, họ Vi, ngươi tại nơi khác hố người ta mặc kệ, ở trước mặt ta hố người liền có chút quá phận a. Hắn nói một trường chụp về phía Vi Siêu. Phong thanh chú khởi, dưới lòng bàn tay mãnh liệt thanh quang giống như thực chất. Đỗ Hoành Chu cảm thấy cường liệt nguy cơ. Này nhất trưởng trung ẩn chứa lực lượng lượng hắn có chủng hoàn toàn vô pháp chống cự cảm giác, cường hành đến cực điểm. Giang hồ, hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Ta thảo, ngươi làm thật. Vi Siêu mắng to một tiếng, thân thể quỷ mị giống như chớp động. Đỗ Hoành Chu còn không có chuyển quá mắt tới, chỉ thấy Vi Siêu đã chuyển tới Ngụy Ba khác một bên. Ngụy Ba bàn tay hơi hơi lật nghiêng, thuận lý thành chương tiếp tục chụp về phía Vi Siêu. Hảo, ta nói thực giá. Vi Siêu hô to một tiếng, Ngụy Ba trưởng lực dừng ở Vi Siêu trước mặt. Đỗ Hoành Chu xem kinh tâm động phách. Nương, những này cao thủ thật là cường hành. Ngụy Ba bàn tay công kích lúc cho hắn cảm giác cường đến bất khả tư nghị, tựa hồ liền thiên địa đều có thể kích phá. Này đương nhiên là ảo giác, thế nhưng bên cạnh nói rõ Ngụy Ba công kích cường hành. Mà Vi Siêu thân ảnh lắc lư, Đỗ Hoành Chu căn bản xem không rõ ràng. Khả năng cả phi kiếm cũng đuổi không kịp đối phương thân ảnh. Trong lòng hắn nghiêm nghị, không thể khinh thường, cái này trên đời vũ lực so trong tưởng tượng càng cường, phải tất yếu tiểu tâm cẩn thận. Có thể không động thủ cũng không động thủ, có thể không kết thủ cũng không kết thủ. Nếu là kết thủ, nhất định phải trước hạ thủ lập chết.
Vi Siêu nhanh chóng nói, dưỡng khí đan 50 lượng bạc nhất khỏa, bồi khí đan 110 lượng bạc nhất khỏa, thông mạch đan 300 lượng bạc nhất khỏa, cố mạch đan 800 lượng bạc nhất khỏa, huyết ngọc đan 2000 lượng bạc nhất khỏa. Ta kháo, này đan dược giá cả quả thực quý không hợp tói thường sự tình. Cấp thấp đan dược còn hảo, mười mấy trên trăm lượng bạc còn có thể thừa nhận. Có thể thông mạch đan, cố mạch đan mới bất quá đối ứng hậu thiên tứ phẩm cảnh giới, giá cả cũng đã đạt tới 2000 lượng cao độ. Ấn loại này phép tính, nhất phẩm đan dược sợ không phải muốn thượng vạn lượng bạc. Càng khen chốt chính là, nhất khỏa đan dược là không đủ để làm người ta đột phá cảnh giới. 10 khỏa, 20 khỏa đều chưa hẳn có thể được. Cắn dược quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đỗ Hoành Chu hít vào một ngụm khí lạnh, "Ta đi, Vi đại ca ngươi thật sự là buôn bán thiên tài. Lao đệ ánh mắt của ngươi không tệ." Vi Siêu đắc ý rào rạt đắc đạo, "Chúng ta hôn giang hồ không thể chỉ dựa vào đánh đánh sát sát, tiền mới là quan trọng nhất, có tiền liền có tài nguyên mới có thực lực. Ngươi xem lão Ngụy Tiên Phú dị bẩm, tư chất không biết so ta hảo nhiều ít, nhưng bây giờ cảnh giới mới bất quá cùng ta ngang hàng, con đường của hắn đi lệch ra." Ngụy Ba thản nhiên nói, "Có bản sự ngươi tiếp ta một trường thử xem." "Ha ha." Vi Siêu đánh cái ha ha, hướng Đỗ Hoành Chu nói, "Đỗ lao đệ, ngươi nghĩ mua cái gì?" Đỗ Hoành Chu suy nghĩ một chút, "Vi đại ca, ta trước muốn 20 khỏa dưỡng khí đan, lại muốn 20 khỏa bồi khí đan." Vi Siêu có chút kinh ngạc, xem ra lão đệ là cái giàu có người, không biết ở nơi nào phát tài. Đỗ Hoành Chu hơi hơi cười cười, "Tiểu đệ bất tài, đối thương nghiệp có chút tâm đắc, Vi đại ca nếu có hứng thú, về sau không ngại gia nhập tiểu đệ thương hội, không nói đại phú đại quý, chí ít có thể bảo đảm Vi đại ca không thiếu tiền hoa." "Về sau lại nói, về sau lại nói." Vi Siêu thuận miệng qua loa, móc ra hai bình đan dược đưa cho Đỗ Hoành Chu. "Thanh Mục Đường xuất phẩm, giá cả cam đoan, già trẻ không gạt." Đỗ Hoành Chu móc ra một chồng ngân phiếu, từ trong rút 30 trường đưa cho Vi Siêu. Vi Siêu trừng to mắt, "Ngươi niên kỷ không lớn, tùy thân mang theo nhiều như vậy tiền?" Đỗ Hoành Chu cười nói, "Nhượng Vi đại ca chế rêu rồi." Vi Siêu thán cả giận nói, "Ta thấy không chế rêu không có quan hệ, rốt cuộc ta chỉ là cái người làm ăn, nhưng tại chàng còn có không ít là làm không vốn sinh ý, ngươi lộ tài." Trung quanh giang hồ nhân sĩ âm thầm thu hồi con mắt, trên mặt lộ ra thần sắc tham lam. Hôn giang hồ nói đứng lên không có mấy cái người tốt, giết người cướp của, nhu tài sát hại tính mệnh, đối hắn nhóm tới nói không tính áp lực. Đỗ Hoành Chu mặt không đổi sắc, lại rút ra 10 trương ngân phiếu đưa cho Vi Siêu, "Vi đại ca, ta xem ngươi là cái người làm ăn, 1000 lượng bạc mấn ngươi bảo hộ ta 3 ngày, làm hay không?" "Làm." Vi Siêu không chút do dự tiếp nhận tiền, cười mỉm nói, "Có tiền lợi nhuận tìm ta tuyệt đối không có vấn đề." Trung quanh Đỗ Hoành Chu được đan dược, hướng Ngụy Ba cáo tử. Hắn chuẩn bị lập tức hồi phòng phục dược. Ngụy Ba thở dài, "Đỗ lao đệ, xem lại chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, phân thượng ta nhiều khuyên một câu, đan dược không muốn ăn nhiều đối với ngươi về sau không có lợi." Đỗ Hoành Chu chắc tay, "Đa tạ Ngụy đại ca dạy bảo, tiểu đệ chỉ vì giải cháy lông mày chi gấp." Ngụy Ba nói một câu đã kết thúc bằng hữu bản phận, không lại nhiều lời. Đỗ Hoành Chu đến trên lầu ở lại, Vi Siêu ở tại hắn bên cạnh phòng lân cận bảo hộ. Tiên phòng liền có Đỗ Hoành Chu ra. Hai gã hộ vệ canh giữ ở môn khẩu, chờ đợi Đỗ Hoành Chu phân phó. Đỗ Hoành Chu đả tọa một hồi, điều dưỡng trạng thái tinh thần. Sau đó đổ ra nhất khỏa dưỡng khí đan. Chương 50, khổ tu hệ thống, giúp ta giám thị phục dụng đan dược phía sau thân thể biến hóa, nhìn xem đối thân thể có hay không nguy hại. Là Đỗ Hoành Chu ăn vào nhất khỏa dưỡng khí đan, vận chuyển kiếm tiên tâm pháp. Đan dược hóa thành một cổ nhiệt lưu tràn vào kinh mạch, tại chân khí vận chuyển hạ bị đồng hóa chậm rãi hóa thành chân khí. Qua một hồi, nhiệt lưu toàn bộ biến mất. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, "Hệ thống, báo cáo tình huống. Tiêu hao thời gian 10 phút, chân khí gia tăng 5, chân khí chất lượng giảm xuống 1." Đỗ Hoành Chu nhíu mày, chân khí chất lượng giảm xuống 1, này cũng không phải là hảo tin tức. Không cần hỏi thăm người khác hắn liền có thể đoán được, chân khí chất lượng đối tu luyện cực kỳ trọng yếu. Chân khí chất lượng càng tốt, đột phá đến càng cao cảnh giới hy vọng khẳng định càng lớn. Nếu như phục dụng đan dược hội giảm xuống chân khí chất lượng, cái kia liền nói không hảo là được là mất. "Hệ thống, ngươi có thể đem tổn hại chân khí chất lượng cái kia bộ phận vật chất sắp xếp diệt trừ ư?" "Không thể, nhưng chủ nhân có thể đem chân khí hiến tế cho hệ thống hấp thu về sau, lại trả ban thưởng cho chủ nhân." Đỗ Hoành Chu ngơ ngẩn, cảm giác chính mình chịu đến bạo kích. "Này mẹ nó không phải một hồi sự ư?" "Đương, hệ thống còn có bao nhiêu công năng là hắn không biết. Kiếm tiên hệ thống công năng cường đại, cách dùng đa dạng, vô pháp từng cái cáo chi chủ nhân, xin chủ nhân chậm rãi khai quật." Đỗ Hoành Chu không thể làm gì, vậy lập tức đem chân khí của ta tinh lọc. Một cổ kỳ dị hấp lực hàng lâm đến Đỗ Hoành Chu kinh mạch chi gian. Sương mù hình dáng chân khí bị hấp lực chỗ dẫn, nhao nhao biến mất tại hắc ám chi thấy. Tinh lọc bắt đầu, đảo tính theo thời gian, 10, 9, 8, 7 một hệ thống tính theo thời gian kết thúc, một cổ thanh tịnh khí lưu một lần nữa xuất hiện tại kinh mạch bên trong. Những này tân sinh chân khí tinh khiết không rảnh, có một loại nhàn nhạt sắc bén chi ý. Đỗ Hoành Chu kinh ngạc nói, thế nào chỉ còn lại điểm này? Hệ thống tại tinh lọc lúc phát hiện chủ nhân chân khí chất lượng quá kém, đình chỉ không kịp, cho nên tổn hại tiêu hao nhiều chút, về sau sẽ hảo. Chân khí chất lượng quá kém, về sau sẽ hảo. Đỗ Hoành Chu trầm mặc xuống tới, xem ra cái này tinh lọc công năng cũng không thể dùng nhiều. Này hắn sao là cái đánh rớt cảnh giới lợi khí a? Hắn trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hệ thống, ngươi tinh lọc lúc đem chân khí của ta toàn bộ hút đi, có phải hay không có một cái tổn trữ chân khí không gian? Đúng vậy. Đỗ Hoành Chu lại hỏi, như vậy ta phải chăng có thể đem chân khí tồn tại hệ thống trong không gian? Có thể. Đỗ Hoành Chu lại hỉ, cái này công năng mới hảo dùng a, về sau nếu là muốn bái nhập rất nhiều bộ môn học trộm võ công, cái này công năng chính là thông hành chứng nhận. Hắn hoàn toàn có thể đem chân khí tàng tiến hệ thống, biến thành một cái không thông võ học bạch đinh.
Đương nhiên, này cũng là một cái gia trì giả heo ăn lão hổ công năng lợi khí. Đỗ Hoành Chu trong lòng chuyển các loại dơ bẩn ý niệm trong đầu, thời gian dần dần qua chuyển về yên tĩnh. Tiếp tục phục dụng dưỡng khí đan. Không bao lâu, 20 khỏa dưỡng khí đan toàn bộ sử dụng hết. Chân khí biến thành nồng hậu dày đặc vũ khí, tại trong kinh mạch du tẩu, không ngừng trùng kích còn lại thập nhị chính kinh. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, hệ thống, đem nhị tinh linh khí ôn dưỡng ban thưởng phát xuống tới. Một cổ dòng nước ấm chống rông hiện, xuất hiện tại trong kinh mạch. Đỗ Hoành Chu thôi động kiếm tiên tâm pháp nhanh chóng luyện hóa dòng nước ấm, chân khí lại phát triển tám phân. Kinh mạch trở nên có chút sưng, vẫn là không có phá tan cảnh giới quan tạp. Hắn tiếp tục nói, hệ thống, đem tam tinh linh khí ôn dưỡng ban thưởng phát xuống tới một phần. Một cổ dòng nước ấm lần nữa xuất hiện, bị nhanh chóng luyện hóa thành chân khí. Nguyên bản mắc kẹt cảnh giới bích lũy lập tức cáo phá, chân khí quán thông tiếp theo đầu thập nhị chính kinh. Đỗ Hoành Chu mừng rỡ, ổn định tâm thần tiếp tục vận chuyển công pháp khống chế chân khí, thừa dịp đột phá cơ hội gia tăng chân khí. Không bao lâu, chân khí trở nên bình ổn xuống tới. Đỗ Hoành Chu đứng dậy thi triển kiếm pháp. Chân khí theo kiếm pháp thi triển tại trong kinh mạch nhanh chóng vận động, bị Đỗ Hoành Chu nắm giữ càng ngày càng thâm. Luyện nửa giờ kiếm pháp, Đỗ Hoành Chu triệt để củng cố xuống tới cảnh giới. Hắn đẩy ra cửa sổ xem bên ngoài thiên sắc. Thiên sắc đã biến thành đen, nhàn nhạt nguyệt quang rơi. Thiên địa vạn vật như là hất lên nhất tầng ngân hôi sắc sa mỏng. Hệ thống, đến cái gì thời gian rồi? 19:30. Đỗ Hoành Chu tính hạ thời gian, khoảng cách giờ tí canh ba còn có một đoạn thời gian. Vì vậy hắn lại ngồi xuống tới, phục dụng bồi khí đan. Tiêu hao thời gian 10 phút, chân khí gia tăng 5, chân khí chất lượng giảm xuống 1. Lần này không cần Đỗ Hoành Chu hỏi thăm, hệ thống chủ động trình lên báo cáo. Đỗ Hoành Chu không có thế nào xem, bồi khí đan nhất hỏa tiếp lấy nhất hỏa, thực nhanh ăn xong. Hắn toàn lực vận chuyển kiếm tiên tâm pháp, luyện hóa so dưỡng khí đan cường đại một đoạn nhiệt lưu, toàn lực để thăng võ công tu vi. Dạ sắc dần dần trầm thấp. Đưa cơm thanh âm bừng tỉnh lâm vào khổ tu Đỗ Hoành Chu. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra một vòng mừng rỡ dáng tươi cười. Nay một ngày khổ tu thập phần hiệu quả, hắn đã đả thông 10 đầu thập nhị chính kinh, đạt tới luyện khí tam trọng trung kỳ cảnh giới. Hắn hiện tại chân khí số lượng là trước kia gấp 10 lần có thừa. Khổ tu, chỉ có khổ tu là nâng cao thực lực tốt nhất pháp môn. Đỗ Hoành Chu trong lòng hiểu ra, đối về sau quyết định mục tiêu rõ rệt. Thành tựu nhất định phải giải tỏa, chỉ có nhiệt lưu mới có thể nhanh chóng trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Đột phá cảnh giới so hàng ngày tu luyện khó khăn rất nhiều, mặc dù hệ thống cho linh khí ôn dưỡng, đơn lần cũng vô pháp trợ giúp đột phá cảnh giới. Lần này hắn đột phá luyện khí tam trọng, liền dùng một lần nhị tinh ôn dưỡng, một lần tam tinh ôn dưỡng. Lần sau đột phá luyện khí tứ trọng lúc, muốn dùng mấy lần linh khí ôn dưỡng mới có thể làm được. Gấp gáp cảm giác, này chính là gấp gáp cảm giác. Mở cửa, ăn cơm chiều. Đỗ Hoành Chu đem Vi Siêu mời tới cùng nhau ăn cơm. Vi Siêu rủi rủi con mắt, ngươi đột phá. Đỗ Hoành Chu đạm nhiên, vốn dĩ đến đột phá biên giới, đạt được đan dược trợ giúp liền thuận lý thành chương đột phá. Cổ quái. Vi Siêu nói thầm một tiếng, ngồi xuống ăn cơm. Sau đó đầy nhiệt tình nói, Đỗ lao đệ, ngươi kiến thức đến đan dược hiệu quả à? Muốn hay không lại mua một điểm, lo trước khỏi hòa đầu. Đỗ Hoành Chu nói, mua là khẳng định muốn mua, nhưng có thể hơi muộn một chút, chúng ta cơm nước xong xuôi muốn đi trước phó ước. Vi Siêu kinh ngạc, phó cái gì ước? Đỗ Hoành Chu nói, Vi đại ca đã quên, ta cùng Mạnh Ôn Kỳ hẹn giờ tí canh ba tại Thanh Lang Bang gặp gỡ. A, ta nhớ tới. Vi Siêu kinh ngạc, ngươi còn thật muốn đi, không muốn mệt rồi. Đỗ Hoành Chu càng kinh ngạc, Vi đại ca đã quên, ta vừa muốn ngươi bảo hộ ta, ngươi chẳng lẽ không phải Mạnh Ôn Kỳ đối thủ? Ta mẹ nó. Vi Siêu trừng to mắt, đột nhiên cười đứng lên, Đỗ lao đệ, ngươi này không muốn mặt bộ dáng quả thực cùng ta rất giống, chắc không được có thể phát tài. Đỗ Hoành Chu cười yếu ớt, Vi đại ca khen nhầm. Cơm nước xong xuôi, Đỗ Hoành Chu tiếp tục luyện kiếm. Đợi đến thời gian nhanh không sai biệt lắm lúc cùng Vi Siêu hai người dắt tay nhau đi ra ngoài. Hai gã hộ vệ bị lưu tại khách sạn, không có nhượng bọn hắn đi theo. Bọn hắn hai người nói êm hai điểm là hộ vệ, nói khó nghe điểm chính là hầu hạ người. Mang theo bọn hắn tới đi cũng không thuận tiện. Đỗ Hoành Chu vội vàng lên đường, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Vi đại ca, Vân Hà kiếm phái nghe ngươi nói tới tựa như rất lợi hại bộ dạng, tại Phi Vũ quận có thể xếp bao nhiêu? Chương 51, đúng hẹn mà tới, lòng từ bi ngụy ba sở thuyết Phi Vũ quận 10 đại môn phái chung cũng không có Vân Hà kiếm phái danh tự. Vi Siêu nói, 230 danh a, là cái trung đẳng môn phái, không có cái gì cao thủ. Đỗ Hoành Chu ồ một tiếng, trong lòng gánh nặng càng nhẹ. Bối cảnh không mạnh tốt nhất, sát đứng lên không có hậu hoạn. Đến Thanh Lang Bang trước cửa, nguyên bản cao môn đại viện Mạnh phủ đã biến thành tường đổ. Mạnh Ôn Kỳ đứng ở vốn nên thuộc về đại môn vị trí, bóng lưng thập phần tiêu điều. Đỗ Hoành Chu bị cảm nhiễm, sát ý phai nhạt vài phần. Ngươi tới, ta tới. Tới ngươi liền muốn chết, cũng có thể là ngươi chết. Tuyệt không khả năng, ngươi biết cảnh giới của ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy ngươi vì cái gì còn không động thủ? Đỗ Hoành Chu hơi biết cổ quái đối thượng lời nói bên trong tràn đầy khiêu khích. Mạnh Ôn Kỳ cười lạnh, quay người. Sau đó biểu lộ lập tức cứng đờ. Tại nở nụ cười Đỗ Hoành Chu bên người, bất ngờ có một vị nam tử cơ bắp. Phi Vũ quận nổi danh gian thương, Vi Siêu. Người này gian mặc dù gian, võ công lại một điểm không kém. Tam phẩm võ sư, huyện ảnh trưởng Vi Siêu. Trường pháp cùng khinh công song tuyệt, tại Phi Vũ quận tuyệt đối là phần đầu võ giả. Mạnh Ôn Kỳ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt kinh lịch cười lạnh, cứng đờ, khó hiểu, sau đó chính là cuồng nộ. Hắn tức giận nói, họ Đỗ, ngươi nói chuyện không tính toán. Đỗ Hoành Chu nhún vai, ta chỗ nào nói chuyện không tính toán, ta và ngươi ước định giờ tí canh ba, đến thời gian ta liền tới. Mạnh Ôn Kỳ tức giận càng lớn, có thể ngươi vốn nên một người tới. Ngươi chưa nói a? Đỗ Hoành Chu cười thập phần tin tưởng, chúng ta chỉ ước định giờ tí canh ba, cũng không nói chỉ có thể ta một người tới.
Thêm nữa nói, ngươi rửa cao cảnh giới tới khi dễ ta, chẳng lẽ ta chỉ có thể bị đánh ư? Ta đương nhiên cũng có thể mời cường giả để đối phó ngươi. Không muốn mặt. Mạnh Ôn Kỳ khí toàn thân phát run, chỉ tay mang to, cậu tặc, không muốn mặt cậu tặc, một điểm giang hồ quy củ đều không để ý, ngươi chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, tính toán cái gì nam nhân? Ngươi loại này tình huống có cái tên khoa học gọi là vô năng cùng nộ. Đỗ Hoành Chu mỉm cười, ngươi bất quá là dựa vào thực lực so ta cao, cho nên mới tìm ta báo thù. Nếu là ngươi thực lực so ta thấp, liền chỉ biết như vậy giơ chân mắng to, cả cái phụ nhân cũng không bằng. Ta xấu hổ tại cùng ngươi như vậy người đạo thủ. Mạnh Ôn Kỳ tiếp tục toàn thân phát run, cầm chặt chuôi kiếm trên bàn tay gân xanh lộ ra. Hắn muốn đạo thủ, một kiếm kích sát Đỗ Hoành Chu, báo dưỡng phụ Mạnh Hiến Trương đại thủ. Có thể hắn cũng sợ hãi, sợ hai báo thù không thành, bị Vi Siêu một trưởng trục chết. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, phế bật, đã ngươi không có can đảm tự hướng ta đạo thủ, cái kia hôm nay ước định coi như hết hiệu lực, ngươi về sau thấy ta đến cút ngay xa xa, nếu là dám tới gần ta liền làm thịt ngươi. A Mạnh Ôn Kỳ quát to một tiếng, chợt rút kiếm hướng Đỗ Hoành Chu xông tới. Đỗ Hoành Chu quyết đoán rút kiếm, Vi đại ca bảo hộ ta. Vi Siêu dở khóc dở cười, thân hình chợt lóe rơi xuống Đỗ Hoành Chu trước người, cười mắng, tiểu tử ngươi thực hội luồn túi. A tiếng kêu to không ngừng, theo Vi Siêu bên người bảy thước bên ngoài thổi qua. Mạnh Ôn Kỳ nắm trường kiếm kêu to hoành qua trường ai, chạy vào dạ sắc bên trong. Đỗ Hoành Chu thở dài, rốt cuộc vẫn là sợ chết ta. Vi Siêu lắc đầu, hắn bị ngươi phá rơi tâm cảnh, rút kiếm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chạy trốn tức thì muốn lưng meo ấy nấy, xấu hổ, khuất nhục các loại, hắn bị ngươi chơi xấu. Đỗ Hoành Chu quay người ly khai, ta rốt cuộc không có sát hắn, hắn vẫn là may mắn. Từ bi tâm địa, xoáy người phần lớn thiện lương, ta chỉ biết bảo hộ ngươi, sẽ không sát hắn. Vi Siêu nói, là hắn tưởng quá nhiều, đánh mất rơi động thủ dũng khí. Hai người cũng không quan tâm quá nhiều, quay đầu hồi khách sạn. Tại Đỗ Hoành Chu xem ra, Mạnh Ôn Kỳ bất quá là cái nhạc đệm mà thôi. Hắn có kiếm tiên hệ thống nơi tay, vượt qua Mạnh Ôn Kỳ chẳng qua là tiêu phí thời gian vấn đề. Đến nổi Vi Siêu, hắn thì càng sẽ không đem Mạnh Ôn Kỳ bỏ vào trong mắt. Đi không bao xa, Vi Siêu bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu hướng bầu trời đêm nhìn lại. Có cao thủ. Thanh âm bay vào Đỗ Hoành Chu lỗ tai, hắn vô ý thức theo Vi Siêu ngẩng đầu nhìn lại. Bóng đen theo trên không xẹt qua, có chút mập mạp khổng lồ. Đỗ Hoành Chu trong đầu tạm một cái chớp mắt, mới phản ứng qua tới là bóng đen đầu vai khiêng dài mảnh hình bao tải. Liên tại hai người phát hiện bóng đen đồng thời, bóng đen cũng phát hiện hai người. Hắn cúi đầu phía dưới, khuôn mặt vừa vặn cùng hai người đối thượng. Một trương tựa như hổ ly mặt mặt nạ. Sau đó bóng đen hoành không, biến mất tại dạ sắc bên trong. Một cái chớp mắt, vẹn vẹn một cái chớp mắt. Cả chớp mắt công phu đều không có bóng đen liền hoành qua mấy trượng rộng đường đi, biến mất tại màn đêm bên trong. Kia tốc độ nhanh làm người ta lửu lưỡi. Đỗ Hoành Chu quay đầu nhìn về phía Vi Siêu, phát giác Vi Siêu sắc mặt thập phần trầm trọng. Vi đại ca, ngươi nhận thức người nọ? Vi Siêu trầm giọng nói, người nọ là năm gần đây tại trên giang hồ thanh danh lên cao dâm tặc vô tướng dâm hồ, hại không biết nhiều ít cô nương trong sạch cùng tính mệnh, là trên giang hồ xú danh rõ ràng ác tặc. Đỗ Hoành Chu a một tiếng. Trong đầu kiếm tiên hệ thống diện bản thượng hiện hiện ra một nhóm văn tự. Người nọ là Tây Xuyên đại hiệp Vân Đông Lưu. Trong ngay mắt, Đỗ Hoành Chu liền cảm nhận được thế giới tràn đầy tà ác. Tây Xuyên đại hiệp Vân Đông Lưu, vẻn vẹn là từ một mặt duyên phận cùng mọi người bình giá tới xem, hắn tuyệt đối là chính diện nhân vật. Có thể vụng trộm lại là như thế ác tặc. Ngoan ngoãn, chắc không được người nói chi nhân chi diện bất chi tâm đâu. Vô tướng dâm hồ làm loại này sự tình, không ai đối phó hắn ư? Liên tại đang khi nói chuyện, ba đạo nhân ảnh bay lên không bay qua, hướng vô tướng dâm hồ bay vút phương hướng đuổi theo. Vội vàng thoáng nhìn, ba người đều mang theo hắc sắc kim loại mặt nạ. Đương nhiên có. Vi Siêu nói, vô tướng dâm hồ tàn hại nữ tử không chỉ có bình dân dân chúng, cũng có quan to hiền quý, cùng với giang hồ nhi nữ, trên giang hồ cùng triều đình bên trong cũng đã từng đối pháp tiến hành qua mấy lần mấy quét, lại bị hắn đào thoát vô tung vô ảnh. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì không ổn kinh lịch, tâm có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vô tướng dâm hồ khinh công siêu tuyệt, võ công cũng cường hoành đến cực điểm. Lần trước Phi Vũ quận tập hợp ba vị nhất phẩm võ sư vây sát hắn, nhưng bị hắn đào thoát. Đỗ Hoành Chu trong lòng không khỏi lắc đầu, Vân Đông Lưu chính là Phi Vũ quận giang hồ bên trong đại nhân vật, có cái gì hành động có thể giấu giếm được hắn? Tại loại này dưới tình huống vây sát vô tướng dâm hồ, không có khả năng thành công. Vừa rồi những cái kia người cũng là Phi Vũ quận cao thủ. Vi Siêu lắc đầu, có chút cười trên nỗi đau của người khác, vô tướng dâm hồ hành sự quá mức không kiêng nể gì cả, trêu chọc đến triều đình. Vừa rồi những cái kia người là triều đình bên trong chuyên môn đối phó giang hồ nhân sĩ ám vệ, vô tướng dâm hồ lần này phòng trường muốn tải. Đỗ Hoành Chu ngạc nhiên, vì cái gì? Phi Vũ quận cao thủ cũng không làm gì được hắn, ám vệ liền có thể đối phó hắn. Vi Siêu một cách tự nhiên nói, ám vệ là triều đình cơ cấu, có võ đạo tông sư. A hắn xem xét một cái bầu trời đêm, thản nhiên nói, võ đạo tông sư xuất thủ, vô tướng dâm hồ mấy cái mệnh giá không đủ sát. Đỗ Hoành Chu nói, Vi đại ca nói được có đạo lý. Trở lại Duyệt Lai khách sạn, một đống con cu canh giữ ở đại đường không ngủ. Vi Siêu tùy tiện nói, cũng làm gì đâu này, lễ mừng năm mới đón giao thừa ư? Chương 52, thật sự có duyên thủ ngươi lại ra. Một cái tính cách táo bạo giang hồ khách há miệng liền bẩn, quay đầu trông thấy Vi Siêu mặt lời nói lập tức đố trụ. Vi Siêu cười lạnh, bàn tay khẽ đảo liền đem người nọ đập lật trên mặt đất. Lão tử đứng đắn hỏi ngươi lời nói cho ngươi mặt mũi, không muốn mệnh ngọn ý, đứng lên đáp lời. Người nọ vội vàng bò đứng lên, gật đầu cúi người, Vi đại hiệp thỉnh hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Đỗ Hoành Chu xem kinh hãi, cái này thế giới quả nhiên là xem thực lực. A Vi Siêu hỏi, các ngươi không ngủ lưu tại nơi đây làm cái gì? Vũ Nguyên Đao Phong nhất hồ bị sát, không có tìm đến hung thủ, triều đình cao thủ đang tại khách sạn bên trong kiểm tra manh mối, chúng ta liền bị thỉnh xuống tới. Vi Siêu cười lạnh, ở đâu ra mời,
là bị vênh xuống tới a người nọ trên mặt đỏ lên, vi đại hiệp nhãn lực thật lợi hại, một cái liền xem thấu. Vi Siêu phất tay nhượng hắn ly khai, chiếm hắn bàn. Đỗ Hoành Chu thấp giọng nói, không nhìn đến Ngụy Ba đại ca. Vi Siêu không có tim không có phổi nói, lão Ngụy võ công tại loại này tiểu địa phương hầu như không có đối thủ, ngoại trừ Vân Đông Lưu không ai có thể thương đến hắn, ngươi không cần vì hắn lo lắng. Đỗ Hoành Chu lập tức cảm thấy Ngụy Ba phòng trường gặp nguy hiểm. Vân Đông Lưu chính là vô tướng dâm hồ, Ngụy Ba cái này nhị phẩm phía dưới vô địch thủ nhân vật tại hắn trong tay không so chỉ kê khó sát. Hắn hỏi Vi Siêu, Vũ Nguyên Đao Phong nhất hổ là cái gì người? Địa Nguyên Đao phái trưởng lão, bởi vì chỉ tu thành Địa Nguyên Đao pháp 5 chiêu, vì vậy bị người gọi Vũ Nguyên Đao. Vi Siêu không yên lòng giải đáp, lẩm bẩm, Phong nhất hổ võ công tại tam phẩm bên trong cũng có thể tính được thượng thượng, dù người nào có thể ở một đám giang hồ khách chung vô thanh vô tức giết chết hắn. Vô thanh vô tức sát nhân, nhất là giết chết một vị giang hồ cao thủ, độ khó thật lớn. Nay yêu cầu ngươi phải có thể vô thanh vô tức cận thân, sau đó một kích bị mất mạng. Đỗ Hoành Chu hạ giọng nói, chẳng lẽ là vô tướng dâm hồ làm? Vi Siêu trong lòng nhảy dựng, thân kỳ trầm mặc xuống tới. Vừa rồi bọn hắn trở về trên đường gặp phải vô tướng dâm hồ, trở về liền nghe nói Phong nhất hồ bị sát. Lấy Phong nhất hồ võ công, đương nhiên là vô tướng dâm hồ xuất thủ nhất hợp lý. Đỗ Hoành Chu thấy Vi Siêu có chút lo được lo mất, không khỏi trong lòng giật mình. Đối Vân Đông Lưu võ công có càng chuẩn xác suy đoán, gây không nổi, sớm đi thì tốt hơn. Đang nói mấy đạo nhân ảnh theo thang lầu đi xuống tới, phía trước nhất là Ngụy Ba cùng một cái cả mang thuần túy hắc sắc mặt nạ người. Hậu phương còn có một cái thân ảnh quen thuộc, Lăng Thải Dung. Đỗ Hoành Chu đầu một thấp, âm thầm kêu khổ. Hắn sở dĩ vội vàng ly khai Thanh Sơn huyện liền là vì tránh né Lăng Thải Dung cái kia hai cái không có hảo ý người, không nghĩ tới cư nhiên tại Vệ Xuyên huyện đụng cái đầy cõi lòng. Nhìn không thấy ta. Đỗ Hoành Chu trong lòng thầm nghĩ, lại nghe thấy càng ngày càng gần bước chân âm thanh. Đỗ công tử, thật là ngươi nha. Mang theo ba phần kinh hỉ thanh âm vang lên, tràn đầy thanh thúy. Đỗ Hoành Chu ngẩng đầu, trên mặt đã thay sợ hãi lẫn vui mừng, Lăng cô nương, thế nào như vậy xảo lại gặp được ngươi. Lăng cô nương như cũng là cái kia phó khí khái hào hùng bức nhân bộ dáng, sống lưng thẳng tắp, trước sau giống như lao gọn. Nàng trên mặt mang theo ba phần kinh hỉ, con mắt bên trong phóng ra còn tới. Đỗ Hoành Chu vô ý thức đánh cái run rẩy, hắn có chủng không phải quá tốt dự cảm. Ta sợ cái gì, này cô nương lớn lên lại không xấu, cùng lắm thì hoa điểm thời gian bồi dưỡng thoáng một phát, không thua thiệt. Đỗ Hoành Chu tìm suy nghĩ, đầu bên trong chuyển tất cả đều là bẩn tiểu tư tưởng. Lăng Thải Dung trên mặt hỉ sắc nhanh chóng thu liễm, biến thành vẻ mặt nghiêm túc, rét thấu xương đao khí hướng ra phía ngoài tràn ngập. Đỗ Hoành Chu sửng sốt, tiểu tỷ tỷ làm loại nào? Lăng Thải Dung nghiêm nghị nói, Đỗ hội trưởng, lần trước sự tình còn không có điều tra rõ ràng, tiếp xuống tới thời gian tỉnh ngươi cùng ta ngốc tại cùng một chỗ, thẳng đến đem chuyện của ngươi điều tra rõ ràng mới thôi. Vậy thì tốt, ăn uống cùng với đều tại cùng một chỗ, ta này tiểu huynh đệ chẳng phải là chiếm đại tiện nghi. Vi Siêu vui tươi hớn hở trêu chọc. Lăng Thải Dung mắt lạnh lẽo quét nhìn, huyện ảnh trưởng Vi Siêu, ngươi lén mua bán thanh một đường đang lượng, muốn cho ta báo đi lên ư? Không thú vị. Vi Siêu đụng phải một cái mũi cho, xông Đỗ Hoành Chu nói, xem đi, này chính là ám vệ. Lăng Thải Dung thần sắc không thay đổi, mảy may không bởi vì Vi Siêu thực lực khởi gợn sóng, cũng không có bởi vì Vi Siêu ám châm biếm lời nói tức giận. Đỗ Hoành Chu nói, Lăng cô nương thông tình đạt lý, thông minh hơn người, chỗ làm sự tình nhất định có đạo lý, tại hạ tuân theo phân phó chính là. Dừng một chút hắn nghiêng thân hướng phía trước tới gần Lăng Thải Dung, buổi sáng sự tình tại hạ thập phần cảm kích, lần nữa hướng cô nương cảm tạ. Lăng Thải Dung không hề bận tâm, ngồi tại Đỗ Hoành Chu bên người. Đỗ Hoành Chu trong lòng bất ổn, suy tư như thế nào mới có thể ném rơi Lăng Thải Dung. Tuy nhiên chỉ là vừa mới nghe nói ám vệ tên tuổi, nhưng theo Vi Siêu tự thuật chung liền biết cái này tổ chức không hảo gây. Lăng Thải Dung chuyển hướng Đỗ Hoành Chu, cười nhẹ nhàng, Đỗ đại ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Là chỗ nào người nha? Tường đánh dò xét ta bước chân. Đỗ Hoành Chu trong lòng nghiêm nghị, trong miệng trả lời, tại hạ năm nay vừa mới 16 tuổi, thở nhỏ lưu lạc giang hồ, không biết nguyên quán nơi nào, chỉ biết sinh trưởng ở Thanh Sơn huyện. Lăng Thải Dung vui vẻ nói, tiểu muội năm nay cũng là 16 đâu, hai chúng ta thật sự có duyên. Đỗ Hoành Chu bị nàng khiến cho có chút hồ đồ, tham dò nói, Lăng cô nương, chuyện của ta còn có vấn đề gì? Lăng Thải Dung nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoành Chu suy tư làm sao có thể đem người lấy thỏa đáng lý do lưu lại, còn có thể bồi dưỡng ra hảo cảm. Người lớn lên tốt, nấu cơm lại ăn ngon. Chỉ bằng này hai điểm, người này nàng muốn định. Thế nào mới có thể đem người lộng tới tay? Gấp. Không có kinh nghiệm Lăng Thải Dung thập phần lo lắng. Không có. Lăng Thải Dung thuận miệng giải đáp, đột nhiên phát giác không đúng, cưỡng ép chuyển biến nội dung. Đại vấn đề, nhưng có chút chi tiết còn cần điều tra, hy vọng Đỗ đại ca phối hợp. Đỗ Hoành Chu mỉm cười gật đầu, trong lòng thầm kêu không ổn. Giang hồ cựu sát khắp nơi đều là, Thanh Lang Bang cùng Mãnh Hổ Bang đấu như vậy nhiều năm cũng không có gặp khiến cho ám vệ chú ý hết lần này tới lần khác, hắn vừa tiếp nhận Mãnh Hổ Bang liền bị ám vệ nhìn chằm chằm. Hẳn là ám vệ người phát giác hắn trên thân bí mật. Sẽ không, nếu thật phát hiện phi kiếm tồn tại sớm nên động thủ bắt ta, sẽ không chỉ phái cái tiểu cô nương xem ta. Đỗ Hoành Chu suy tư, trong lòng ý niệm trong đầu phập phồng bất định. Không được, ta hiện tại thực lực còn có tiến bộ không gian, trước dùng đan dược đem thực lực để thăng đến luyện khí tam trọng đỉnh phong, lại đi tìm mới nội công tâm pháp đột phá thành tựu. Kiếm tiên hệ thống có tinh luyện chân khí năng lực, hắn hoàn toàn có thể thông qua đan dược nhanh chóng để thăng nội công cảnh giới. Vị có một điểm hạn chế hắn chính là tâm pháp. Kiếm tiên tâm pháp hiện nay chỉ có tam tinh, chỉ có thể tu luyện đến luyện khí tam trọng, đã thông thập nhị chính kinh. Đối với đến tiếp sau kỳ kinh bắt mạch tu luyện, còn vô công pháp có thể tu. Đỗ Hoành Chu hướng Vi Siêu nói, Vi đại ca, ngươi trong tay còn lại dưỡng khí đan, đổi khí đan ta toàn bộ mớn. Vi Siêu vui vô cùng, đương nhiên có thể.
Đỗ Hoành Chu bỏ tiền, một chồng ngân phiếu thấy đấy. Vi Siêu vớt ngân phiếu, mặt mũi tràn đầy nụ cười nói, Đỗ lao đệ, ngươi là cái sảng khoái người, có loại này sinh ý có thể một mực tìm ta. Đỗ Hoành Chu cười cười, cũng không tránh kiêng kỵ người khác, móc ra nhất quả dưỡng khí đan liền nuốt vào đi. Hắn tựa như tại chúng nhân trước mặt biểu hiện ra tiền đã hoa hết, đan đã ăn xong hiện tượng, miễn cho người khác nhớ thương. Chương 53, âm lưu khí tức hiện nay Đỗ Hoành Chu cảnh giới đã đề thăng đến luyện khí tam trọng. Dưỡng khí đan có thể đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. 3 phút phía sau, hắn lần nữa móc ra nhất quả dưỡng khí đan nuốt vào. Vi Siêu xem thẳng sờ cái mũi, Lăng tiểu cô nương, ngươi này vị bằng hữu cái gì lai lịch? Nào có loại này phục dụng đan dược phương pháp? Võ giả tu luyện phục dụng đan dược đều là cách một đoạn thời gian phục dụng một lần, phụ trợ tu luyện. Sao có thể đem đan dược đương cơm ăn? Lăng Thải Dung vẻ mặt mờ mịt, chúng ta nhận thức cũng không lâu. Đỗ Hoành Chu mở ra con mắt, lại lấy ra nhất mai dưỡng khí đan. Đỗ đại ca, đan dược không nên quá nhiều phục dụng. Lăng Thải Dung đội vàng khuyên nói, dưỡng khí đan tốt nhất cách 3 năm ngày phục dụng một lần, mới có thể đem dược hiệu hoàn toàn luyện hóa, bằng không hội tạo thành căn cơ bất ổn. Đỗ Hoành Chu ôn hòa cười cười, không có việc gì, ta phía sau lại hoa thời gian luyện hóa, trước để thăng thực lực trọng yếu nhất. Lăng Thải Dung nói, có ta bảo hộ, kia phải dùng tới Đỗ đại ca ngươi động thủ đâu. Chính mình động thủ cơm no áo ấm. Đỗ Hoành Chu con mắt quét qua chung quanh giang hồ khách, thong dong nói, lại nói chỉ có hoa ra ngoài tiền cùng ăn đi đan dược mới sẽ không khiến cho người khác ngấp nghé. Lăng Thải Dung tỉnh ngộ, đối Đỗ Hoành Chu rất là đau lòng. Rốt cuộc là không môn không phái giang hồ dã nhân, qua sinh hoạt cũng như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Đỗ Hoành Chu khí tức từng điểm một cất cao, theo luyện khí tam trọng sơ kỳ từng điểm một đề thăng đến trung kỳ, sau đó lại đề thăng đến hậu kỳ. Đan dược hao hết, Đỗ Hoành Chu có chút thất vọng, còn kém một điểm. Bất quá hắn phía trước đã mở miệng nói đem tiền hầu như xài hết, lúc này không hảo lại lấy ra tiền tài. Bằng không người khác đều sẽ biết hắn còn có tiền bên người. Chân muốn nói, không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Thực bị những này giang hồ nhân sĩ nhớ thương thượng, có thể phiền phải chết. Coi như hiện tại, sợ cũng có người nhớ thương thượng hắn. Quay đầu lại ly khai thời điểm phải cẩn thận chút. Hắn trầm hạ tâm tới tiếp tục vận công luyện hóa còn sót lại dược lực, tăng cường chân khí. Đại đường nội giang hồ khách nhóm nhiệt tình chưa tiêu, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Vô tướng dâm hồ bị ám vệ truy sát, mọi người đều tại chờ cuối cùng kết quả đâu. Vi Siêu tìm hiểu tin tức cùng Ngụy Ba cùng một chỗ trở về, cười khổ nói, này quần không biết sống chết ra hỏa, cả vô tướng dâm hồ còn không sợ. Người vì tiền mà chết, điều chết vì thực. Ngụy Ba thấy quái không trách, từ từ nói, bọn hắn đều là hướng tới Thiên Tinh lão nhân mộ tới, không thấy đến quan tài tuyển sẽ không tùy tiện trở về. Vi Siêu hỏi, Phong Nhất Hồ thật là vô tướng dâm hồ sát ư? Phong Nhất Hồ chết cực nhanh, đao cũng chưa từng rút ra ra liền bị một trường trục chết, sát người võ công so với hắn muốn cao hơn mấy cấp bậc. Ngụy Ba giọng vang dội, lúc này Vệ Xuyên huyện trong có loại này bản lĩnh ngoại trừ xuất từ ám vệ cao thủ chính là vô tướng dâm hồ. Hắn xem kỹ Lăng Thải Dung, tổng không phải là ám vệ sát ta. Lăng Thải Dung cười nhạt, ám vệ là triều đình cơ cấu, đương nhiên sẽ không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Ngụy Ba rời khai ánh mắt. Đỗ Hoành Chu hết sức chuyên chú tu luyện chân khí, đối ngoại giới biến hóa chẳng quan tâm. Hướng đông về sau tìm lý do ly khai. Lăng Thải Dung bộ dáng không giống như là muốn truy bắt hắn, hẳn là có thể rời khỏi. Rời xa vòng xoáy trung tâm, ổn thỏa điếu ngư đài. Thiên Tinh lão nhân mộ địa bị phát hiện. Nhất đạo bén nhọn thanh âm vang lên, vô tướng dâm hồ bị người truy sát chạy đến ngưu đầu phòng, tranh đấu chi gian đánh sập Thiên Tinh lão nhân mộ môn, hiện tại song phương đã tiến vào mộ địa. Vi Siêu cùng Ngụy Ba Sơ sẩy đứng dậy, trong mắt có kinh hỉ chi ý. Đỗ Hoành Chu bừng tỉnh, mở ra mắt lúc, trong phòng hơn phân nửa người đều tại ra bên ngoài chạy. Vi Siêu cùng Ngụy Ba cũng kìm nén không được tâm tư muốn ra bên ngoài đi thăm dò xem. Lăng Thải Dung thấp giọng nói, thế nào hội như vậy sao? Nàng trên mặt thần sắc biến ảo, âm tình bất định, lông mày nhíu chặt tại cùng một chỗ. Vậy còn phải nói, khẳng định là có âm mưu. Đỗ Hoành Chu trong lòng nói thầm, trong nháy mắt liền tưởng đến dẫn quân nhập úng, khu hồ nuốt lang các loại âm mưu quỷ kế. Người khác không biết, hắn đã biết rõ vô tướng dâm hồ chính là Tây Xuyên đại hiệp Vân Đông Lưu. Như vậy vừa tưởng, việc này tuyệt đối là Vân Đông Lưu âm mưu. Lăng cô nương nói đúng, việc này quá mức vừa vặn, nhất định có âm mưu. Đỗ Hoành Chu phụ họa Lăng Thải Dung, muốn cho Vi Siêu cùng Ngụy Ba có thể lưu lại tới bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng Vi Siêu, Ngụy Ba hai người rõ ràng cảm thấy bảo tàng càng thêm dụ nhân. Hai mắt cũng phóng ra quang. Được, cái gì lời nói cũng không cần nói. Nói ra tới cũng không có dùng. Đỗ Hoành Chu vô cùng có tự mình biết chi rõ ràng đem lời nói nuốt trở về. Xem hai vị cao thủ bộ dáng, khẳng định sẽ không đồng ý lưu lại. Quả nhiên, liền tại Đỗ Hoành Chu chuyển động ý niệm trong đầu thời điểm, Vi Siêu, Ngụy Ba làm người ta đã đứng dậy đi ra ngoài. Đỗ Hoành Chu tiền có thể nhượng Vi Siêu tại thường ngày bảo hộ hắn, cũng không khả năng nhượng hắn tại đối mặt bảo tàng lúc nhưng không động tâm. Cho nên Đỗ Hoành Chu thức thời không có mở miệng. Bất quá thoáng qua trong lòng hắn khẽ động, đội vàng giữ chặt Vi Siêu. Vi đại ca, ta còn có ẩn dấu tiền, hướng ngươi mua 10 quả thông mạch đan. Vi Siêu nhãn tỉnh sáng lên, hảo a hai người áp ống tay áo giao dịch, Đỗ Hoành Chu nhẹ nhàng thở ra. Vệ Xuyên huyện biến cố nhượng hắn cực độ không có cảm giác an toàn, nhất định tận khả năng tăng cường thực lực. Thông mạch đan dược hiệu mạnh mẽ, có thể đương làm cường hiệu hồi khí đan. Tuy nhiên không thể tăng cường hắn thực lực hạn mức cao nhất, lại có thể kéo dài hắn thực lực đỉnh phong kỳ hạn. Vi Siêu hai người dắt tay nhau đi ra. Đỗ Hoành Chu nói, Lăng cô nương, Thiên Tinh lão nhân là cái gì người? Hắn sớm liền có nghi hoặc, này là cái luyện võ thế giới, lại không phải tu tiên. Người chết mộ địa bên trong có thể có cái gì hảo đồ vật, có thể dẫn tới như vậy nhiều giang hồ cao thủ. Lăng Thải Dung dò xét trong khách sạn tình hình, thấy chỉ còn lại giải rác mấy người, sắc mặt hơi đổi. Thiên Tinh lão nhân là mấy trăm năm trước một vị võ đạo cường giả, tu luyện đến võ hầu cấp ấy, danh chấn đại sở. Đôn Đại tại hắn trước khi chết từng đem một thân võ học biên soạn thành sách, phóng nhập trong mộ bồi táng. Nàng có chút mỉm cười, đối với đại môn phái mà nói Thiên Tinh lão nhân võ công bất quá là trồn hoang thiền, nhưng đối những này xuất thân tiểu môn phái giang hồ khách mà nói, nhưng là cả đời khó gặp cao cấp võ học, đáng giá bọn hắn điên cuồng. Đỗ Hoành Chu phẩm ra nàng trong lời nói ý tứ, không khỏi trong lòng khẽ động. Này cô nương tựa hồ là cái bảo tàng, có khai quật tiềm lực. Nếu như có thể tiết kiệm 20 năm đánh liều thời gian, ăn điểm mềm cơm cũng chưa chắc không được. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Lăng Thải Dung cầm lấy Đỗ Hoành Chu cánh tay đứng dậy, truyền âm nói, trong phòng người nọ không thích hợp, chúng ta trước đuổi kịp đội ngũ, tùy thời mà động. Trong góc có một cái hình tượng dáng vẻ hào sảng hán tử, một mình một người uống rượu. Mọi người đều động, chỉ có hắn ổn thỏa Thái Sơn. Đỗ Hoành Chu thần sắc như thường, không có đáp lời. Hắn sẽ không chân khí truyền âm. Nhưng hắn hoài nghi Lăng Thải Dung tại lừa gạt hắn. Nhân gia không phải là an an lặng lặng uống cái rượu sao? Thế nào cũng không thích hợp. Theo Lăng Thải Dung cùng Đỗ Hoành Chu ly khai, khách sạn bên trong người nọ cũng đi ra tới, lẫn vào đến đám người bên trong. Đỗ Hoành Chu ngẩng đầu trước nhìn qua, trên phố có thật nhiều người thi triển khinh công hướng ra phía ngoài gấp rút lên đường. Thô sơ giản lược khe đếm nhân số phải có trên trăm. Hắc dạ bên trong xem không rõ ràng, không biết phía trước nhất chính là cái gì tình huống. Vừa đi ra huyện thành, phía trước đống nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Chương 54, bị động tâm bảo tiểu tử kia tưởng một mình đi tìm bảo tàng, khẳng định biết rõ cái gì bí mật. Long cong, đao thanh long cong kêu, tiên huyết bắn tung tóe. Đỗ Hoành Chu trong lòng nhảy dựng, phát hiện phía trước có một cái muốn thoát đội ly khai người đã bị sát. Sát nhân người hô to đồng thời đã cúi xuống thân thể đi nhặt trên thi thể di vật. Này rõ ràng là giết người cướp của. Hắn mở mịt nhìn về phía Lăng Thải Dung, phi vũ quận người đều như vậy táo bạo sao? Ta Đỗ đại ca ai, này là tầm bảo, lại không phải ăn tiệc, chết mấy người có cái gì kỳ quái? Lăng Thải Dung thấy quái không trách, thần sắc giống nhau thường ngày. Xem ra một mình chạy trốn là không được. Đỗ Hoành Chu trong lòng lo lắng, tạm thời đè xuống chạy trốn tâm tư tiếp tục đi theo mọi người đi. Không bao lâu Nưu Đầu Phong đã ở trước mặt. Mọi người tay cầm bó đuốc đâm rách hắc ám, đem Nưu Đầu Phong chiếu rõ ràng. Mắt thấy bảo tàng càng ngày càng gần, trên núi rối loạn càng trọng. Rất nhiều người tại một chỗ sơn bích trước chém giết, đao kiếm giao kích âm thanh tại trong đêm tối thập phần chói tai. Chư vị xin nghe ta một lời. Nhất đạo hùng hậu thanh âm tại đám người bên trong vang lên, thanh âm chuẩn xác đưa đến mỗi người bên tai. Chấn động Đỗ Hoành Chu trái tim chợt nhảy dựng. Đỗ Hoành Chu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thần sắc uy nghiêm trung niên nhân trong đám người mà ra. Hắn không chỉ có thanh âm vang dội, võ công càng là thập phần cao minh. Nói lời này theo tranh đấu đám người bên trong đi qua, đang tại chém giết giang hồ võ giả không khỏi tự chủ tách ra. Danh chấn phi vũ quận Tây Xuyên kiếm như cũ dắt ở bên hông không có xuất vỏ. Mọi người thậm chí không có thấy hắn thế nào xuất thủ cũng đã không khỏi tự chủ thối lui, không ai có thể tại hắn trong tay qua rơi nhất chiêu. Tây Xuyên đại hiệp Vân Đông Lưu, hoặc là nói vô tướng dâm hồ. Đỗ Hoành Chu trong lòng siết chặt, này ra hỏa không phải là bị truy vào Thiên Tinh lão nhân mộ địa sao? Âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Đỗ Hoành Chu giống như lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán, thầm nghĩ sợ là Vân Đông Lưu cố tình mở ra mộ địa dẫn người qua tới. Chào lao động, huyết tế, vẫn là tiêu diệt địch nhân. Các chủng đa dạng cố sự tại Đỗ Hoành Chu trong đầu xoay quanh. Chư vị mà lại nghe Vân Mỗ một lời, bây giờ Thiên Tinh lão nhân bảo vật chưa nhìn thấy, chư vị chém giết sống mái với nhau có cái gì chỗ tốt? Vân Đông Lưu đem đánh nhau mọi người tách ra, cất cao giọng nói, không có lợi, các ngươi chết phía sau chỗ tốt cũng sẽ rơi vào người khác trong tay. Hắn nhìn quanh mọi người, cho nên chư vị vẫn là trước thu tay lại à, chờ nhìn thấy bảo tàng tại chém giết chậm trễ. Đông đảo giang hồ khách có không ít đánh ra chân hỏa, trong lòng tức giận chi tình tràn tại trên lời nói. Nhưng Vân Đông Lưu đã ra mặt điều giải, cũng liền không có người dám trước mặt phản đối. Thưa thất đồng ý âm thanh vang lên. Vân Đông Lưu hài lòng lộ ra dáng tươi cười, đa tạ các vị bằng hữu cho Vân Mỗ mặt mũi, mọi người thỉnh tưởng, Thiên Tinh lão nhân là võ hầu cấp mấy cường giả, hắn trong mộ làm sao có thể không có cơ quan bấy dập thủ vệ. Hắn trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng đứng lên, chớ nói chư vị, chính là Vân Mỗ cũng biết mộ địa bên trong thập phần hung hiểm, không chừng có cái dạng gì tử cục, chúng ta nếu là liên thủ còn có mấy phần thắng, nếu là tự giết lẫn nhau chẳng lẽ đánh thắng liền có thể xông vào mộ thất dễ dàng lấy đi bảo tàng. Mọi người nghe được nơi này sắc đều là hơi đổi, chém giết tâm tư nhạt xuống tới. Mọi người kinh tại Vân Đông Lưu thực lực, đối hắn ý kiến đặc biệt coi trọng. Lại tăng thêm hắn sở thuyết lời nói thập phần có lý, vì vậy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Vân Đông Lưu, chờ mong Vân Đông Lưu lại phát biểu cao kiến. Vân Đông Lưu tiếp tục nói, lấy Vân Mộ nghĩ đến, Thiên Tinh lão nhân là võ đạo cao nhân, hắn mộ thất bên trong bồi táng phẩm không ở ngoài là võ công bí tịch các loại, chúng ta đại khái có thể đằng sau về sau mỗi người một phần, cái kia phải dùng tới vì này gây chiến. Các vị nếu là tin được Vân Mộ, không ngại theo Vân Mộ một đồng hành động, cộng phân bảo tàng, miễn cho mọi người vì một phần bí tịch tự giết lẫn nhau. Đỗ Hoành Chu thầm kêu lợi hại, Vân Đông Lưu này phiên lời nói tập đe dọa, lợi dụng cùng một thể, nói rõ là muốn trảo miễn phí lao động, còn không lo không ai bị lừa. Vân đại hiệp võ công siêu tuyệt, nếu như nguyện ý hoàn toàn có thể vứt bỏ chúng ta độc hưởng bảo tàng, hắn này là vì tránh khỏi chúng ta tự giết lẫn nhau a. Quả nhiên, lập tức liền có người tại đám người bên trong gọi, ngựa khí bên trong tràn ngập cảm kích. Tiếp lấy lập tức có người cảnh theo. Vân đại hiệp trạch tâm nhân hậu, hiệp nghĩa vô song, chúng ta nguyện ý tương tùy. Đỗ Hoành Chu trong lòng thầm nghĩ một đám ngốc bạch ngọt, bị người bán đi còn cảm tạ người khác. Trơ mắt nhìn xem mọi người bị Vân Đông Lưu lừa dối dừng tay giảng hòa, cộng đồng đi vào trên sơn bích hiện lộ một cái cửa động. Tựa như là một đám đi về hướng vực sâu vô tội ngốc bạch ngọn. Kỳ thật này cũng trách không được mọi người. Vân Đông Lưu võ công chắc tuyệt, từ trước đến nay lấy quang minh lỗi lạc, hiệp can nghĩa đảm chữ danh. Nếu là không biết lai lịch của hắn, đối hắn lời nói khẳng định sẽ không hoài nghi. Đỗ Hoành Chu có tâm không đi, lề mà lề mề lui về sau. Ai ngờ vừa mới có động tác liền thấy một loại ánh mắt chuyển qua tới. Trong ánh mắt áp lực làm cho Đỗ Hoành Chu có khổ khó tả, không dám lúc đích. Hoặc là cùng chúng ta cùng một chỗ làm, hoặc là liền đi chết. Muốn ly khai phía sau thông chi sau lưng thế lực, tưởng cũng đừng tưởng. Lăng Thải Dung cùng Đỗ Hoành Chu bị mọi người lôi cuốn, đào thoát không được. Loại này thời điểm mọi người khẳng định không thể nhượng bất luận kẻ nào ly khai, đều phải cùng một chỗ cộng hưởng bảo tàng. Lăng Thải Dung thấp giọng nói, Đỗ đại ca không muốn lo lắng, ta sư phụ truy sát vô tướng Dâm Hồ, khẳng định tại Thiên Tinh lão nhân trong mộ, đợi lát nữa nhìn thấy nàng chúng ta liền an toàn. Đỗ Hoành Chu một điểm cũng không yên tâm. Trước mặt tình huống nói rõ là Vân Đông Lưu muốn đem mọi người lừa gạt đi đặt thành nào đó không thể cho ai biết mục đích. Kìa tâm hiểm ác. Hắn muốn nói cho Lăng Thải Dung Vân Đông Lưu thân phận, lại muốn nói lại thôi. Võ đạo cao thủ thính giác cũng thập phần nhạy cảm, Vân Đông Lưu này vị đại cao thủ càng là lợi hại. Một cái không hảo lời nói bị hắn nghe được, đó chính là tự tìm đường chết. Thử so ai cũng sẽ lưu loát. Khẳng định hội đừng nghe đến. Đỗ Hoành Chu mân trụ miệng, giảm bớt nói chuyện cơ hội. Mọi người hướng phía trước đi, trên mặt đất rơi là tả hơn 10 cụ thi thể. Giang hồ chém giết là muốn chết người. Đỗ Hoành Chu gián tại đội đuôi, theo đại đội tiến vào thành động. Đi đi ngừng ngừng, chỉ chốc lát nghe được một tiếng kêu hô. Thực lực kém hướng phía trước đi, đừng tưởng tại phía sau kiếm tiền nghi. Đỗ Hoành Chu biến sắc. Hỏng, này là muốn nhượng bọn hắn thực lực yếu đi dò đường. Lăng Thải Dung nắm bàn tay của hắn, không có việc gì, có ta ở đây. Đỗ Hoành Chu trong lòng cảm động, cảm thấy cái này nội dung cốt truyện có chút không đúng. Anh hùng cứu mỹ nhân ư? Mọi người nhanh chóng điều tra thực lực thấp người, thực nhanh phát hiện Đỗ Hoành Chu. Số tiểu tử, ngươi trốn ở phía sau làm cái gì? Người tới vừa nhìn Đỗ Hoành Chu tướng mạo, lập tức khí không đánh một chỗ tới, thò tay liền bắt Đỗ Hoành Chu. Làm cản. Lăng Thải Dung khẽ quát một tiếng, đột nhiên rút đao. Người nọ bàn tay cổ tay rơi xuống, lớn tiếng kêu thảm. Người tìm chết. Mấy người trực tiếp vây lên tới, trong đó một người mở miệng chính là một câu gào to, cho sự tình định tính. Lăng Thải Dung đấu lạc ca mang, đầu ngón tay chọn ra nhất mai kim bài. Thế nào, các ngươi tưởng tạo phản ư? A, sát cái quan viên liền kêu tạo phản ư? Mấy người phá lên cười to, đừng nói một cái nho nhỏ nữ tử, coi như là địa phương quan lớn lao tử cũng theo sát không lầm. Không biết sống chết. Chương 55, kỳ ngộ Lăng Thải Dung tinh tế bàn tay khẽ đảo, kim bài biến mất. Tay của nàng chẳng biết lúc nào rơi xuống trên chuôi đao, thế lương tuyệt mỹ ánh đao thoáng hiện. Đỗ Hoành Chu xem tâm thần rung động, này nữ tử đao pháp so nàng tại Thanh Sơn huyện triển lộ ra cường quá nhiều. Vài tên giang hồ khách đã sớm đề phòng, nhao nhao rút ra binh khí chống cự. Binh khí rút đến một nửa, Lăng Thải Dung đao đã hồi vỏ. Khói đao, nhanh làm người ta không kịp phản ứng. Cao thủ, mọi người trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, thập phần hối hận. Lăng Thải Dung tuổi còn trẻ có như vậy võ công, lai lịch rất là không tầm thường. Mấy người phốc trên mặt đất, khiến cho một phiến rối loạn. Vài đạo ánh mắt quan qua tới, trong đó một người nói, quy củ chính là quy củ, hắn đã võ công thấp, liền nên đến phía trước đi. Đỗ Hoành Chu trong lòng trầm xuống. Đi ở phía trước dễ dàng tử vong, này là rõ ràng đạo lý. Ta cảm thấy hắn không nên đi, bằng không ta tiễn đưa người đi. Nhất đạo cười mỉm thanh âm vang lên, tựa như là nói đùa tựa như. Người nọ theo thanh âm nhìn lại, thấy Vi Siêu cười mỉm khuôn mặt cùng Ngụy Ba hung ác khuôn mặt. Lập tức hành quân lặng lẽ. Vân Đông Lưu nghiêng mắt nhìn qua tới một cái, lập tức quay đầu đi. Không có cái gì so thực lực càng có tác dụng. Có Vi Siêu cùng Ngụy Ba ra mặt, trừ phi Vân Đông Lưu mở miệng, bằng không không ai dám không cho mặt mũi. Đỗ Hoành Chu cảm kích nói, đa tạ hai vị đại ca, tiểu đệ suốt đời khó quên, về sau nhất định kiệt lực báo đáp. Vi Siêu vẫy vẫy tay, ta lấy ngươi tiền, chuyện nhỏ vẫn là muốn rút, ngươi chính mình cẩn thận a Đỗ lao đệ, gan lớn một điểm, sợ cái cậu a. Ngụy Ba vỗ hạ Đỗ Hoành Chu bả vai, đập hắn kém một chút ngồi xổm xuống đi. Hai người chào hỏi liền chạy đến phía trước đi. Gan lớn phải có thực lực chống đỡ. Đỗ Hoành Chu lại hướng Lăng Thải Dung nói lời cảm tạ, đa tạ Lăng cô nương tương trợ, tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng, không dám vong ân. Lăng Thải Dung cười yếu ớt, có chút rụt rè. Đỗ Hoành Chu có chút hoàn thần, hít vào một hơi thật dài. Như là đã hạ mộ, không có đường lui thối lui. Vậy tưởng biện pháp vượt qua này trận nguy cơ. Thành công nhân sĩ thường nói, nguy cơ là từ nguy hiểm cùng kỳ ngộ cộng đồng tạo thành. Thành công người có thể thấy ẩn tàng tại nguy hiểm bên trong kỳ ngộ. Kỳ ngộ là cái gì đâu? Đỗ Hoành Chu suy tư hướng phía trước đi. Hướng phía trước đi là một cái thật dài thông đạo, ngăm đen yên tĩnh, cả ánh lửa đều khó mà xuyên vào. Thông đạo quá dài, bị chọn lựa ra tới yếu đất dẫn đầu đi về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi. Đỗ Hoành Chu trong lòng hồ nghi, một cái mộ làm được cùng tàng bảo địa giống như, lại không phải vương công quý tộc, phải dùng tới đem mộ địa chỉnh như vậy phức tạp. Cẩn thận. Tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Tại ầm ĩ trong thanh âm đột nhiên nhiều ra rất nhiều đạo siêu siêu lệ minh. Cung nỏ, mũi tên. Đỗ Hoành Chu quyết đoán bổ nhào vào trên mặt đất, thuận tay đem Lăng Thải Dung kéo xuống. Học trên TV thường thấy nhất đến sáo lộ bổ nhào xuống đất. Tiếng gào vang dội một hồi, dần dần quy về bình thành. Đỗ Hoành Chu vị trí không có bắn tới một cây mũi tên. Lăng Thải Dung cười mỉm nói, "Đỗ công tử, ngươi này là làm cái gì?" Đỗ Hoành Chu xấu hổ đứng dậy, hắn đã quên cái này thế giới vũ lực cường hành, phía trước cao thủ đông đúc, thế nào hội bỏ mặc mũi tên bắn qua tới. Mọi người ngang mà qua, trên mặt đất lưu lại hơn 10 cỗ thi thể. Không có người chú ý, ánh mắt mọi người đều tại phía trước. Đỗ Hoành Chu cùng Lăng Thải Dung tại hậu phương, thấy không rõ phía trước tình huống, thẳng đến trước mặt phát hiện phía trước là nhất đạo thạch môn. Mũi tên chính là theo thạch trên môn phát ra tới. Lúc này thạch môn đã bị người bạo lực bổ khai, cung nỏ tại môn phía sau rơi là tả trên đất. Lướt qua thạch môn lại là một cái thông đạo, chẳng qua là phân thành hai cái cửa. Mọi người đang tại trước thông đạo trao đổi, Vân Đông Lưu đã một mực nắm giữ lãnh đạo địa vị, đang tại phân phái nhân thủ. Bó đuốc hào quang chiếu vào thạch môn nội, thạch môn ngoại lại một phiến hỗn ám. Đỗ Hoành Chu một mực kéo căng cái đầu tại tưởng sự tình, lúc này con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn tưởng đến kỳ ngộ là cái gì? Bây giờ mộ địa bên trong có 100 nhiều danh giang hồ khách, lấy không hoàn toàn công tác thống kê có binh khí hơn 100 kiện. Coi như bọn hắn trong tay cầm đều là nhất tinh, nhị tinh binh khí, thu thập đủ cũng đủ để cung cấp phi kiếm đột phá tam tinh. Huống chi trong đó còn có tam phẩm thậm chí nhất phẩm giang hồ cao thủ. Bọn hắn binh khí tuyệt đối không chỉ là nhất tinh, nhị tinh, khả năng có lục tinh, thất tinh phẩm chất. Nếu là có thể đem bọn hắn cũng lộng chết, giành được binh khí như thế. Đỗ Hoành Chu trong lòng ngao ngoe dục động, lại đem ý tưởng kiểm chế xuống dưới. Đánh không lại, tuyệt đánh nhau bất quá. Thêm nữa không thể bởi vì muốn bồi dưỡng phi kiếm liền đem không cừu không oán người đều giết chết, này không hảo. Nhất định phải bồi dưỡng khỏe mạnh tư tưởng, bằng không sớm tối hội đem chính mình đùa chơi chết. Vân Đông Lưu thanh âm tại đám người bên trong vang lên. Phía trước là nhất đạo mê cung, chúng ta không hảo phân tán lộn xộn, để tránh chúng thiên tinh lão nhân bố trí xuống bẫy dập, mời mọi người an bài hai người một tổ, phân tổ dò xét những này cửa động hư thật. Hắn nhìn quanh mọi người, trịnh trọng mà nói, mời mọi người cần phải cẩn thận, nếu có nguy hiểm trước tiên lui ra ngoài. Mọi người rất là cảm động, nhao nhao phụ họa. Đỗ Hoành Chu đồng dạng đi theo phụ họa. Trong lòng hắn âm thầm đánh chủ ý, nếu như Vân Đông Lưu không phát tác liền đương tham gia một lần mộ địa khai quật. Nếu là Vân Đông Lưu phát tác âm lưu, cái kia tiểu cùng tại phía sau nhặt thi thể nuôi dưỡng phi kiếm, lấy phi kiếm tập sát Vân Đông Lưu. Thật nhanh, bốn gã dò xét đội viên liền bị chọn lựa ra tới. Vân Đông Lưu động viên một phen, nhựa bốn người đi vào ba cái cửa động. Chờ bốn người đi vào phía sau, Vân Đông Lưu mấy người liền tại cửa động cẩn thận lắng nghe. Đỗ Hoành Chu chật chật lấy làm kỳ, võ lâm cao thủ dùng phương pháp chính là cùng người thường không giống nhau. Qua không nhiều lắm chờ, cửa động vang lên hai đội người tiếng kêu. Phía trước là càng nhiều lối rẽ. Vân Đông Lưu lần nữa gọi người, lần này tiến vào 8 người. Về sau là 16 người, lại về sau là 32 người. Bởi vì đường đến phần cuối, thực nhanh có 40 người đi đến con đường phần cuối đi vòng bèo trở về. Vì vậy nhân thủ lần nữa đầy đủ. Đỗ Hoành Chu xem nhìn mà than thở. Vân Đông Lưu người này tư duy kỳ náo, loại này phá giải mê cung đần biện pháp thiệt thòi hắn tưởng đến ra tới. Cũng là mê cung quy mô không lớn. Nếu là có ngàn vạn cái tiết điểm, cái kia cũng không biết được tiêu phí bao nhiêu nhân thủ cùng thời gian. Có Lăng Thải Dung che chở, Đỗ Hoành Chu rơi vào hậu phương. Đỗ Hoành Chu thấp giọng nói, không phải nói ám vệ cao thủ truy sát vô tướng dâm hổ tiến vào mộ địa ư? Thế nào bây giờ còn không có thấy bọn hắn bóng dáng? Lăng Thải Dung không yên lòng nuốt một khối ngọc bội, thuận miệng nói, ai biết đâu, nói không chừng đã ly khai. Đang tại hai người nói chuyện lúc, trong mê cung vang lên nhất thanh tiêm thiếu. Lăng Thải Dung sắc mặt vui vẻ, lập tức biến thành không có sóng riêng cổ. Bốn đạo nhân ảnh cực nhanh theo mê cung trung xông ra, đi tới đám người trước mặt. Bốn người hắc y phủ thân, hắc thiết mặt nạ che mặt, để lộ ra một cổ âm lãnh vô tình vị đạo. Này chính là triều đình ám vệ tiêu chuẩn phục trang. Theo 360 độ lộ ra huyền bí khí tức. Vân Đông Lưu nhíu mày, ám vệ. Bốn cái hắc y nhân không có giải đáp, trong đó một người mở miệng nói, Vân Đông Lưu. Chỉ nói ba cái tự, lập tức ngậm miệng không nói. Này ba cái tự đã cho thấy thân phận của nàng, chí ít Đỗ Hoành Chu nghe ra. Chương 56, đệ nhất đầu bột căn cứ thanh âm tần suất phân tích, nàng chính là Lăng Thải Dung đồng bạn hệ thống diện bạn rõ ràng đem tới người thân phận biểu lộ ra tới. Tuy nhiên Đỗ Hoành Chu một điểm cũng không có nghe ra tới hai thanh âm có cái gì tương tự địa phương. Vân Đông Lưu sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp phải ám vệ đại nhân, bốn vị đại nhân đến chỗ này có chuyện gì. Đỗ Hoành Chu sớm đã biết rõ hắn là vô tướng dâm hồ, nghe hắn lời nói trong lòng chính là bĩu môi một cái. Ám vệ truy sát vô tướng dâm hồ sự tình đã chuyển vào vệ xuyên huyện, hắn hiện tại này giống như nói rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Đổi lại nghi kỵ tâm trọng người khẳng định muốn bắt đầu hoài nghi hắn. Trong thiên hạ, hẳn là vương thổ. Nàng kia lạnh lùng nói, thiên hạ không có ám vệ không thể đi địa phương, cũng không có ám vệ cần bàn giao sự tình, đảo là Vân đại hiệp chạy đến dưới mặt đất mộ địa làm cái gì? Vân Đông Lưu đánh cái ha ha, hương giá thôn phu, muốn tìm điểm tiền nhân gì quỹ. Song phương giao lưu hai câu, lại lâm vào trầm mặc. Bốn gã ám vệ chiếm cứ một phương, Vân Đông Lưu các loại giang hồ khách chiếm cứ một phương. Tình thế thập phần khẩn trương. Đỗ Hoành Chu xem kinh hồn bạc vía, rất sợ này hai phe một lời không hợp đánh nhau. Đối với giang hồ cao thủ lực phá hoại hắn đã có một chút nhận thức, nếu là nhượng bọn hắn bung ra thủ đả, như vậy nhỏ không gian không thương cập vô tội mới là lạ. Trầm mặc một hồi, trong động khẩu truyền ra tiếng thét dài. Đó là nhân thủ không đủ tín hiệu. Vân Đông Lưu nói, mấy vị đại nhân đã may mắn gặp dịp, không bằng liền cùng chúng ta đồng tâm lực, cùng đoạt bảo tàng chia đều, như thế nào? Bốn gã ám vệ nhìn nhau một cái, nữ tử mở miệng nói, thiện. Vì vậy nhân lực dò xét khí tiếp tục vận tác. Đại khái qua nửa canh giờ, mê cung chỗ sâu rốt cục chuyển tới ngắn ngủi thiếu thanh. Mà lúc này mọi người đã di động đến mê cung trung bộ. Vân Đông Lưu đại hỉ, huynh đệ nhóm quả nhiên lợi hại, chúng ta đi. Các chỗ giao lộ nhân thủ bắt đầu rút lui khỏi, tập trung phát hướng lối ra. Thông đạo hai bên bị đánh dấu lên ấn ký, cung cấp lúc rời đi thông hành. Đỗ Hoành Chu thì tại trong đầu vẽ ra mê cung thông hành địa đồ, rõ ràng sáng tỏ. Mọi người đi đến mê cung dưới đáy, trước mặt lại là một cái thạch môn. Vân Đông Lưu xuất thủ, kiếm quang chiếu sáng phía dưới hắc ám. Ngưng tụ bảy thước kiếm khí trường kiếm vung lên, thạch môn ứng thanh nghiền nát. Tất tất tốt tốt thanh âm tại chúng nhân kinh hô thanh âm trung chậm chạp tưởng tới. Một đôi bảo thạch xuất hiện tại đối diện hắc ám bên trong, dần dần lên cao. Loại này tràng diện giống như đã từng quen biết. Đỗ Hoành Chu vô ý thức lui về sau hai bước, này tràng cảnh tuyệt đối là quái thú điện ảnh thường dùng thủ pháp. Không biết là ai đem bó đuốc ném vào thạch môn nội. Một cái to lớn khoác trên vai đầy lân giáp đầu xuất hiện tại thạch môn nội,
Dẹp Đầu bị thân thể nâng tại giữa không trung, hai quả tinh hồng con mắt giống như bảo thạch. Cự xà, có thùng nước như vậy thô khổng lồ hắc xà. Tất cả quái thú tiểu thuyết cùng với trong điện ảnh thường thấy nhất khủng bố quái thú. Hình thể khổng lồ, tư thái hung ác, đồng thời có kịch độc. Đỗ Hoành Chu cảm giác trái tim lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Hắn sợ rắn, chuẩn xác mà nói là sợ bỗng nhiên nhìn thấy xà. Tại nhìn thấy hắc sắc cự xà trong nháy mắt trái tim của hắn cũng không từ tự chủ kịch liệt nhảy lên, bất quá tại về sau liền chậm rãi bình phục xuống tới. Có nhiều như vậy võ lâm cao thủ tại, cự xà có thể lật lên cái gì hoa dạng? Lăng Thải Dung gần như rên rỉ thanh âm tại chắc bên vang lên, hắc rượu xà vương. Thiên Tinh lão nhân cư nhiên nuôi một điều hắc rượu xà vương. Cự xà thân mặc hắc lân, lân phiến bóng loáng có thể phản xạ ra hào quang, tựa như hắc rượu thạch một dạng. Vân Đông Lưu hét to, cẩn thận. Hắc rượu xà vương thân thể chấn động, đầu như mũi tên giống như nhanh chóng bắn ra. Nhất danh giang hồ khách đội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắc rượu xà vương một ngụm cắn trụ thân thể, mới thống khổ kêu to. Tiếng kêu chỉ duy trì chốc lát, liền cáo kết thúc. Dĩ nhiên là chết đấu. Hắc rượu xà vương một kích đắc thủ, còn không chịu bỏ qua, khổng lồ thân thể trái phải lắc lư, như là cao tốc chạy đại xe vận tải đụng vào phía trước rất nhiều giang hồ khách. Trong lúc nhất thời nhân ảnh như thạch đầu giống như hướng mọi nơi bay loạn, mọi người không chút do dự quay đầu chạy như điên. Đao mệnh bị thượng, xuất sinh làm càn. Vân Đông Lưu hét lớn một tiếng, rút kiếm điên cuồng bổ. Kiếm khí trùng thiên, nồng đậm đến giống như thực chất kiếm khí hung hăng bổ tới Hắc Diệu Xà Vương trên thân thể. Hắc Diệu Xà Vương tốc độ nhanh, Vân Đông Lưu tốc độ mảy may không chậm. Đinh, giống như là kim loại vang lên giòn vang. Vân Đông Lưu vậy có thể cắt kim đoạn ngọc cường đại kiếm khí rơi xuống Hắc Lân Xà Vương trên thân vậy mà chỉ bổ khai nhất đạo nhợt nhạt vết rách. Hắc Lân Xà Vương bị đau, phun ra trong miệng cắn người, quay đầu nhìn về phía Vân Đông Lưu. Khổng lồ thân thể du động, không chút do dự hướng phía Vân Đông Lưu xông tới. Cùng một chỗ động thủ, làm thịt này đầu xà. Vân Đông Lưu trường thiếu một tiếng, dẫn đầu nên hướng Hắc Diệu Xà Vương, kiếm khí trùng thiên. Có Vân Đông Lưu dẫn đầu, các đại cao thủ rốt cục phản ứng qua tới. Kiếm khí, đao khí nhao nhao xuất thủ, đón Hắc Diệu Xà Vương bổ ra. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chậm xuống chạy trốn bước chân. Có nhiều như vậy cao thủ tại, nghĩ đến không đến mức nhượng cự xà cản rỡ. Hắc Diệu Xà Vương nôn lời rắn, khoe miệng lưu nước miếng. Dựa vào xà khu vung vẩy va chạm cùng miệng rắn rào hợp công kích, khổng lồ thân thể mang đến khổng lồ lực lượng, phàm là bị cự xà phát chúng đều kêu thảm bay ngược ra ngoài. Thực nhanh liền có mấy người bị thương. Chỉ là dạng này công kích tuy cường hành, lại thập phần tiêu hao thể lực, lại tăng thêm đối thủ quá nhiều, Hắc Diệu Xà Vương công kích không tới, thực nhanh liền đã trúng mấy chục đạo công kích. Nó toàn thân lân giáp, đối mọi người công kích có cường đại phòng ngự lực. Nhìn như lần lượt đến rất nhiều đòn hiểm, trên thực tế cũng không có thương gần độ cốt. Ngược lại là giang hồ khách nhóm bị Hắc Diệu Xà Vương liên tiếp phòng đến, có chút là chết ở độc nha phía dưới, có chút bị tươi sống đâm chết. Đông đảo giang hồ nhân sĩ bị nó công kích liên tục lui về phía sau, nhao nhao khiếp sợ. Này đầu quái xà hảo cường. Vân Đông Lưu nhìn không được, kêu lên, mấy vị ám vệ đại nhân, mời cùng ta liên thủ tru sát này xà, miễn cho nó tàn sát các vị đồng đạo. Tốt. Ám vệ bên trong nữ tử tựa như là dẫn đầu người, hơi chút chần chờ phía sau đáp ứng một tiếng. Nam đạo nhân hình ảnh là ảo ảnh giống như vây lên Hắc Diệu Xà Vương, binh khí liên tiếp xẹt qua Hắc Diệu Xà Vương thân thể. Bọn hắn đã đem chân khí tu luyện đến không gì sánh được tinh thâm cảnh giới, bao hàm chân khí binh khí không chỉ có sắc bén dị thường, càng mang theo có cường đại lực lượng. Hắc Diệu Xà Vương đối phó một người hay còn có thể, đối mặt năm người lập tức hiện ra chống đỡ hết nổi thái độ. Bất quá 4-5 cái đối mặt, nó trên thân liền nhiều ra mấy chục đạo thật sâu miệng vết thương, xà huyết văng khắp nơi. Hắc Diệu Xà Vương mắt thấy không địch lại, đột nhiên phát ra tê tê quái thiếu, xoay chuyển thân thể liền hướng thạch môn bỏ chạy. Vân Đông Lưu đám người chỗ nào hội cho hắn chạy trốn, công kích trở nên càng hung hiểm hơn. Kiếm khí, đao mang xé mở Hắc Diệu Xà Vương thân thể, thỏa thích cướp đi nó sinh cơ. Nhưng một loại kỳ quái thanh âm tại trong hắc ám vang lên, càng ngày càng vang. Có người nhịn không được cầm bó đuốc ném ra, ném vào thạch môn nội. Một mảng lớn hắc ám theo thạch môn nội tuôn ra, tựa như là hắc sắc lắm chiều. Đông đảo giang hồ khách cũng xem lên người, đốn nhất đốn vừa rồi phát ra kinh hô. Xà, hảo nhiều xà. Mu, cự xà tử tôn hảo nhiều. Chạy, chạy mau. Một điều tiếp một điều xà vặn bẹo quấn quanh tại cùng một chỗ, hình thành hắc sắc đầu sóng, đang từ thạch môn hướng mọi người tuôn ra tới. Người khác là đánh nhỏ, tới lao. Này quân xà khen ngược. Đánh lao, tới nhỏ. Chương 57, một cái hảo cơ hội, đừng nhìn những này xà hình thể cùng Hắc Diệu Xà Vương ngày đêm khác biệt liền coi thường chúng nó. Chúng nó số lượng quá nhiều, lại hàm hữu kịch độc. Một khi bị chúng nó bao phủ, cho dù là nhất phẩm cao thủ cũng chạy không nổi. Luận uy hiếp trình độ, so Hắc Diệu Xà Vương cao hơn. Đỗ Hoành Chu hít vào nhất khẩu khí lạnh, bị xà chiều cả kinh ra đầu tê dại. Hắn có chút hối hận không có tùy thân mang theo thuốc nổ, bằng không một đống địa lôi ném đi qua đảm bảo nổ chúng nó thăng thiên. Đến nổi hiện tại, chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Chạy. Thừa dịp xà chiều còn không có hứng khởi, nhanh chóng trốn. Mọi người không muốn sợ, chính là tiểu xà số lượng lại nhiều cũng đủ không thành uy hiếp. Vân Đông Lưu quát lên một tiếng lớn, giơ kiếm giơ lên, hướng phía trước xà chiều bổ ra một kiếm. Ngân bạch sắc kiếm quang theo trường kiếm phía trên bay ra, hóa thành hình bán nguyệt hồ quang. Chém dưa thái rau giống như xé mở xà chiều, bay ra 3-5 trượng. Này nhất kích không biết sát nhiều ít xà. Xà chiều như cũng không ngừng, tựa như là có thể bao phủ tất cả hồ lưu. Bị cuốn đi vào thi thể trong nháy mắt liền biến mất tại xà quần bên trong. Những này ngoạn ý không chỉ có số lượng đông đảo, càng là hàm hữu kịch độc. Ai cũng vô pháp cam đoan chính mình bị xà chiều bao phủ phía sau không bị cắn lên một ngụm. Vân Đông Lưu bất đắc dĩ, lui về phía sau, trở lại mê cung, kéo dài chiến tuyến, phân tán xà chiều mật độ, phân mà sát chi.
Mọi người không đợi hắn phân phó, sớm đã nhao nhao lui vào mê cung bên trong. Xà chiêu rung động, lẫn nhau quấn quanh xà quần hành động tốc độ xa xa không bằng những này giang hồ khách. Thực nhanh mọi người liền kéo ra đoạn dài đoạn khoảng cách. Hắc Diệu Xà Vương ước chừng là sợ tại Vân Đông Lưu đám người thực lực, trốn ở xà quần sau lưng không dám xuất hiện. Vì vậy liền xuất hiện mọi người triển khai đội hình chờ đợi xà chiêu tình hình. Mọi người kinh hồn phụ định, tâm thần dần dần bình ổn xuống tới. Có người hoảng sợ nói, ta nhớ tới, vừa rồi những cái kia là Hắc Diệu Xà, chúng nó xà đạm phục dụng phía sau có thể để thăng chân khí. Lời ấy vừa ra lập tức dẫn đến mọi người động dung. Có người lập tức truy vấn, lời ấy đương thật. Vân Độc Lưu cho hắn bối sách, việc này ghi lại tại sách cổ Vạn Địa Ký Trung, đích thật là thật sự. Mọi người tinh thần đại chấn, con mắt bên trong toát ra một cổ ánh sáng tới. Đỗ Hoành Chu cũng hơi cảm thấy tâm động, tăng cường chân khí đổ vật nghe xong chính là bà bối. Hắn tự mình thúc người, suy đoán những người khác tất nhiên cũng thập phần tâm động. Nói không chừng, Hắc Diệu Xà lúc này tại chúng nhân trong mắt cũng không lại là dã thú, mà là từng cái di động đại bổ đan. Vân Đông Lưu quét nhìn mọi người, cao giọng quát đến, xà quần là đi theo chúng ta công kích, mọi người phân tán đến các chỗ cửa động dẫn xà quần phân tán, phân mà sát chi. Mọi người hai hai chiều ứng, nếu có nguy hiểm cứ tiếp tục rút khỏi mê cung. Tất tất tốt tốt, xà chiều rung động âm thanh dần dần nâng cao. Đỗ Hoành Chu canh giữ ở một cái châu ngã ba, nhìn xem một đám Hắc Diệu Xà chiếu vào tầm mắt, ước chừng có chừng 10 đầu. Hắn tại trong lòng nhanh chóng tính toán, lấy hắn dựa sau vị trí đối Hắc Diệu Xà là rất ít, hơn trăm người như vậy tính toán xuống tới xà quần hoàn toàn chính xác có thể có gần bằng chỉ. Trong hắc ám không biết phải trang ẩn tàng rình coi người. Đỗ Hoành Chu không dám chủ quan, không có phóng ra phi kiếm, mà là rút kiếm nơi tay. Chính là tiểu xà, có cái gì phải sợ? Đỗ Hoành Chu đổi kịp tiền đến, triển khai kiếm pháp siêu siêu chiếu u, đem bốn đầu Hắc Diệu Xà chém thành hai đoạn. Xà thân tương đối cứng rắn, nhưng là chẳng qua là cứng rắn mà thôi, căn bản ngăn cản không được lợi kiếm bổ chém. Sau đó, lui về phía sau. Hắn nghe nói xà loại mệnh rất cứng, đầu rơi xuống phía sau thật lâu cũng sẽ không chết đấu, thậm chí hội nắm lấy cơ hội cắn người một ngụm. Hắn cũng không tưởng làm hồ đồ không may quỷ. Hắc Diệu Xà không biết điều, tại đồng bạn chết phía sau còn hướng hắn đuổi theo. 3 mét về sau, Đỗ Hoành Chu lần nữa công kích, đem đuổi theo tới 6 đầu xà toàn bộ chém thành mấy đoạn. Mắt thấy mới tới xà khoảng cách còn xa, hắn chỉ thấy đi về hướng trong tầm mắt đệ nhất đầu xà nửa khúc trên. Xà khu trên mặt đất chậm rãi bật mèo. Đỗ Hoành Chu thi triển khoái kiếm, đem xà đầu phách thành thịt não. Theo thứ tự bào chế, tiếp theo sóng xà quần tới gần. Đỗ Hoành Chu lập lại chiêu cũ, một luồng sóng thanh lý binh tuyến. Liên tiếp tới 6 sóng, xà quần rốt cục cạn kiệt. 6 sóng tổng cộng có 56 đầu xà. Hắn nơi đây thuộc về biên giới, tới được xà không phải nhiều nhất. Ấn 100 người tới suy tính, chỉ phải có 6000 đầu Hắc Diệu xà. Ngại ngại cái hùng, thực không biết chúng nó dựa cái gì vì thực. Cư nhiên sinh sôi nảy nở nhiều như vậy số lượng. Thông đạo bên trong tràn đầy nghiền nát sát rắn, cam đoan không có một cái có thể sống. Đỗ Hoành Chu phi thường cẩn thận cùng với kiên nhẫn, đem tất cả xâm phạm Hắc Diệu xà cũng gọt gắt đao. Phía trước truyền tới hô khiếu thanh. Đỗ Hoành Chu chíu khởi lông mày, trong lòng tiên nhân giao chiến. Hiện tại chính là cơ hội. Phía trước nhân viên vẫn còn ở cái chiến, không dành hắn chú ý chính là hắn cơ hội đào tẩu. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Đỗ Hoành Chu quay thân hướng phía sau đi, thực nhanh đi tới mê cung bên ngoài thạch môn chỗ. Hơn 10 cái thi thể nằm ở thạch môn ngoại, vô thanh vô tức nằm ở trong hắc ám. Đỗ Hoành Chu dò xét xung quanh, không có thấy người sống. Hắn dùng trường kiếm khơi lên trên mặt đất tán lạc binh khí, thò tay cầm chặt, sau đó tại trong lòng mặc niệm hiến tế. Hiến tế phàm phẩm nhất tinh binh khí một thành, phi kiếm tiến độ để thăng 10 hiến tế phàm phẩm nhị tinh binh khí một thành, đặt tới phi kiếm phàm phẩm nhị tinh thành tựu giải tỏa điều kiện, thỉnh hỏi chủ nhân phải trang lập tức giải tỏa. Đỗ Hoành Chu trong lòng cả kinh, cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Những người này trong tay binh khí so với hắn tưởng tượng phẩm chất còn tốt, vậy mà cũng không phải phổ thông binh khí. Bất quá cũng là, phổ thông người trong tay binh khí là bình thường nhất, hai gia tới hỗn giang hồ cho dù là hôn không hảo cũng là nhập phẩm võ giả, bọn hắn binh khí đương nhiên không giống bình thường. Giải tỏa, giữ lại linh khí ôn dưỡng. Hệ thống cần cù chăm chỉ ấn theo phân phó chấp hành. Phi kiếm thành tựu giải tỏa, đặt thành phàm phẩm nhị tinh thành tựu, để thăng phi kiếm tới phàm phẩm nhị tinh, ban thưởng linh khí ôn dưỡng một lần tạm lưu. Phi kiếm xuất hiện tại Đỗ Hoành Chu ý thức bên trong, phóng ra trong suốt bạch quang. Phút chốc phía sau, bạch quang thu liễm. Một thanh cùng phía trước cũng không quá lớn khác biệt phi kiếm hiện tại trong đầu. Đỗ Hoành Chu cẩn thận cân nhắc, thầm nghĩ, tựa hồ biến sáng một điểm. Chẳng lẽ thăng cấp là gia tăng ánh sáng hiệu quả? Hắn phía trước ngoạn bóng du tăng cường hóa lúc thường thường chính là thông qua hào quang biểu hiện, cường hóa đẳng cấp càng cao, binh khí thượng hào quang càng rực rỡ tươi đẹp. Hy vọng không muốn như vậy hồ cha. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, phi kiếm nên vô thanh vô tức, ẩn tàng tại chỗ tối, chờ đợi chí mạng một kích. Nếu là kèm theo quang hiệu quả, vậy còn thế nào trở thành âm thầm vương giả? Hắn suy tư cúi đầu, nhặt binh khí, hiến tế phàm phẩm nhị tinh binh khí một thành, phi kiếm tiến độ để thăng 10 hiến tế phàm phẩm nhị tinh binh khí một thành, phi kiếm tiến độ để thăng 20 thực nhanh, 15 chuôi binh khí bị Đỗ Hoành Chu toàn bộ nhặt lên. Hệ thống diện bản thượng, phi kiếm tinh cấp đã để thăng đến phàm phẩm tam tinh, 55 tiến độ. Chủ nhân, Đỗ Hoành Chu cảnh giới, luyện khí cảnh tam trọng hậu kỳ thực lực, chúc mừng chủ nhân, ngươi đã trở thành nhất danh hợp cách võ giả. Thank you, kiếm pháp, phàm phẩm 10 tâm pháp, phàm phẩm 11 phi kiếm, phàm phẩm 55. Đỗ Hoành Chu thở ra một hơi, sắc mặt âm tình bất định. Những này chết mất giang hồ khách chứng minh là đúng trước mắt đích thật là một cái phi thường tốt cơ hội. Một cái nhanh chóng tăng cường thực lực cơ hội.